Chương 778, ngươi thích cuộc sống bây giờ sao? Chương 778, ngươi thích cuộc sống bây giờ sao? Một bên khác, Phạm Di Tỉnh từ Tô Diệu Hàm bên này rời đi về sau, trước từ trong bọc móc ra một bộ khác vệ tinh điện thoại, thông qua một trận dãy số, nàng cự tuyệt phó ước. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đối diện truyền đến một đạo tiếng quát mắng, ngươi phải nhớ kỹ, nhà ta lão bản có thể đem ngươi lấy ra, cũng có thể đem ngươi đưa vào đi, ngươi cũng không muốn lại ở bên trong bị người ta bắt nạt đi. Phạm Di Tỉnh sợ run cả người, ta nhất định sẽ hết sức. Không phải hết sức, mà là nhất định. Ta mặc kệ ngươi suy nghĩ gì biện pháp, cho ta đem nàng đơn độc mang ra. Đối phương sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Phạm Di Tình mờ mịt nhìn xem điện thoại, sắc mặt liên tục biến ảo mấy lần, đưa tay ngăn cản chiếc xe về tới Tô Thần biệt thự. Mẹ, ngươi trở về, hôm nay đi đâu? Tô Thần thế mà tại tự mình xuống bếp, nghe được tiếng bước chân, hắn thò đầu ra đối Phạm Di Tình cười. Nhìn ra được, Phạm Di Tình có thể sớm như vậy ra, hắn rất vui vẻ. Phạm Di Tình lòng tràn đầy vẻ u sầu lập tức tán đi, trong mắt ẩn lên tình thương của mẹ. Ngươi đứa nhỏ này làm sao còn mình xuống bếp? Ngươi buông xuống, để mẹ tới. Mẹ, ngươi vừa ra không có hai ngày, trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay để ta làm cơm. Phạm Di Tình đã vui mừng lại cảm động, nhi tử trưởng thành. Tô Thần nét miệng cười một tiếng, ngươi cũng nên lớn lên nhà, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta mặc dù không có gì bản sự, nhưng hai mẹ con mình trông coi tỉ ta cho ta nhà này cao ốc, đầy đủ đời này thư thư phục phục, ta cũng sẽ không lại hướng trước kia bại ra. Đúng rồi mẹ, trước kia ta một người, luôn ở bên ngoài ăn cơm, liền không có mời bảo mẫu, chỉ là cuối tuần tìm nhân viên làm thêm giờ đến quét dọn vệ sinh. Ngươi ra, ngày mai chính ngươi tìm kiếm mấy cái bảo mẫu trở về đi, nhà ta nuôi nổi. Phạm Di Tình cười nói, tốt, mẹ tất cả nghe theo ngươi. Dừng một chút, nàng nói ra, mẹ vừa rồi đi tìm ngươi tỷ. Tô Thần xào dao động tác một trận, trong mắt có chút bối rối, mẹ, ngươi tìm nàng làm gì rồi? Tỷ đối ta thật rất tốt, nếu không phải nàng hỗ trợ cùng tiếp tế, ta hiện tại không chừng thế nào, nói không chừng đời ta liền phế đi, nơi nào còn có như bây giờ hậu đại sinh hoạt. Tỷ không thích ngươi, ngươi về sau vẫn là đường đi quay rời nàng, nàng thật rất không dễ dàng. Nghe được lời nói này, Phạm Di Tình trong mắt có chút phức tạp, nàng tự nhiên biết bọn hắn tỷ đệ từ nhỏ quan hệ cũng không tệ, chỉ là sau khi lớn lên Tô Thần tại nàng trưởng kỳ tẩy nào dưới, cùng Tô Diệu Hàm quan hệ sơ viễn không ít. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một năm nhiều thời giờ, bọn hắn không chỉ có tiêu tan hiểm khích lúc trước, Tô Thần còn như thế giữ gìn Tô Diệu Hàm. Nội tâm của nàng xây lên hận ý tưởng cao có như vậy trong nháy mắt dao động, nhưng rất nhanh lại kiên định bắt đầu. Nếu không phải Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm, nàng làm sao có thể ngồi tù, không ngồi tù, lại thế nào khả năng ở bên trong gặp được đãi. Nàng đau hơn hận Tô Diệu Hàm keo kiệt, rõ ràng thân gia vượt qua 2000 ức, lại chỉ cấp Tô Thần một tòa cao ốc thu tiền thuê, đây là tại đuổi ăn mày sao? Nàng muốn thay Tô Thần tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đứa nhỏ ngốc, bất kể nói thế nào Diệu Hàm đều là mẹ nữ nhi, trước kia ta quả thật có chút trọng nam khinh nữ, thái độ đối với nàng kém một chút, có thể trong khoảng thời gian này tại trong lao mẹ cũng nghĩ thông. Phạm Di Tình từ ái cười nói, lần này mẹ đi tìm nàng, chỉ là nghĩ mời nàng tới nhà ăn bữa chuyện thường ngày, người một nhà đoàn viên, thuận tiện cũng cho nàng nói lời xin lỗi, đáng tiếc nàng cự tuyệt. Tô Thần nói, thì ta mang thai đâu, đều 8 tháng, nàng không đến là hẳn là. Mẹ, khả năng lời ta nói không dễ nghe, lúc trước ngươi ngồi tù đúng là ngươi đã làm sai trước. Ta hy vọng ngươi có thể buông xuống cửu hận, đừng đi trách cứ tỷ ta cùng tỷ phu. Hai người bọn họ đều rất hiền lành, ta trước kia đối tỷ phu của ta, nhưng bây giờ cùng hắn nói chuyện phiếm hắn cũng thật nhiệt tình, một chút cũng không có ghét bỏ ta cái này nghèo túng đệ, hắn thật là cái người rất tốt. Trước kia quá khứ hãy để cho nó qua đi, chúng ta triển vọng tương lai, ta hiện tại đã nói chuyện bạn gái, hôm nào ta mang nàng trở về gặp ngươi, sớm một chút đem hôn sự định ra đến, về sau sinh cái mập mạp tiểu tử mang cho ngươi, ngươi một ngày cũng sẽ không lại nhàm chán. Lời nói này hiểu chi lấy lý lấy tình động, Tô Thần thậm chí còn mang tới cầu khẩn ngữ khí. Biết mẫu chi bằng con, Tô Thần so với ai khác đều rõ ràng mẹ ruột của mình là cái dạng gì người, hắn sợ là sợ Phạm Di Tình còn dư hận chưa tiêu, sẽ tìm cơ hội trả thù Tô Diệu Hàm cùng Thẩm Lãng. Đến lúc đó, hắn kẹp ở giữa, để hắn như thế nào tự xử. Phạm Di Tình nội tâm lại một lần nữa dao động bắt đầu, nàng nhìn ra được, nhi tử thật thay đổi, hắn rất hưởng thụ cùng thỏa mãn lập tức sinh hoạt, mình thật còn phải lại đi phá hư sao? Nhi tử, ngươi thích cuộc sống bây giờ sao? Phạm Di Tình hỏi ra miệng. Đương nhiên thích. Tô Thần cười nói, tỷ cho ta cái kia tòa nhà, mặc dù không phải tại Hoàng Kim khu vực, nhưng vị trí cũng không tệ, căn bản không lo phát thuê, ta hiện tại đem cả tòa nhà lầu cả cho thuê của nhà, mặc dù kiếm ít điểm, nhưng mất việc, hàng năm đều có chừng 1000 vạn thuần thu nhập. Không cần đi làm, mỗi ngày sống phong túng, thưởng thụ sinh hoạt, ta còn có cái gì không biết đủ. Mới chừng 1000 vạn. Phạm Di Tình nhíu mày, trước kia Tô gia còn không có đủ thời điểm, quan chính nàng hàng năm đều phải tốn cái 2-3000 vạn, nhiều thời điểm 5000 vạn cũng không chỉ. Hiện tại một năm mới chừng 1000 vạn, làm sao đủ nàng cùng nhi tử hai người dùng. Xem ra, vẫn là đến từ Tô Diệu Hàm nơi đó kiếm tiền. Màn này sau người thế nhưng là nói, bắt cóc Tô Diệu Hàm chỉ là vì giết Thẩm Lãng, sẽ không động Tô Diệu Hàm, đến lúc đó, mình có thể thừa cơ từ Tô Diệu Hàm nơi đó dọa dẫm một khoản tiền ra. Nàng chính suy nghĩ làm sao đem Tô Diệu Hàm lừa gạt ra, lại nghe Tô Thần nói ra, mẹ, ăn xong cơm trưa, ta dẫn ngươi đi tế điện một chút trà đi. Hắn mặc dù cùng Tô Trấn Hà không có tình cảm, nhưng biết Phạm Di Tình cùng Tô Trấn Hà tình cảm cũng không tệ lắm, ít nhất là Phạm Di Tình đối Tô Trấn Hà đơn phương rất không tệ. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé có mấy năm, Tô Trấn Hà không cùng người trong nhà tiếp xúc, mỗi ngày tự giam mình ở trong biệt thự trồng hoa nuôi cỏ, là Phạm Di Tình mỗi ngày bền lòng vững dạ tự mình cho hắn đưa cơm. Về sau bởi vì Tô Trấn Hà lãnh đạm thái độ, nàng dần dần đi ít, nhưng cũng thường thường quá khứ quan tâm, muốn nói cả nhà ai đối Tô Chấn Hà tốt nhất, ai quan tâm nhất hắn, vậy nhất định không phải Phạm Di Tình không còn ai. Nghe vậy, Phạm Di Tình mí mắt nhẹ nhàng run lên, trầm mặc mười mấy giây, mới nhẹ gật đầu. Tô Chấn Hà mộ táng tại Thanh Phủ cạnh tường nghĩa trang, mộ địa vẫn là Tô Thần mua, một cái truyền thống mộ vị bỏ ra hắn mười mấy vạn. Hơn 2 giờ chiều, hai mẹ con một thân trang phục màu đen, riêng phần mình bưng lấy một chùm hoa tươi, đi tới Tô Chấn Hà trước mộ. "Mẹ, ngươi nhất định có chuyện nói với hắn, ta đi trong xe chờ ngươi." Tô Thần thực sự không muốn đối mặt cái này bất công phụ thân, dù là hắn chết, cũng không muốn tại hắn trước mộ chờ lâu, buông xuống hoa về sau, quay người đi ra lăng mộ. Chương 779, cái này rõ ràng đều là thật. Chương 779, cái này rõ ràng đều là thật. Đưa mắt nhìn Tô Thần bóng lưng biến mất tại góc rẽ, Phạm Di Tình chết lặng quay đầu, đối mặt trên bia mộ Tô Chấn Hà tấm kia tuấn lãng ảnh chụp. Tô Chấn Hà bình thường không thế nào chụp ảnh, chương này hay là hắn lúc tuổi còn trẻ chiếu, thanh xuân rào rạt, tuấn lãng lại không mất nho nhã, thấy Phạm Di Tình từng đợt thất thần. Nàng năm đó cũng là bởi vì đối phương tướng mạo đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, mặc dù cũng có nguyên nhân vì Tô gia cường đại gia thế nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là Phạm Di Tình chân chính thích hắn người này, thích hắn tướng mạo, học thức của hắn. Nàng đã từng một người trốn đi, đem Tô Chấn Hà ở nước ngoài từng tràng diễn thuyết nhìn một lần lại một lần, đã từng vì đuổi ngược hắn, làm rất nhiều lãng mạn sự tình, đến mức tại cái kia không quá mở ra niên đại phong bình rất kém cỏi, rất nhiều người ở sau lưng mắng nàng một cái nữ hải tử không muốn mặt. Cuối cùng, nàng được như nguyện gả cho Âu Yếm nam nhân. Nàng không sợ Tô Chấn Hà trong lòng có người, nàng coi là chỉ cần mình đối với hắn đủ tốt, liền có thể ôn nhuận hắn tâm, một chút xíu đem hắn cảm hóa. Có thể nàng sai, sai không hợp thói thường. Mặc kệ nàng làm cái gì, mặc kệ nàng như thế nào đối Tô Chấn Hà tốt, đối phương từ đầu đến cuối keo kiệt cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười. Về sau nàng mệt mỏi, nàng bắt đầu trầm mê chơi mặt trượng, hai vợ chồng quan hệ tại ngắn ngủi giao nhau về sau, lại trở về hai đầu đường thẳng song song. Dù là như thế, dù là hai vợ chồng đã nhiều năm không có cùng giường chung gối, giống như là ở tại cùng một dưới mái hiên lạ lẫm bạn cùng phòng, nhưng Phạm Di Tình đối với hắn yêu từ đầu đến cuối chưa biến. Ngày đó Tô Thần đến thăm tụ, nói cho nàng Tô Chấn Hà qua đời tin tức, lúc ấy nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng tại vào lúc ban đêm, nàng núp ở âm u nơi hẻo lánh bên trong trọn vẹn khóc suốt cả đêm, trận này nàng đã sớm khóc qua rất nhiều lần, tâm đều trở nên chết lặng. Nàng cho là mình đã mở nhìn, tiếp nhận sự thật này, nhưng ở nhìn thấy Tô Chấn Hà ảnh chụp trong nháy mắt đó, nước mắt vẫn là giống như vỡ đê, vô thanh vô tức lăn xuống tới. Ha ha, Tô Chấn Hà, ngươi cả một đời tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia, qua nhiều năm như vậy đối với chúng ta mẹ con chẳng quan tâm, bây giờ bị nữ nhân kia nhi tử hại chết, ngươi hài lòng sao? Phạm Di Tình vừa khóc lại cười, mang trên mặt có chút điên cuồng, nhìn qua có chút tố chất thần kinh. Vì cái gì? Năm đó ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, phải học được buông nàng xuống, vì cái gì ngươi không bỏ xuống được? Ta đối với ngươi không tốt sao? Giống lão mụ tử giống như hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, trả lại cho ngươi sinh nhi tử, ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Nàng càng nói càng bị khuất, quỳ rạp xuống trước mộ bia lên tiếng khóc lớn. Một hồi lâu về sau, nàng lau khô nước mắt đứng lên, song quyền nắm chặt, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua tiện nhân kia cùng nàng nhi tử. Ta nhất định mau chóng để cho bọn họ tới cho ngươi chôn cùng. Thẩm Lạc Thi tự nhiên không biết nàng đã bị Phạm Di Tình ghi hận, Thẩm Bắc Đạt đã mất tích hơn một tháng, nàng hiện tại mỗi ngày đều lo lắng đến ngủ không yên, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò xuống dưới. Lạc Thi, sao ngươi lại tới đây? Thiên Thịnh đầu tư, văn phòng tổng giám đốc bên trong. Nhìn thấy Thẩm Lạc Thi đi tới, Trương Thế Thành cười đứng người lên hỏi. Thẩm Lạc Thi muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi Bắc Đạt tin tức? Thẩm Lạc Thi gật gật đầu. Thế Thành, ta biết ngươi đã rất cố gắng đang tìm kiếm, có thể hắn đã mất tích hơn một tháng, ta thật rất lo lắng hắn. Trương Thế Thành lôi kéo tay của nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, lại cho nàng rót chén nước, mới ngồi vào bên người nàng nói ra, không chỉ là ngươi à, ta cũng rất lo lắng đứa nhỏ này. Ai, ta đúng là tra được một chút đồ vật, chỉ là sợ ngươi lo lắng, một mực không dám nói cho ngươi. Thẩm Lạc Thi vội vàng đứng lên, ngươi tra được cái gì, có phải hay không có Bác Đạt tin tức? Hẳn là cùng hắn mất tích có chút quan hệ. Nói, Trương Thế Thành móc ra điện thoại, lần này ta từ Tô ra bên kia bắt đầu, đem bọn hắn trong khoảng thời gian này tình huống đều giải một chút, ai biết. Chính ngươi xem đi. Thẩm Lạc Thi mở mịt nhận lấy điện thoại, ấn mở video. Đầu tiên ra, lại là Tô Lâm Hạc tấm kia giản mua lại tràn đầy oán độc mặt. Thẩm Bắc Đạt cái này Bạch Nhã Lang, chúng ta hảo ý tiếp nhận hắn, vì hắn thậm chí không tiếc đem Tô Thần đuổi ra khỏi nhà, hắn lại liên hợp người khác lừa sạch Tô ra mấy chục ức tài sản, hắn đơn giản không bằng heo chó. Thẩm Lạc Thi trong đầu ông một vang. Bắc Đạt không phải nói, Tô Lâm Hạc cùng Tô Chấn Hà đối với hắn không tốt, thường xuyên đánh đập hắn, còn muốn buộc hắn cùng biến thái lao bà kết hôn, hắn mới rời khỏi Tô ra sao? Vì cái gì Tô Lâm Hạc sẽ nói Thẩm Bắc Đạt lừa sạch Tô ra tài sản? Video đến nơi đây còn có nội dung, là mấy cái cùng Tô ra đi được gần xí nghiệp ra căn cứ chính xác tử, nhất trí khiển trách Thẩm Bắc Đạt lang tâm cầu phế. Thẩm Lạc Thi mở miệng chuyển hướng Trương Thế Thành. Cái sau thở dài một tiếng, ta vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm cũng không tin, Bắc Đạt biết điều như vậy hiểu chuyện, làm sao có thể làm loại chuyện này. Có thể về sau, ta để cho người ta điều tra qua sau mới phát hiện. Đây đều là thật. Thẩm Lạc Thi thân thể mềm mại run rẩy, Bắc Đạt hắn tại sao muốn làm như thế? Trên người hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Trương Thế Thành nói. Hắn cùng cái kia gọi Tôn Ái Hương lão bà liên hợp lừa gạt đi Tô ra tất cả tiền, có bộ phận tiền vẫn là bọn hắn thế chấp trang viên cùng công ty mượn, chọn vẹn 40 ức. Lúc đầu Bác Đạt cùng Tôn Ái Hương thương lượng một người một nửa, có thể Tôn Ái Hương đi Ưng Tương Quốc về sau liền mất liên lạc, đem số tiền kia toàn cuốn đi. Nói một cách khác, Bác Đạt cũng bị nàng lừa. Thẩm Lạc Thi phảng phất thấy được hy vọng, vội vàng nói, "Đúng, bác đạt đơn thuần như vậy hải tử, làm sao có thể hư hỏng như vậy, nhất định là cái kia lão bà mê hoặc hắn." Trương Thế Thành cười khổ một tiếng, vừa mới bắt đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi nhìn nhìn lại những thứ này. Thẩm Lạc Thi có chút không còn dám tiếp nhận cơ, phảng phất đó là cái gì khoai lang bằng tay, lại sợ ở phía trên thấy được nàng không nghĩ đến đồ vật, mà dù sao lo lắng Thẩm bác đạt an nguy, nàng do dự mãi vẫn là nhận lấy, ấn mở từng đoạn video. Những video này, toàn bộ đều là Thẩm bác đạt tại sòng bạc đánh cược hình tượng. Cái kia vung tiền như rác điên bộ dáng, để Thẩm Lạc Thi khiếp sợ đến cực điểm. Trương Thế Thành đúng lúc đó nói ra, bác đạt từ Thẩm gia sau khi ra ngoài, liền nhiễm lên cực nghiện, không chỉ có đem Thẩm Thiên Thu tiền thua không còn một mảnh, về sau Thẩm Thiên Thu không tiếp cùng Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ, cho mượn 100 triệu, cũng đều bị hắn cho thua sạch. Thẩm Thiên Thu không có giá trị lợi dụng về sau, liền bị bác đạt đá một cái bay ra ngoài, là hắn chủ động tới gần Tô gia, ta suy đoán, hắn đi Tô gia động tĩnh chính là vì Tô gia tiền, thỏa mãn hắn tiền đánh bạc. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Thẩm Lạc Thi đột nhiên bịt lấy lỗ hai mặt đỏ tới mang thai quát to lên, bác đạt không phải là người như thế. Hắn tuyệt không phải dạng này người. Trương Thế Thành đưa nàng ôm ở trong ngực, hốc mắt hơi có chút phím hồng. Lạc Thi, ta biết ngươi không muốn nghe đến bất luận cái gì một điểm bác đạt mặt trái tin tức. Thế nhưng là chúng ta bây giờ muốn tìm tới bác đạt, sắp bắt được mỗi một cái tin tức, tốt cũng tốt, xấu cũng được, cố gắng chúng ta có thể từ đó tìm tới một điểm dấu vết để lại. Ta cũng giống như ngươi, hy vọng bác đạt hình tượng một mực là chính diện, nhưng chúng ta phải đi đối mặt. Thẩm Lạc Thi chảy nước mắt nhìn xem hắn, run giọng nói ra, ta tất cả nghe theo ngươi. Tốt, vậy chúng ta nhìn lại tiếp theo cái video. Chương 780, đến trầm thâm tình so cọ tiện chương 780, đến trầm thâm tình so cọ tiện tại video phát ra đến một nửa thời điểm, Thẩm Lạc Thi bỗng nhiên như là bị người gõ một cái một côn, đầu óc trống rỗng. Bắt đặt hắn tham ô công ty công khoản. Đi ương tương thời điểm, còn tham ô 5 ức tài chính. Nàng đơn giản khó có thể tin. Thẩm Bắc đạt đến Trương gia trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở trước mặt nàng vô tình hay cố ý giả trang ra một bộ hiếu thuận tiến tới hình tượng, đến mức để Thẩm Lạc Thi tin tưởng không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, hắn sau lưng lại là loại người này. Trương Thế Thành khẽ thở dài, ai có thể nghĩ tới à, ta cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, cho nên ta tự mình đi tìm hiểu một chút, tình huống hoàn toàn là thật. Theo các đồng nghiệp nói, Thẩm Bắc đạt tới công ty mấy tháng này, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, mỗi ngày đi công ty báo cải đến, có đôi khi thậm chí dứt khoát không đi, cả ngày ở bên ngoài cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu mù hỗn, không chỉ có không có làm ra bất luận cái gì công hiến, còn nói sập mấy cái hàng ngũ. Còn có người phản ứng hắn đấu kỵ người tài, trong công ty ỷ vào chúng ta quan hệ, chèn ép, bắt nạt đồng sự, mấy người bị hắn làm cho từ trước. Thẩm Lạc Thi ánh mắt mờ mịt, có một loại nhận biết vỡ vụn choáng váng cảm giác. Lạc Thi, ngươi không sao chứ? Thẩm Lạc Thi lấy lại tinh thần, thanh âm bi thương mà hỏi, Thế Thành, chẳng lẽ bác đạt trước kia tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra cái kia một mặt, đều là hắn giả vờ? Trương Thế Thành mím môi trầm mặc hồi lâu, ta là không nguyện ý tin tưởng, trong mắt ta, bác đạt đứa nhỏ này rất hiền lành, rất hiếu thuận. Có thể nhiều chuyện như vậy thực bày ở trước mặt, lại không phải do ta không tin. Trước kia ta cảm thấy Thẩm gia đem bác đạt đuổi ra, là bởi vì cái kia Thẩm Lãng tại từ đó cản trở. Về sau Thẩm Thiên Thu cùng bác đạt quyết liệt, ta y hiển nhiên cảm thấy là Thẩm Lãng dung không được bác đạt, bao quát bác đạt từ Tô gia trốn đi, ta đều cảm thấy là Tô gia phụ tử sai lầm. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhạc phụ kia là nhân vật cỡ nào, nếu như không phải thực sự chán ghét mà vứt bỏ bác đạt, hắn không có khả năng đỉnh lấy dư luận phong ba, đem bác đạt đuổi ra khỏi nhà. Còn có Thẩm Thiên Thu, hắn đối bác đạt như thế nào, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Vì bác đạt, hắn ngay cả thân nhi tử cũng không cần, như thế nào lại tùy tiện chủ động cùng bác đạt quyết liệt. Tô gia bên kia cũng giống vậy. Bác đạt đem Tô Chấn Hà trong tay 10 cái ước toàn bộ thua ở trên chiếu bạc, Tô Chấn Hà đều không có trách cứ qua hắn, như thế nào lại ngược đãi hắn đâu. Ta về sau cũng nghĩ không ra, vì cái gì bác đạt mặc kệ đi nơi nào cuối cùng đều bị người chán ghét mà vứt bỏ, thật đều là của người khác nguyên nhân sao, một cái hai cái vẫn là trùng hợp, như vậy ba cái bốn cái đâu, có phải hay không muốn tự thân tìm xem nguyên nhân. Nói đến đây, Trương Thế Thành cảm thấy đã không sai biệt lắm, cho ra thời gian để Thẩm Lạc Thi tiêu hóa xong, ngay sau đó, lại ấn mở vài đoạn video. Thuận cái này mạch suy nghĩ, ta nghĩ đến Minh Đào cùng Minh Nghĩa. Nếu như bác đạt thật giàu hoạt như vậy, hắn là mang theo mục đích đến Trương gia, vậy chúng ta đem Minh Đào cùng Minh Nghĩa đuổi ra khỏi nhà, trong đó có phải hay không cũng có cố ý hiểu lầm. Với bạn, trận kia bác đạt tới về sau, Minh Nghĩa đối với hắn có chỗ phòng bị, ở nhà các ngõ ngách đều lắp đặt camera. Người xem một chút, mấy cái này video đều đập tới bác đạt hãm hại Minh Đào cùng Minh Nghĩa trải qua. Không đợi Thẩm Lạc Thi phản ứng, hắn trực tiếp điểm phát ra. Giám sát thị giác bên trong, Thẩm bác đạt đi vào Trương Minh Nghĩa gian phòng, từ trong túi móc ra một cây chùy thủ đưa cho Trương Minh Nghĩa, nói là đưa cho hắn lễ vật. Trương Minh Nghĩa vừa tiếp nhận thưởng thức một chút, chỉ gặp Thẩm Bắc Đạt thẳng tắp hướng về phía mũi đao đánh tới, đồng thời hoảng sợ la to bắt đầu, "Nhị ca, ta không dám, ta thật không dám, ta cũng không dám lại đưa cơm cho ngươi, ngươi đừng giết ta." À. Thị giác hoán đổi, Thẩm Bắc Đạt tông cửa xông ra về sau, hít sâu một hơi, cắn răng một cái nhắm mắt lại, kêu thảm từ trên thang lầu lăn xuống tới. Từ đầu đến cuối, Trương Minh Nghĩa ngay cả hắn một cọp lông đều không có đụng phải. Thẩm Lạc Thi sắc mặt trắng bệch, "Là ta hiểu lầm Minh Nghĩa." Trương Thế Thành không nói chuyện, lại ấn mở vài đoạn video. Thẩm Bắc Đạt lén lén lút lút tiến vào Thẩm Lạc Thi gian phòng, trộn mấy món nội y đồ lót, len lén nhét vào Trương Minh Đảo phía dưới gối đầu. Thẩm Bắc Đạt đem Thẩm Lạc Thi thích nhất một kiện đồ trang sức giấu đến Trương Minh Đảo trong ngăn kéo. Thẩm Bắc Đạt tại Trương Minh Đảo gầm giường ẩn giấu hai cái nguyền rủa Trương Thế Thành cùng Thẩm Lạc Thi đi chết tiểu nhân. Nhìn thấy từng màn, Thẩm Lạc Thi nước mắt như hồng thủy bỡ đê, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng, hắn sao có thể dạng này, hắn sao có thể dạng này, ta tin tưởng hắn như vậy, hắn tại sao muốn gạt ta? Trương Thế Thành nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ không thông, có thể liên hệ tất cả chứng cứ đến xem, hắn hẳn là không có tiền đánh bạc. Hắn biết rõ cùng ta không có quan hệ máu mủ, muốn thu hoạch được Trương gia tất cả tài sản, trước hết đem Minh Đảo cùng Minh Nghĩa trên đi. Thẩm Lạc Thi cầm thật chặt tay của hắn, trong đôi mắt mang theo chờ mong, Thế Thành, ta còn là không tin hắn sẽ xấu như vậy, hắn chỉ là ngộ nhập kỳ đồ, không có cách nào mới phạm sai lầm. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn đối ta cái này mụ mụ hay là vô cùng hiếu thuận, ta cũng có thể cảm giác được hắn đối ta ỷ lại. Trương Thế Thành một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế Thành, ngươi muốn nói cái gì? Trương Thế Thành thở dài một tiếng, lúc đầu sợ ngươi lo lắng không muốn nói cho ngươi biết, nhưng đã đến lúc này ta nghĩ ngươi cũng có cảm kích quyền, miễn cho một mực mơ mơ màng màng. Nói xong, hắn tại điện thoại album ảnh bên trong tìm kiếm một hồi, ấn mở một đoạn video. Xuất hiện ở một nhà trong quán rượu, Thẩm Bắc Đạt đang cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu thoải mái uống. Bắc Đạt, ngươi chơi cũng quá tuyệt đi, đem Trương Minh Đạo, Trương Minh Nghĩa huynh đệ chen đi không nói, ngươi còn chuẩn bị cầm quyền về sau, đem Trương Thế Thành đưa vào bệnh viện tâm thần. Thẩm Bắc Đạt hứng hờ uống một hớp rượu, ta trước kia còn tại Thẩm gia lúc, lão gia hỏa này đối ta hờ hững, bút chướng này ta có thể nhớ kỹ đâu. Lại nói, hắn không chết, vạn nhất về sau biết là ta đem hắn hai đứa con trai chen đi, nói không chừng còn muốn náo ra điểm phiền phức. Ngươi được lắm đấy a, vậy ngươi cái kia tiện nghi mẹ đâu, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thẩm Bắc Đạt cười lạnh nói, đến trầm thâm tình so cỏ tiện, nhiều năm như vậy không có nuôi qua ta, hiện tại giả trang ra một bộ yêu thương ta bộ dáng cho ai nhìn. Mỗi lần thấy được nàng bộ kia muốn đền bù miệng của ta mặt, ta đều muốn nói, nàng không phải thích niệm Phật sao, chờ ta cầm quyền về sau, tìm cái am ni cô đem nàng đưa qua. Ha ha, ngươi làm thật là tuyệt ta. Một bang hồ bằng cầu hữu cười to. Lúc tháng 10, cảng thành nhiệt độ thoải mái, có thể nghe lời nói này, Thẩm Lạc Thi lại như rơi vào hầm băng, một cô ý lạnh thẳng từ thiên linh đóng lẻn đến đuôi xương cụt. Đằng sau còn có mấy cái video, đều là tương tự nội dung, Thẩm Bắc Đạt ngay trước một đám bằng hữu trước mặt, trắng trợn rèm pha nàng cái này mẫu thân, thậm chí có một đoạn bằng hữu mở nàng hoàng khang, Thẩm Bắc Đạt cũng là cười trừ. Thẩm Lạc Thi khỏe miệng lộ ra một sợi thê lương đường cong, lập tức cái này đường cong chậm rãi mở rộng, diễn hóa thành thật sâu tự dễ ước, trong mắt cái kia lâu dài tràn ngập đối với nhi tử thật sâu lo lắng cùng lo lắng, cũng tại thời khắc này, như dưới ánh mặt trời ấm áp băng tuyết, dần dần trừ khử vô tung. Chương 781, lại là nhất niên sinh ngày đến chương 781, lại là nhất niên sinh ngày đến Lạc Thi, muốn khóc cứ khóc ra đi. Trương Thế Thành thương tiếc nhẹ vỗ về mặt của nàng, ta biết, những năm này ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy tìm về đứa con trai này. Cho nên Bác Đạt sau khi trở về, ngươi thật cao hứng, muốn đem qua đi thua thiệt hắn toàn bộ đền bù bên trên. Chỉ là ngươi ta đều không nghĩ tới, hắn là cái trong ngoài không đồng nhất người, ta cũng tốt, Minh Đảo, Minh Nghĩa cũng tốt, cùng hắn đều không có quan hệ máu mủ, hắn chán ghét chúng ta, muốn lộng chết chúng ta ta không trách hắn, có thể ngươi là hắn thân sinh mẫu thân à. Một người ác độc đến ngay cả thân sinh mẫu thân đều muốn hại, ta nói câu lời khó nghe, cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Lạc Thi nào vào trong ngực hắn lên tiếng khóc lớn, vì cái gì, ta đã đối với hắn tốt như vậy, hắn muốn cái gì ta cho cái gì, chăm chú chiếu cố hắn một ngày ba bữa, còn kém đem tâm móc cho hắn, hắn vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy. Hắn đến cùng còn muốn ta làm thế nào à, năm đó hắn bị người đánh tắp đi, ta cũng không muốn à, vì thế tội lỗi nhiều năm như vậy, hắn tại sao muốn đem tất cả sai đều do tại ta trên người một người, chẳng lẽ nhất định phải ta chết đi, hắn mới có thể hạ giận sao. Ô ô, Trương Thế Thành không nói chuyện, vỗ nhẹ lưng của nàng an ủi. Giấu ở Thẩm Lạc Thi phía sau điện thoại, gửi đi một đầu mẹ chặt. Không đến 3 phút, cửa phòng làm việc bị người gõ. Thẩm Lạc Thi từ Trương Thế Thành trong ngực ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt. Trương Thế Thành nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Tiến." Trương Thế Thành thư ký Tưởng Kỳ đi đến, vốn định mở miệng nói chút gì, nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc Thi cũng ở phía sau, lại ngậm miệng lại. "Ta về trước tránh một chút." Thẩm Lạc Thi đứng người lên chuẩn bị rời đi. Trương Thế Thành giữ nàng lại, "Ngươi là lao bà của ta, có cái gì không thể nghe?" "Tiểu Tương, có cái gì cứ việc nói thẳng đi." Tưởng Kỳ nhẹ gật đầu, "Trương tổng, ngài để cho ta tra sự tình đã tra được. Tô Chấn Hà đích thật là Bắc Đạt thiếu gia bán cho sòng bạc." Thẩm Lạc Thi nghe vậy nao nao, có ý tứ gì, cái gì gọi là Tô Chấn Hà là Bắc Đạt bán cho sòng bạc? "Tiểu Tương, phu nhân còn không rõ ràng lắm sự tình mà mượn, ngươi cho nàng giải thích một chút đi." Trương Thế Thành thở dài. Tưởng Kỳ khẽ bước cằm, "Là như vậy phu nhân." Hắn kỹ càng đem Tô Chấn Hà đến cảng thành tìm nơi nương tựa Thẩm Bắc Đạt, bị hắn quá chén lừa gạt ký nợ nần chuyển nợ sách, bị sòng bạc người bán được nam mỹ móc sạch khí bẩn sự tình nói một lần. Thẩm Lạc Thi còn không có nghe xong, cả người liền sủi lơ xuống dưới, ánh mắt trống rỗng tới cực điểm. Đó là một loại ai mặc đến cực hạn biểu hiện. Thấy được nàng bộ này phản ứng, Trương Thế Thành hài lòng cười cười. Trong khoảng thời gian này hắn thận trọng từng chút tiêu hao Thẩm Bắc Đạt tại Thẩm Lạc Thi trong lòng hảo cảm, lại vào hôm nay thả ra trung cực đại chiêu, quả nhiên một kích có hiệu quả, nhìn nàng cái bộ dáng này đoán chừng đã đối Thẩm Bắc Đạt người này triệt để tuyệt vọng. Cũng không hưởng công hắn tốn nhiều như vậy công phu đến diễn tuần vui này. "Tiểu Tương, ngươi nói như vậy, có chứng cứ sao?" Trương Thế Thành nghiêm túc hỏi. Tưởng Kỳ nghiêm túc gật đầu, "Việc quan hệ Bắc Đạt thiếu gia, ta tự nhiên không dám nói lung tung. Ta nói mỗi câu nói đều là có chứng cứ, Trương tổng, phu nhân, mời xem." Nói, hắn móc ra một đống lớn tư liệu, có văn bản, có video, chứng cứ liên phi thường tỉ mỉ xác thực. Trương Thế Thành thở dài, khoát tay áo nói, "Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi." Tưởng Kỳ rời đi về sau, Trương Thế Thành cười khổ nói, "Tô Chấn Hà thế nhưng là hắn cha ruột ta, hắn làm sao hạ thủ được?" Thẩm Lạc Thi lúc này thế mà cười lạnh một tiếng, hắn ngay cả ta cái này mẹ ruột đều muốn đưa vào am ni cô này cuối đời, cha ruột lại coi là cái gì? Trương Thế Thành trong lòng trong bụng nở hoa, ngoài mặt vẫn là đến giả trang ra một bộ tiết hận bộ dáng. Lạc Thi, đã hắn như thế không thèm để ý ngươi, ngay cả cha ruột đều hại chết, loại người này liền không đáng ngươi lại nhớ thương. Ngươi còn có ta, còn có Minh Đảo cùng Minh Nghĩa, chúng ta một nhà bốn miệng hảo hảo sinh hoạt sò cái gì đều mạnh. Mà lại, hiện tại mặc dù còn không biết Bác Đạt ở nơi nào, nhưng căn cứ những tài liệu này thống hợp đến xem, hắn hẳn là tham ô công ty 5 ức tài chính, không tiền chạy trốn. Loại tình huống này, hắn là tuyệt sẽ không để chúng ta tìm tới hắn. Thẩm Lạc Thi ánh mắt vắng vẻ, chết lặng điểm một cái, ngươi nói đúng, đã hắn như thế oán hận ta như thế mẫu thân, ta coi như không có sinh qua đứa con trai này. Trung tuần tháng 11, kết thúc tất bùn ca kịch viện cùng bạ sĩ sao Paulo âm nhạc sảnh hai trận âm nhạc hội về sau, còn sót lại âm nhạc hội chỉ còn lại có mổ tổ cổ dạng hát lớn, Tokyo ca kịch thành âm nhạc sảnh cùng Đế Đô liên tục hai trận, cái này 4 trận âm nhạc hội. Trận tiếp theo muốn đi trước mổ tổ cổ, bất quá Thẩm Lãng lại về trước một chuyến Thượng Hải bên trên. Hôm nay là số 14, ngày mai sẽ là Tô Diệu Hàm 26 tuổi sinh nhật. Năm ngoái Tô Diệu Hàm sinh nhật, hắn tại cửa hàng thuê một tầng lầu, chuẩn bị trước mặt mọi người hướng Tô Diệu Hàm cầu hôn, nào có thể đoán được bởi vì hiểu lầm bỏ qua, năm nay sinh nhật, Thẩm Lãng quả quyết sẽ không lại bỏ lỡ. Sau khi trở về, Thẩm Lãng cũng không có đi Tô gia trang vườn, trong đêm bố trí một chút, suốt cả đêm đều không có chợp mắt. Buổi sáng, Tô Diệu Hàm từ mềm mại rộng lượng trên giường lớn mở to mắt, chật vật chống lên thân thể ngồi dậy, nằm tại mềm mại chỗ tựa lưng bên trên mơ hồ một trận. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phía trên lại có một đống lớn mẹ chat. Triệu Y Địa Đình, Diệu Hàm tỷ, sinh nhật vui vẻ nha. Trần Nghiên, lão bản sinh nhật vui vẻ, chúc ngài tuế tuế đều phương hoa, hạnh phúc thường làm bạn. Trần Ngộng, lão bản, sinh nhật vui vẻ. Tô Thần, lão tỷ, sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, trọng yếu nhất, cho ta sinh cái mập mạp cháu trai. Liên Liên Giang Mặc Đùng cũng phát một đầu chúc phúc tin nhắn tới. Tô Diệu Hàm nhếch miệng lên, lúc này mới nhớ tới hôm nay lại là sinh nhật của mình. Nàng theo bản năng trượt đến Thẩm Lãng trò chuyện cùng, sau cùng một đầu vẫn là hôm qua phát, nói hắn kết thúc tất bùn âm nhạc hội, hết thảy rất thuận lợi. Thẩm Lãng không có trước tiên phát chúc phúc tin nhắn, trong nội tâm nàng thoáng có chút thất lạc, bất quá lại nghĩ tới hắn gần nhất mệt mỏi như vậy, trong nước nước ngoài thời gian lại không thống nhất, hắn trong lúc nhất thời quên đi cũng rất bình thường. Nàng biên tập một bài văn, người bận rộn, hôm nay là không phải quên cái gì rồi. Đột nhiên nhớ tới dạng này lại quá tận lực, mình sinh nhật còn cần mình tự mình nhắc nhở, có phải hay không thật không có mặt không có ra. Nàng đem vừa biên tập chữ xóa bỏ sạch sẽ, tiêu ngạo quyết quyết miệng, nàng ngược lại muốn xem giá hỏa này có phải hay không đem sinh nhật của mình quên mất không còn chút nào. Trong bụng hài tử đã nhanh 9 tháng, trong khoảng thời gian này nàng đi đường đều tốn sức, công ty cũng không có đi, bình thường ngay tại trong thư phòng nhìn xem văn kiện. Hồi trước ngu chỉ tình cũng xử lý tốt công việc, tự mình mang theo mấy cái giàu có kinh nghiệm lão mụ tử đi qua, tự mình chiếu cố Tô Diệu Hàm thường ngày sinh hoạt thường ngày. Diệu Hàm, đi lên. Mau xuống đây ăn một chút gì. Ngu chỉ tình thật sớm liền dậy, gặp Tô Diệu Hàm từ trong phòng ra, liền đội vàng cười nói. Tô Diệu Hàm lộ ra khuôn mặt tươi cười, mẹ, ta rửa mặt một chút liền xuống tới. An điểm tâm xong, Tô Diệu Hàm trở lại thư phòng nhìn lên văn kiện, bất quá từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại, bình thường thấy say sưa ngon lành văn kiện, 2 giờ qua đi, nàng làm một chữ đều không thấy đi vào. Chương 782, ba kiện lễ vật chương 782, ba kiện lễ vật Diệu Hàm, ngươi đã tại thư phòng ngồi hơn 2 giờ, nên bắt đầu hoạt động một chút. Ngu chỉ tình đưa tới một chén nước ấm, nhắc nhở. Tô Diệu Hàm để điện thoại di động xuống, miễn cưỡng cười nói, "Tốt, tạ ơn mẹ. Đi thôi, mẹ dìu ngươi đi trong hoa viên tản tản bộ." Đi vào trong hoa viên, Ngu chỉ tình hỏi, "Diệu Hàm, ngươi hôm nay không yên lòng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Tô Diệu Hàm lấy lại tinh thần, "Không có, khả năng buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt." Ngu chỉ tình nhị cười, "Ngươi nha liền cùng mẹ năm đó mẹ mang á lãng thời điểm, cũng giống như ngươi mỗi ngày nâng cao cái bụng lớn bận bịu công việc. Hiện tại mẹ lớn tuổi mới hiểu được, ngươi cả đời này cũng nhiều như vậy năm, cả ngày bận bịu đến bận bịu đi, ngay cả mình thân thể đều không thương tiếc, đến cùng đổ cái gì? Sống không mang đến chết không mang theo, hảo hảo yêu quý mình, yêu quý người bên cạnh, qua tốt mỗi một ngày, mới không hưởng công tới này thế gian đi một lần." Nữ nhân sinh con là phi thường thương nguyên khí một việc, nghỉ ngơi dưỡng sức, chữa trị khỏi thân thể, mới có thể tại sinh nở lúc thuận lợi hơn, mới sẽ không làm bị thương căn bản, một khi đã thương căn bản, đằng sau là rất khó điều trị tới. Tô Diệu Hàm gật gật đầu, "Ta đã biết mẹ." Mẹ chồng nàng dâu hai tại trong hoa viên thích hợp tản bộ, Tô Diệu Hàm lần nữa về tới gian phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng đi qua, buổi chiều đi qua, có thể Thẩm Lãng tin nhắn vẫn luôn không có phát tới. Tất Bùn cùng Thượng Hải bên trên cũng liền chênh lệch 3 giờ mà thôi, dù là Thượng Hải trên dưới buổi trưa 5 điểm, Tất Bùn cũng liền 8 giờ tối, không tồn tại chênh lệch đèn trắng điên đảo vấn đề. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đem sinh nhật của mình quên mất không còn chút nào? Mang thai bên trong tiểu nữ nhân, luôn luôn nhiều một cách đặc biệt sầu thiệt cảm, Tô Diệu Hàm khẽ hừ một tiếng, không cao hứng đưa điện thoại di động ném tới một bên. Lần trước sinh nhật của hắn, mình còn đưa lễ vật đâu? Hắn tại sao có thể quên sinh nhật của mình? Nghĩ đến, Tô Diệu Hàm lại cầm lên điện thoại, muốn hỏi một câu Thẩm Lãng, có thể lại lo lắng hắn biết sau sẽ không ngại cực khổ bay đến trong nước đến, cuối cùng vẫn buông xuống. Được rồi, hắn khẳng định là quá mệt mỏi, trong lúc nhất thời quên đi, chỉ là một cái sinh nhật mà thôi, không quan trọng. Đổi lại trước kia, Tô Diệu Hàm tuyệt sẽ không đem một cái bình thường sinh nhật coi ra gì, dị vãng mỗi cái sinh nhật, nàng đều không thế nào coi trọng, dù là bằng hữu muốn cho nàng chúc mừng, nàng cũng mỗi lần đều từ chối nhã nhặn. Cùng Thẩm Lãng kết hôn cái kia mấy năm, hàng năm sinh nhật của nàng, Thẩm Lãng đều sẽ chuẩn bị một kiện thủ công nghệ phẩm, cũng làm tốt một bản phong phú bữa tối đợi nàng tan tầm về nhà. Tô Diệu Hàm nhớ kỹ, hàng năm thời gian này nàng đều sẽ cố ý gấp trở về, ăn đầy bàn nàng thích đồ ăn, trong lòng luôn luôn có một loại thỏa mãn cùng nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Nghĩ tới đây, nàng chậm rãi chống lên thân thể đứng lên, mở ra một cái khóa kỹ ngăn kéo, từ bên trong xuất ra ba kiện thủ công nghệ phẩm. Kiện thứ nhất là một cái bằng bạc vòng tay, sâu này vòng tay tạo hình phi thường xinh đẹp, từ 11 khóa trân châu cùng ba cái bạc quản tạo thành, mỗi một cái bạc quản bên trên đều điêu khắc một cái chữ phúc. Vòng tay dưới còn treo một cái phim hoạt hình quan âm ngân tượng. Đây là Thẩm Lãng cùng với nàng kết hôn năm thứ nhất, đưa cho nàng quà sinh nhật. Vừa mới bắt đầu Tô Diệu Hàm còn tưởng rằng đây là Thẩm Lãng tiện tay mua về sau mới biết được, sâu này vòng tay là hắn đi theo một vị lao sư phó học được thật lâu, tự mình một bút một đao điều khắc ra. Tại ba cái kia bạc quản bên trên, còn tận lực tên của nàng cùng chúc phúc mà nói, Tô Diệu Hàm, sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc thường bạn. Mỗi lần nhìn thấy sâu này vòng tay, Tô Diệu Hàm đều có một loại cảm giác hạnh phúc, nàng không nỡ mang, liền một mực cất giữ ở chỗ này. Thả tay xuống liên, nàng lại cầm lên kiện thứ hai lễ vật. Đây là một cái rất phổ thông bình ngăn trụ, phổ thông đến năm đó Tô Diệu Hàm kém chút coi là đây là Thẩm Lãng từ cái kia trên sạp hàng mua được qua loa mình. Lúc ấy nàng cũng hoàn toàn chính xác không có đem món lễ vật này coi ra gì, về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được cái này mai bình an trụ không hề tầm thường, kia là Thẩm Lãng tại Ngọc Hoa chùa quỷ cầu 2 ngày 2 đêm mới cảm động Ngọc Hoa chùa một vị đại sư hỗ trợ khai quang. Về sau Tô Diệu Hàm tự mình đi cái này chùa miếu hỏi qua, vị đại sư kia đã đến viên tịch trước mắt, tùy tiện không tiếp khách, là Thẩm Lãng thành ý cảm động hắn. Nhẹ vô về bình an cài lên ngọc bội, Tô Diệu Hàm trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Qua một hồi lâu, nàng mới buông xuống bình an trụ, cầm lên cuối cùng một kiện hộp âm nhạc. Nói thật, năm thứ 3 sinh nhật thu được cái này hộp âm nhạc thời điểm, Tô Diệu Hàm còn không có làm sao coi ra gì, đơn giản nghe một hồi liền khóa vào trong ngăn kéo. Về sau nàng lấy thêm ra vừa đi vừa về bị lúc, mới phát hiện hộp âm nhạc khác giấu huyền cơ, bên trong có một bài hoàn chỉnh từ khúc, trước kia nàng tưởng rằng người khác từ khúc, về sau nàng tại trên mạng lục soát thật lâu, còn tìm người hỏi qua, mới hậu chi hậu giác đây là Thẩm Lãng vì nàng sáng tác mới từ khúc. Nàng một mực không có hỏi qua Thẩm Lãng cái này thủ khúc kêu cái gì, nhưng cái này phong cách nhẹ nhàng hoạt bát, rất thích hợp sinh nhật vui mừng không khí, nàng phỏng đoán đây cũng là một bài có quan hệ sinh nhật từ khúc. Cái này ba kiện lễ vật, mỗi một kiện lễ vật luận chân thực giá trị đều không đáng nhắc lên, nhưng ở Tô Diệu Hàm trong lòng ý nghĩa, nhưng so với núi vàng núi bạc còn nặng hơn. Tựa như cái này ba kiện lễ vật, nàng muốn Thẩm Lãng nhớ rõ mình sinh nhật, cũng không phải làm mưu đồ gì, chỉ là muốn một phần tràn đầy thành ý. Trên đời này tất cả mọi người không nhớ rõ sinh nhật của mình cũng không đáng kể, Tô Diệu Hàm chỉ muốn hắn nhớ kỹ, một mình hắn nhớ kỹ liền tốt. Ấn mở hộp âm nhạc, ưu mỹ vui sướng giai điệu chút xuống, Tô Diệu Hàm si ngốc nhìn xem hộp âm nhạc bên trong vui sướng nhảy vọt một đôi phim hoạt hình tiểu nhân, trong đôi mắt đẹp dần dần nổi lên nước mắt. Nàng nghe một lần lại một lần, thẳng đến một trận chuông điện thoại di động đưa nàng giật mình tỉnh lại. Tô Diệu Hàm trong lòng vui mừng, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét, thấy là Phạm Di Tình gọi điện thoại tới, nàng thất vọng mất mát về sau, lại nhịn không được nhíu mày. Chần chờ hồi lâu, thẳng đến tiếng chuông nhanh tự động dập máy, nàng mới không nhịn được ấn nút trả lời, "Chuyện gì?" "Diệu Hàm, hôm nay là sinh nhật của ngươi a, ngươi quên sao?" Phạm Di Tình thanh âm ôn nhu truyền tới, "Thẩm Lãng còn chưa có trở lại đi, mẹ làm một bàn lớn đồ ăn, còn mua bánh gà tổ cùng quà sinh nhật, đêm nay mẹ cùng tiểu thần cho ngươi sinh nhật, thân thể ngươi không tiện, ta một hồi để tiểu thần tới đón ngươi." Tô Diệu Hàm quả quyết cự tuyệt, "Không cần, không có chuyện gì khác lời nói ta treo." Tại không biết Phạm Di Tình ý đồ trước đó, nàng đều mang theo phòng bị tâm lý, hiện tại nếu biết nàng rất có thể là bị Ôn Cẩn Dương cùng Trương Tuấn Vi đón mua, tự nhiên không có khả năng lại cùng với nàng có bất kỳ khoảng cách gần tiếp xúc. "Chờ cút." Phạm Di Tình bộ nói, "Diệu Hàm, mẹ biết trước kia trọng nam khinh nữ, đối ngươi có chút hà khắc, nhưng bây giờ mẹ đã biết sai, cũng nghĩ thay hình đổi dạng, một lần nữa là người, ngươi chẳng lẽ ngay cả một lần thông cải tiền phi cơ hội cũng không nguyện ý cho mẹ sao? Ngươi tới đi, ta làm rất nhiều đồ ăn, đều là ngươi bình thường thích ăn." Tút tút tút. Tô Diệu Hàm không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 783, Tô Diệu Hàm, sinh nhật vui vẻ. Chương 783, Tô Diệu Hàm, sinh nhật vui vẻ. "Ngươi cứ như vậy muốn ta chết à?" Tô Diệu Hàm hận thấu Phạm Di Tình. Nàng càng nóng tỉnh, càng giả mù sa mưa, càng không kịp chờ đợi, đã nói lên nàng càng bức thiết muốn đem mình dẫn dụ ra ngoài, muốn hại chết mình cùng mình hài tử, thậm chí còn có thể dùng mình đến uy hiếp Thẩm Lãng. Nghĩ tới đây, nàng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Tô Lâm Hạc cũng tốt, Tô Trấn Hà cũng tốt, Phạm Di Tình cũng tốt, dù sao làm hơn 20 năm người nhà, chỉ cần bọn hắn chân thật là người, Tô Diệu Hàm là không ngại kéo bọn hắn một thanh. Có thể những người này hết lần này tới lần khác không an phận, một cái hai cái đều nghĩ biện pháp đến hại nàng. Có đôi khi Tô Diệu Hàm chính mình cũng không nghĩ ra, mình cứ như vậy bị người hận sao? Dù sao làm thời gian dài như vậy thân nhân, dù là không có huyết thống, nhưng này phần thân tình vẫn còn, bọn hắn một lần lại một lần lựa chọn xuống tay với mình, là thế nào nhẫn tâm? Lòng người đều là nhục trưởng, chẳng lẽ bọn hắn không có tâm sao? Tô Diệu Hàm ngọc quyền nắm chặt, trong mắt dần dần hiện lên một vòng lang lệ quan mang. Nếu biết Phạm Di Tình muốn đối mình cùng Thẩm Lãng ra tay, lấy nữ nhân này tính tình, sợ là không đắc thủ sẽ không từ bỏ ý đồ, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nếu như bỏ mặc xuống dưới, không chừng lúc nào nhẹ nhõm dưới sự khinh thường liền nàng đường. Nhất định phải tại nàng xuất thủ trước đó, vượt lên trước một bước giải quyết nữ nhân này. Nàng tuyệt đối không cho phép có người tổn thương đến Thẩm Lãng cùng hải tử. Đông đông đông. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tô Diệu Hàm ngẩng đầu. "Diệu Hàm, còn đang ngủ sao?" Tô Diệu Hàm đi lên mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa Ngu Chỉ Tình, "Mẹ, là ăn cơm tối sao?" Ngu Chỉ Tình cười nói, "Ăn cơm trước không đợi. Mẹ muốn đi ra ngoài dạo chơi, vừa vặn ngươi thời gian rất lâu không có ra khỏi cửa, mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Tô Diệu Hàm nghe vậy có chút do dự, nàng hôm nay cảm xúc thực sự không tính quá tốt, không có ra ngoài dạo phố hào hứng. Nhưng nhìn thấy Ngô Chỉ Tình tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lại không đành lòng quét nàng hưng, gật đầu nói, vậy được rồi, ta thay quần áo khác. Đi thôi, đổi một thân đẹp mắt một chút. Tô Diệu Hàm cười khổ, nâng cao một cái như thế lớn bụng, cái gì y phục mặc ở trên người có thể đẹp mắt, nàng hiện tại quần áo đều là loại kia định chế tương đối rộng rãi phụ nữ có thai phụ. Đổi một thân đẹp mắt nhất, Tô Diệu Hàm tại Ngô Chỉ Tình nâng đỡ đi xuống lầu, ngồi vào nơi cửa đã sớm chờ lấy rồn rợn sợ bên trong. Sau khi lên xe, lái xe một cước chân ga, bình ổn hướng phía trước chạy tới. Qua hồi lâu, Tô Diệu Hàm kinh ngạc hỏi, mẹ, bên này không phải đi cửa hàng phương hướng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Các nàng thường xuyên đi dạo đầu kia xa hoa thương nghiệp đường phố cũng không tại cái phương hướng này. Ngô Chỉ Tình cười một cái nói, đến ngươi sẽ biết. Tô Diệu Hàm gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, Thẩm Lãng vẫn không có phát bất kỳ tin tức gì tới. Để nàng kinh ngạc là, Trần gia cùng Bao gia cũng không có người phát qua bất kỳ tin tức gì, ngay cả nàng thân sinh mẫu thân Bao Ngọc Phân đều không có phát qua tin tức. Rõ ràng trước mấy ngày, nàng cùng Bao Ngọc Phân gọi điện thoại thời điểm, đối phương còn nhắc lên sinh nhật của nàng, nói muốn giúp nàng hảo hảo chúc mừng, kết quả thật đến cái ngày này, ngay cả một chiếc điện thoại, một đầu tin tức đều không có. Tô Diệu Hàm mím môi một cái, trong lòng không biết là tư vị gì. Mặc dù cùng Trần gia nhận thân thời gian không dài, lại bởi vì thân ở lưỡng địa, gặp mặt thời gian không nhiều, giữa lẫn nhau quan hệ thực sự chưa nói tới có bao nhiêu thân mật. Nhưng Bao Ngọc Phân đối nàng vẫn là vô cùng không tệ. Thường xuyên bay tới tìm nàng không nói, trả lại cho nàng mua các loại thuốc bổ cùng đồ trang sức, vốn đang nói muốn tới chiếu cố nàng, có thể bị Ngu Chỉ Tình đoạt trước, song phương thậm chí ước định cẩn thận, Ngu Chỉ Tình chiếu cố nàng đến sinh nở sau từ Bao Ngọc Phân tới chiếu cố. Tô Diệu Hàm cũng nhìn ra được, Bao Ngọc Phân tốt là phát ra từ nội tâm, có thể nàng không nghĩ ra, thật đến lúc này, nàng vì cái gì ngay cả một cái sinh nhật đều không nhớ được. Ý nghĩ này ở trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng hiện tại duy nhất quan tâm chỉ có Thẩm Lãng, người khác ai không nhớ rõ sinh nhật của nàng, Tô Diệu Hàm đều không lắm để ý. Xe trọn vẹn tại trên đường lớn rong ruổi hơn phân nửa giờ, mới tại vùng ngoại ô một bộ xa hoa trang viên ngừng lại. Là cái này bên trong. Tô Diệu Hàm trong lòng tình thịch nhảy một cái. Nàng là sinh trưởng ở địa phương Thượng Hải thượng nhân, tại hào môn vòng tròn sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nơi này là địa phương nào, thậm chí còn tới qua mấy lần. Nơi này gọi Bích Vân Sơn Trang, nội bộ công trình phi thường xa hoa, là chuyên môn cung cấp thượng lưu xã hội nhân sĩ tổ chức các loại yến hội, cái gì hội chúc mừng, tiệc đầy tháng, tiệc sinh nhật, thậm chí hôn lễ đều tiếp nhận, đương nhiên thu phí cũng phi thường đắt đỏ. Lúc này, toàn bộ Bích Vân Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Làm rồi lưu sở sau khi dừng lại, Ngu Chỉ Tình dịu lấy Tô Diệu Hàm từ trong xe xuống tới. Ong 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 vô số máy bay không người lái đột nhiên lên không, ánh đèn cấp tốc biến ảo, hơn vạn khung máy bay không người lái dần dần trên không trung hợp thành mấy chữ. Tô Diệu Hàm, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Lãng vĩnh viễn yêu ngươi. Ô, thấy cảnh này, Tô Diệu Hàm đột nhiên che miệng lại, trong mắt nước mắt mãnh liệt lan xuống. Máy bay không người lái lần nữa biến trận, đúng là trên không trung hình thành hai cái ảnh chân dung, một cái Tô Diệu Hàm ảnh chân dung, một cái Thẩm Lãng ảnh chân dung, hai cái ảnh chân dung dần dần tiếp cận, hôn lên cùng một chỗ. Tô Diệu Hàm che miệng mặc cho nước mắt xẹt qua thổi qua liền phá gương mặt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Sau một khắc, máy bay không người lái lần thứ ba biến trận, biến thành Thẩm Lãng cầm trong tay mịt rộ phồn bộ dáng, đồng thời, thanh âm của hắn từ giữa không trung chút xuống. Diệu Hàm, hôm nay sốt ruột chờ đi, có phải hay không cảm thấy ta quên ngươi sinh nhật, ha ha, lừa gạt đến ngươi. Vì lần này sinh nhật, ta chuẩn bị thật lâu đâu, nghĩ đến làm sao cho ngươi một lần khó quên kinh hỉ. Năm ngoái sinh nhật của ngươi trôi qua quá tệ, ta muốn đem năm ngoái cái kia phần kinh hỉ cùng một chỗ bổ sung. Ông tất cả máy bay không người lái kéo ra, lại không trung xuất hiện một khối to lớn màn sân khấu. Thụy Quốc, ngươi là Thẩm Lãng, a, ngươi là Thẩm Lãng sao, ta rất thích ngươi âm nhạc a. Trong tấm hình xuất hiện mấy cái da trắng mỹ mạo dị quốc mỹ nữ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Lãng. Tạ ơn, ta nghĩ xin các ngươi giúp một chút có thể. Đương nhiên là có thể. Lão bà của ta sắp sinh nhật, ta có thể hay không xin các ngươi nói vài lời chúc phúc ngữ? Đương nhiên không có vấn đề. Tốt, xin các ngươi cùng ta học. Tô Diệu Hàm, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, hạnh phúc thường bạn. Mấy mỹ nữ học được một hồi lâu mới sức sẹo hoàn chỉnh nói ra. Hình tượng chuyển đổi. Ý quốc. Anh. Tất bùn. Cô nàng hẹn. Tiến sĩ bông nhiên. Ba tất. Tô Diệu Hàm, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, hạnh phúc thường bạn. Tô Diệu Hàm, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, hạnh phúc thường bạn. Khác biệt màu da, khác biệt quốc gia, đám người trong miệng một lời nói đồng dạng chúc phúc ngữ. Tàu tử tốt, chúng ta là ý quốc bọn nước hậu biển đoàn, chúc tàu con sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, tuế tuế có hôm nay. Nơi này là cô nàng hẹn bọn nước hậu biển đoàn, chúc tàu con sinh nhật vui vẻ, càng dài càng xinh đẹp. Ba tất bọn nước hậu biển đoàn, chúc tàu con sinh nhật vui vẻ. Anh hậu biển đoàn. Vô số hình ảnh hiện lên, từ từ nhỏ dần, lấy dựng phim phương thức dần dần áp xúc thành một hình ảnh, cuối cùng dừng lại thành một câu, Tô Diệu Hàm, sinh nhật vui vẻ. Chương 784, tặng quà chương 784, tặng quà. Phía trước đèn màng đột nhiên sáng lên, từ sơn trang cửa chính bắt đầu. Một đường kéo dài đến trang viên nội bộ, hai đầu lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang giải lụa màu bắt chói lấy phiến đá đường nhỏ, giống một đầu thông hướng hạnh phúc thải sắc đại đạo. Tô Diệu Hàm rủ xuống mí mắt, bên cạnh Ngu Chỉ Tình cười săn chiếm hữu nàng cánh tay, đến chỗ rồi, đi vào đi. Đầu này thải sắc đại đạo một mực thông hướng nội bộ một tòa biệt thự. Hai người vừa tới biệt thự cửa chính, đại môn tự động mở ra, Tô Diệu Hàm một mặt mở mịt đi theo Ngu Chỉ Tình đi vào, chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, vô số giấy màu tại đỉnh đầu nàng trên không nổ tung, bay lả tả mà xuống. Lớn như vậy trong đại sảnh, thình lình tụ tập hơn 10 người, tất cả mọi người đối mặt mỉm cười nhìn nàng. Bao gia, Thẩm gia, Ngô gia, Trần gia đều tới không ít người, cha mẹ ruột của nàng Trần Kim Kỳ, Bao Ngọc Vân, muội muội Trần Tịnh Viên đều tới. Trừ cái đó ra, công ty cao tầng, thậm chí bao gồm một chút sinh ý hợp tác thương cũng đến. Tô Diệu Hàm ngây người một lát, lúc này mới chợt hiểu minh bạch, vì cái gì ngoại trừ buổi sáng có người cho nàng phát mấy đầu chúc phúc tin nhắn, cả ngày cũng không có động tĩnh, nguyên lai, bọn hắn cũng không phải là quên, mà là chờ lấy cho mình một kinh hỉ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, ánh mắt lướt qua Triệu Y Địa Đình, Trần Mộng, Tô Thần các loại mấy khuôn mặt quen thuộc, trong đám người tìm kiếm lấy cái kia nàng muốn nhìn nhất đến người, lại phát hiện bốn phía cũng không thấy thân ảnh của hắn. Nàng chính thất vọng mất mát, cảm thấy vừa rồi phía ngoài máy bay không người lái tú là Thẩm Lãng nắm bằng hữu chuẩn bị, chính hắn cũng không trở về tới. Đúng lúc này, trong biệt thự yên tĩnh trở lại, cùng lúc đó, du dương đàn vi ô lông tiếng vang lên. Tô Diệu Hàm theo bản năng ngẩng đầu hướng biệt thự lầu 2 nhìn lại, chỉ gặp một thân áo sơ mi trắng, tây trang màu đen Thẩm Lãng, lôi kéo đàn vi ô lông chậm rãi đạp xuống cầu thang, từng bước một hướng nàng đi tới, ánh mắt ôn nhu dừng lại tại nàng trên mặt xinh đẹp. Quen thuộc khúc mắt, rõ ràng là hộp âm nhạc bên trong cái kia thủ hoạt bát vui sướng từ khúc. Tô Diệu Hàm trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, không nháy một cái nhìn xem hướng mình đi tới Thẩm Lãng. Nhìn ra được, hắn đêm nay tận lực cách gan mặc qua, tóc làm tạo hình, mặc đồ tây cũng là có tiền cũng mua không được cao định quảng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hơi trang điểm trang, càng lộ ra tuấn lãng vô song. Từ khúc nhẹ nhàng, Tô Diệu Hàm tâm cũng đi theo nhảy cẫng bắt đầu, khoe miệng nàng ngậm lấy mỉm cười, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ lấy người yêu tới. Hơn một phút đồng hồ từ khúc, phản phất tính toán chính xác qua, mới vừa đi tới Tô Diệu Hàm trước mặt, cái này thủ khúc liền hạ màn. Thẩm Lãng đem đàn vi ô lông đưa cho bên cạnh người phục vụ, đi lên trước kéo lại Tô Diệu Hàm hai tay, hai cặp tràn ngập yêu thương con mắt đối mặt cùng một chỗ, lao bà, sinh nhật vui vẻ. Ừm. Tô Diệu Hàm trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt, nhẹ nhàng đầu nhập vào hắn ấm áp trong lòng ngực. Rầm rầm. Bốn phía trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệu Hàm, sinh nhật vui vẻ, mẹ chúc ngươi tuế tuế bình an, vĩnh viễn hạnh phúc. Bao Ngọc Phân trước tiên đi lên đưa lên chúc phúc. Nữ nhi, sinh nhật vui vẻ. Trần Kim Kỳ cũng toét miệng cười. Tỷ phu vì cho ngươi chúc mừng sinh nhật thế nhưng là nhọc lòng a. Trần Tịnh Huyên cười vừa nói, hắn cố ý dặn dò chúng ta trước đừng nói cho ngươi, muốn cho ngươi một kinh hỉ đâu. Thế nào, hôm nay cái ngạc nhiên này đủ lớn a? Tô Diệu Hàm trong lòng tràn đầy ấm áp, không nói những cái khác, chỉ là những cái kia dị quốc fan hâm mộ chúc phúc, Thẩm Lãng nhất định là sớm mấy tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Năm ngoái hai người bởi vì hiểu lầm bỏ qua sinh nhật, mà năm nay, hắn kéo lên toàn thế giới cùng đi vì chính mình chúc mừng. Không cần phải nói, những thứ này thân bằng hảo hữu, nhất định là Thẩm Lãng tụ tập lại, muốn cho mình một lần khó quên sinh nhật chi dạng. Diệu Hàm, đây là mẹ tặng ngươi lễ vật. Bao Ngọc Phân hai con ngươi rưng rưng, đây là ngươi về nhà cái thứ nhất sinh nhật, mẹ tự định giá rất lâu, cuối cùng lựa chọn món lễ vật này. Nói, nàng mở ra hộp quà, bên trong là một đôi tiểu xảo kim giày. Đôi giày này con, là mẹ tự tay một chân một tuyến vì ngươi may, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, giày đã nát, cho nên mẹ dựa theo kiểu dáng, tìm người chế tạo này đôi một so một phục khắc kim giày. Tô Diệu Hàm trong lòng phức tạp, cũng không phải là nàng lãnh huyết, trải qua Tô gia sự tình, nàng kết thân tình đã không còn khát vọng, chỉ muốn trông coi Thẩm Lãng cùng hài tử qua hết đời này. Trần gia cũng tốt, Trần Kim Kỳ, Bao Ngọc Phân cũng tốt, đối với nàng mà nói càng giống là một cái quen thuộc khách qua đường, nàng cũng không có đối nhà này người ôm lấy bất luận cái gì chờ mong cùng hy vọng. Bọn hắn tốt cũng được, xấu cũng được, tựa hồ cùng với nàng quan hệ cũng không lớn. Nàng đã không cần lại phụ thuộc bất luận kẻ nào. Nhưng nhìn ra được, Bao Ngọc Phân rất thương yêu nàng, giờ đây này năm đó đưa nàng mất, người không phải có cây, suy bụng ta ra bụng người, giờ khắc này, Tô Diệu Hàm hay là vô cùng cảm động, tâm cũng hướng nàng càng gần sát một chút. Ta ơn mẹ, ta rất thích. Nghe nói như thế, Bao Ngọc Phân cũng đặc biệt cao hứng, nụ cười trên mặt thu đều thu lại không được, nàng lại như thế nào nhìn không ra, Tô Diệu Hàm thái độ đối với nàng có chút lạnh nhạt. Không nói những cái khác, nàng tình nguyện tuyển ngu chỉ tình cái này bà chiếu cố, cũng không chọn chính mình cái này mẹ ruột, bởi vậy liền có thể thấy rõ ràng nội tâm của nàng thân sơ. Nhưng Bao Ngọc Phân cũng không thèm để ý, trước kia đều là lỗi của mình, không có coi chừng tốt nàng, mới khiến cho nàng bị mất nhiều năm như vậy, nàng đối với mình có oán khí, không thân cận cũng rất bình thường. Cuộc sống tương lai còn xa, chỉ cần Tô Diệu Hàm không bài xích nàng cái này mẫu thân, nàng liền còn có cơ hội đền bù trước kia tiếc nuối cùng sai lầm. Diệu Hàm, đây là cha tặng ngươi lễ vật. Trần Kim Kỳ nhanh chân hướng về phía trước, đưa ra một cái hộp quà. Cha tâm tư này nhưng không có mẹ ngươi tinh tế tỉ mỉ, những năm này sinh nhật của ngươi cha không có tham dự, cho nên lần này dứt khoát đem trước 25 năm lễ vật toàn bộ bổ sung. Hộp quà bên trong là Trần gia 15 cổ phần, chỉ cần ký tên, những thứ này cổ phần liền đều là của ngươi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trần Kim Kỳ trong tay Trần gia cổ phiếu cũng liền 20 mà thôi, lập tức chuyển cho Tô Diệu Hàm 15 lại thêm Tô Diệu Hàm vừa về Trần gia lúc, gia tộc cho 5 cổ phần, như vậy trong tay nàng lập tức liền có 20 cổ phần, nhảy lên thành Trần thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. "Cha." Không đợi Tô Diệu Hàm nói chuyện, Trần Kim Kỳ cười đánh gãy nàng, "Cha biết ngươi muốn nói gì, ta đã sắp 60, những thứ này cổ phần sớm muộn là muốn lưu cho các ngươi tỉ muội." Tịnh Viên không hiểu kinh thương, cho nên trong tay của ta còn lại cái này nằm tương lai đợi nàng lấy chồng thời điểm lại cho nàng, cam đoan nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu là được rồi. Trần gia sớm muộn sẽ rơi xuống trên đầu ngươi, ta và ngươi gia gia thương lượng qua chờ ngươi sinh xong hài tử, liền để ngươi đảm nhiệm tập đoàn CEO. Lời này vừa ra, đám người cũng chỉ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tô Diệu Hàm năng lực bày ở cái này, cơ hồ có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm, liền đem Lãng Hàm tập đoàn dẫn tới 3000 nước quy mô, phần này thương nghiệp năng lực không thể bảo là không khủng bố. Tăng thêm, Tô Diệu Hàm là Bao Ngọc Phân nữ nhi, Bao Chính Phàm ngoại tôn nữ, dù là Trần gia đời thứ 3 còn có Nam Đinh, nhưng mặc kệ là năng lực cũng tốt, tài nguyên cũng tốt, thân phận cũng tốt, Tô Diệu Hàm đều là cái kia không hai nhân tuyển. Chương 785, vì hắn dỡ xuống một thân thanh lãnh chương 785, vì hắn dỡ xuống một thân thanh lãnh Tô Diệu Hàm chỉ trong nháy mắt do dự, liền mở ra hộp quà, cầm lấy bên trong cổ phần chuyển nhượng hợp đồng đơn giản nhìn một chút, ký vào tên của mình. Ở phương diện này, nàng xưa nay không là cái không quả quyết người. Ký phần này hợp đồng về sau, tài sản của nàng trong nháy mắt tăng vọt, Trần Thị tập đoàn tổng tư sản vượt qua 8000 ức, Tô Diệu Hàm chiếm cổ 20 trong nháy mắt liền có thêm 1-2000 ức tài sản. Tăng thêm nàng muốn có thân gia, cái này tổng tư sản thẳng bức 5000 ức đại quan. Kinh người như vậy tài phú, ở trong nước phú hào trên bảng xếp hạng đã đủ để đăng đỉnh đứng đầu bảng. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài người giàu có xếp hạng. Thì, đây là ta đưa ngươi lễ vật. Trần Tịnh Huyên cười mỉm đi tới, nàng đưa chính là một cỗ bản số lượng có hạn xe gắn máy, nghe nói ngươi rất thích chơi xe máy, đây là ta cố ý nắm bằng hữu từ nước ngoài mang về, hy vọng ngươi có thể thích. Tạ ơn Tịnh Huyên. Phía sau, đám người theo thứ tự đều đưa lên lễ vật. Trên cơ bản có thể tới đây, thân phận không phú thì quý, tặng lễ vật tự nhiên cũng không thể nào là cái gì giá rẻ mặt hàng. Đáng nhắc tới chính là Bao gia đưa một chiếc giá trị hơn 100 triệu đô la Mỹ xa hoa du thuyền, Thẩm gia đưa một bộ cảng thành xa hoa lớn bình tầng, Ngu gia đưa một khung máy bay tư nhân. Mà xem như bà, Ngu Chỉ Tình càng là đưa nàng một cái giá trị mấy trăm triệu đế vương lục vòng tay phỉ thúy. Tại tất cả mọi người đưa xong lễ vật về sau, tầm mắt của mọi người không khỏi nhất trí nhìn về phía Thẩm Lãng, đều rất hiếu kỳ hắn sẽ đưa lên một phần dạng gì lễ vật. Tô Diệu Hàm cũng nhìn xem Thẩm Lãng, cái gì du thuyền, lớn bình tầng, máy bay tư nhân nàng đều không thèm để ý, nàng chỉ chờ mong Thẩm Lãng lễ vật, dù chỉ là một phần không đáng tiền thật đơn giản lễ vật. Ở trong mắt nàng đều so người khác đưa đắt đỏ lễ vật càng có ý định hơn nghĩa. Nhìn qua Tô Diệu Hàm chờ đợi ánh mắt, Thẩm Lãng mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Trong ngay mắt, hiện trường ánh đèn dập tắt. Phía trước lớn trên màn ảnh, đột nhiên sáng lên tuyết hoa, một trận tuyết hoa qua đi, xuất hiện một cái phim hoạt hình Nam Hải, hắn chính ôm guitar tại trên sân khấu khuynh tình diễn xuất. Đám người dưới đài bên trong, một cái xinh đẹp phim hoạt hình nữ hải, đang ngồi ở nơi đó uống rượu, thỉnh thoảng hướng hắn quăng tới một chút. Quay rượu trong hành lang, Nam Hải nhận được một trận điện thoại, bệnh viện bên kia nói cho hắn biết ra tiền giải phẫu muốn giao. Hắn chính đủ rũ túi đầu than thở, một con trắng đoán tay nhỏ khoác lên trên bả vai hắn, ta có thể giúp ngươi. Một chương trong vòng 3 năm giả kết hôn hiệp ước, Nam Hải đi tới nữ hải biệt thự lớn bên trong. Nhìn xem xa hoa biệt thự lớn, Nam Hải rất câu nệ, hắn bắt đầu âm thầm chú ý nữ hải yêu thích, gàn từng chữ ghi tạc cuốn sổ bên trên. Hắn biết nữ hải có bệnh thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tỉ mỉ quét dọn biệt thự. Hắn biết nữ hải ăn cơm tương đối bắt bẻ, khắp nơi siêu tập thực đơn cùng nấu nướng phương pháp, tự học nấu cơm. Hắn biết nữ hải có bệnh bao tử, chạy rất nhiều nơi cầu y hỏi thuốc, mất ăn mất ngủ học tập, cuối cùng chế biến ra một cái cháo thuốc. Mà nữ hải cũng tại hắn không thấy được địa phương vụng trộm quan tâm hắn. Nhìn đến đây, đám người cũng đều đoán được, đây là Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm hiểu nhau quen biết tình yêu cố sự. Một cái từ cô nhi viện ra cùng khổ cô nhi, vì cứu chữa ra, giống Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, đi vào một vị ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên tiên kim đại tiểu thư trong nhà, bắt đầu bọn hắn lãng mạn tình yêu con đường. Đám người kìm lòng không được khỏe miệng mỉm cười, Thẩm Lãng cái kia cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, nơi nào có một điểm hiện tại quang mang vạn trượng đại minh tinh dáng vẻ, có thể tiếp xuống kịch bản, bắt đầu để cho người ta lo lắng. Lần lượt suy tạc, lần lượt hiểu lầm, để hai cái hỗ sinh hảo cảm nam nữ có ngăn cách. Cho đến nhà tang lễ bên trong, nữ hải hiểu lầm Nam Hải qua đời, ghé vào quan tài bên trên khóc đến tê tâm liệt phế, cũng triệt để thấy rõ ràng lòng của mình. Cái này bước ngoặt về sau, quan hệ của hai người phảng phất đều thăng hoa, bọn hắn càng đi càng gần, càng ngày càng thân mật. Nàng vì hắn tháo xuống một thân thanh lãnh, hắn vì nàng mở ra phủ đuổi cánh cửa lòng. Bọn hắn dính tại trên ghế salon truy kịch, vui lùa ở mỹ, bọn hắn mặc áo cưới đồ bét, vì lẫn nhau chế tạo lãng mạn, bọn hắn tại ngọn núi lớn đỉnh lớn tiếng thổ lộ. Nàng mang thai, Nam Hải đem lỗ thai dán tại bụng của nàng nhẹ nhàng lắng nghe. Trên mặt viết đầy nụ cười hạnh phúc, hai người ôm vào cùng một chỗ, di đầy tình yêu hai con người cùng nhìn nhau. Giờ khắc này, giống như chính là vĩnh hằng. Lại cạnh, ánh đèn mở lên, rầm rầm. Đám người hậu chi hậu giác vỗ tay. Bộ này phim ngắn có 30 mấy phút, nhân vật chế tác tinh lương, xem xét chính là chuẩn bị thời gian rất lâu, bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng tiền tài. Một cái nam nhân vì chiếm được thê tử của mình niềm vui, như thế nhọc lòng, chút tình ý này để hiện trường không ít nữ tính đều không ngừng hâm mộ. Tô Diệu Hàm đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi, thế mà tìm dạng này một cái lại soái, lại có tài, gia thế lại tốt, lại thâm tình lãng mạn nam nhân. Tô Diệu Hàm trong đôi mắt đẹp lóe ra nước mắt, có chút ngây người nhìn xem Thẩm Lãng con mắt, ngươi chừng nào thì chế tác? Năm ngoái bỏ lỡ sinh nhật của ngươi về sau, ta không có một ngày không tại tự trách, nghĩ đến như thế nào đền bù ngươi, cho nên liền tự mình biết kịch bản, tìm ạ niệm chế tác công ty, bỏ ra không chênh lệch nhiều thời gian nửa năm mới chế tác được. Thẩm Lãng cười nói, thích không? Ừm. Tô Diệu Hàm dùng sức chút đầu, Thẩm Lãng, ngươi luôn luôn như thế dụng tâm, ngươi là lão bà của ta, ta đối với ngươi dùng lại nhiều tâm đều là hẳn là. Chỉ hy vọng ngươi mỗi một ngày đều có thể mở vui vẻ tâm, đây là ta nguyện vọng lớn nhất. Tô Diệu Hàm trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Mình rốt cuộc có tài đức gì, có thể tìm tới tốt như vậy nam nhân, ghé vào Thẩm Lãng trên bờ vai, cảm thụ được phần bụng thuộc về mình cùng con của hắn rung động, Tô Diệu Hàm chỉ cảm thấy bị hạnh phúc bao vây. Nữ nhân đời này có một cái mình yêu, cũng yêu lão công của mình, cùng hắn thai nghén một cái tình yêu kết tinh, cả một đời còn có cái gì xa cầu đâu. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này, Trần Kim Kỳ cùng Bao Ngọc Phân cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thẩm Lãng đứa nhỏ này thật sự là có lòng, nhìn ra được, hắn rất yêu nhà ta nữ nhi có thể theo hắn, cũng là phúc khí của nàng. Bao Ngọc Phân trên mặt lộ ra một bộ dị cười. Trần Kim Kỳ đối Thẩm Lãng cũng phi thường hài lòng, A Lãng mặc dù không đi thương lộ, nhưng ở âm nhạc trên con đường này, có lưu danh sử xanh tiềm lực, trăm ngàn năm về sau, nhắc lên Thẩm Lãng, nói không chừng còn có người nhớ lại thê tử của hắn gọi Tô Diệu Hàm. Ha ha, tóm lại ta đối tiểu tử này là rất hài lòng. Bên cạnh Trần Tỉnh Huyên sắc mặt có chút điểm phức tạp. Thẩm Lãng tốt như vậy nam nhân nàng cũng là thích, chỉ tiếc, nàng cho Thẩm Bác đạt nạp thai, cũng biết mình cùng Thẩm Lãng là không thể nào sự tình, nhất là tìm về tỷ tỷ về sau, nàng liền càng thêm không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nàng hiện tại đã triệt để buông xuống loại kia không thiết thực ý nghĩ, chỉ là có chút tự thương tự cảm, không biết mình lúc nào mới có thể tìm được một cái chân chính yêu thương mình nam nhân. Ta không tới chậm đi. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên mở ra, mấy người từ bên ngoài đi vào. Chương 786, đại lễ chương 786, đại lễ đám người cùng nhau hướng phía cửa nhìn lại, nhìn người tới sau đều là lấy làm kinh hãi. Ôn Thanh Nhiên tới, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hồi trước Thẩm Lãng tại Thụy Quốc bị ám sát sự tình huyên náo xôn xao, trong đó liền liên lụy tới Ôn Thanh Nhiên. Hiện tại thượng lưu xã hội người nào không biết Thẩm Lãng tại giúp Ôn Thanh Nhiên làm việc, hai người quan hệ vô cùng tốt. Có thể tất cả mọi người không nghĩ tới, Ôn Đình Ngọc thế mà lại tới. Theo Bạch Gia Hắc Đại Hỏa, Ôn Cẩn Dương bị cấm túc, Ôn Đình Ngọc trước mắt là Ôn gia đời sau gia chủ tiếng hô cao nhất nhân tuyển, tối thiểu có 8 thành cơ hội vấn đỉnh Ôn gia. Như vậy đại nhân vật, thế mà lại tự hạ thấp địa vị tự mình đến tham gia một tên tiểu bối sinh nhật yến, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm liếc nhau một cái, cùng nhau hướng phía cửa nghênh đón tiếp lấy. Ôn tiên sinh, Thanh Nhiên, hoan nên các ngươi tới tham gia Diệu Hàm sinh nhật yến, chưa thể biết nên, nhiều thông cảm. Ôn Đình Ngọc cười đánh giá Thẩm Lãng một chút, hắn cũng chỉ tại lao ra từ đại thọ 80 tuổi gặp qua Thẩm Lãng chân nhân một mặt, lúc ấy cũng không có quá lưu ý, hiện tại nhìn kỹ, phát hiện tiểu tử này dáng dấp xác thực rất đẹp trai, cả người ôn nhuận như ngọc, chỉ xem bên trên một chút cũng làm người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Cũng khó trách chính mình cái này tầm cao khí ngạo nữ nhi sẽ đối với hắn có ý tưởng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn mắt Thẩm Lãng bên cạnh Tô Diệu Hàm, trong lòng thầm khen. Dù là hắn đời này gặp quá nhiều xinh đẹp nữ tính, nhưng không thể không nói, Tô Diệu Hàm tướng mạo tuyệt đối có thể ở trong đó đứng hàng trước ba, thậm chí so với mình nữ nhi còn muốn càng hơn một bậc. Có thể thu được Thẩm Lãng ưu ái, nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Trong lòng suy nghĩ, Ôn Đình Ngọc trên mặt treo đầy ý cười, không mời mà tới, không có quấy rầy mọi người hào hứng a. Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, Ôn tiên sinh có thể đến, kia là cho đủ Diệu Hàm mặt mũi, ta cùng Thẩm Lãng cao hứng cũng không kịp, nào có quấy rầy lý lẽ. Ngoại trừ Ôn Đình Ngọc, Ôn Thanh Nhiên cha con bên ngoài, tùy hành còn có ba người, trong đó một cái tự nhiên là Ôn Tiểu Lê, một nam một nữ khác hai người trẻ tuổi Thẩm Lãng rất có ấn tượng, từng tại Ôn lão thọ yến bên trên nhìn thấy qua, cũng hẳn là Ôn gia tử đệ. Thẩm tiên sinh, Tô nữ sĩ, ta là Ấm Cần Dật. Ta là Ấm Cần Thanh Nguyệt. Một nam một nữ này chủ động làm tự giới thiệu. Nghe được danh tự, Thẩm Lãng lập tức biết thân phận của hai người này, đây là Ôn gia lão ngũ Ôn Đình Lòng hai đứa bé. Lần trước cùng Ôn Thanh Nhiên mẹ chặt nói chuyện trời đất, nàng từng nhắc qua. Trước mắt Ôn gia mấy chi đã bắt đầu chọn đội. Lão tư Ôn Đình Nghiệp nhìn về phía lão đại Ôn Đình Trung bên kia, lão ngũ Ôn Đình Lòng nhìn về phía Ôn Đình Ngọc bên này, lão nhị Ôn Đình cùng trước mắt tự thành nhất hệ. Cũng khó trách Ôn Thanh Nhiên sẽ đem hai huynh muội này mang tới. Thẩm Lãng hữu hảo cùng bọn hắn nắm tay. Hiện trường vốn đang thật náo nhiệt, có thể Ôn Đình Ngọc mấy người vừa đến, bầu không khí ngược lại có chút bị đè nén. Thật sự là Ôn gia quá mức cao cao tại thượng, Ôn Đình Ngọc cái này tương lai Ôn gia gia chủ tựa như đế hoàng, riêng đứng ở nơi đó cũng là người ta cảm nhận được thật sâu cảm giác áp bách, càng không thể nào nói lên tới tìm hắn bắt chuyện chắc đối, mọi người căn bản không có can đảm kia, cấp bậc kém quá xa. Ngược lại là Ôn Thanh Nhiên mang theo Ấm Cẩn Giật cùng Ấm Thanh Nguyệt chủ động cùng Thẩm gia, Bao gia, Ngu gia người chào hỏi, nhất là Ngu Chỉ Tình, Ôn Thanh Nhiên còn cùng với nàng đàm tiếu thời gian rất lâu. Đúng rồi Tô tổng, lần này chúng ta trả lại cho ngươi mang theo một phần lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Hàn Huyên sau một lúc, Ôn Thanh Nhiên hướng phía Ôn Tiểu Lê đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đội vàng từ túi sách bên trong móc ra một phần văn kiện. Nhìn qua Tô Diệu Hàm hơi kinh ngạc ánh mắt, Ôn Thanh Nhiên giải thích nói, đây là một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, là ta dưới cờ thư thái thuốc nghiệp 5 cổ phần. Hiện trường quanh một chút sôi trào. Lại là một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Thư thái thuốc nghiệp, mọi người tự nhiên không xa lạ gì, đây là một cái bao trùm toàn cầu cỡ lớn ý dược tập đoàn, cái này giá trị vốn hóa vượt qua vạn ức, dù chỉ là 5 cổ phần, vậy cũng giá trị 500 ức chi cự. Một cái bình thường sinh nhật, Ôn gia xuất thủ chính là 500 ức, loại này đại thủ bút, đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người. Tô Diệu Hàm cũng ngây dại, theo bản năng nhìn về phía bên người Thẩm Lãng, gặp hắn thần sắc bình thường, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, nhịn được muốn hỏi thăm ý nghĩ. Ôn tiểu thư, cái này quá quý giá. Ôn Thanh Nhiên cười lắc đầu, lúc đầu cái này cổ phần là muốn cho Thẩm Lãng, tin tưởng mọi người cũng biết, lần này Thẩm Lãng giúp chúng ta đại ân, điểm ấy cổ phần đều không đủ để bù đắp hắn làm ra công hiến. Đáng tiếc ta cùng Thẩm Lãng nói nhiều lần, hắn đều không cần, về sau bị ta nói phiền, nói hắn mặc kệ công ty, để cho ta trực tiếp đem cổ phần chuyển nhượng đến ngươi danh nghĩa. Với bạn, thừa dịp sinh nhật ngươi, ta mượn hoa hiến vật, nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi, một phần cổ phần chiếm hai phần ân tình. Nghe nàng nói đùa giọng điệu, Tô Diệu Hàm lại nhìn Thẩm Lãng một chút, gặp hắn khẽ bước cằm, liền không do dự nữa, trực tiếp tại trên văn kiện ký xuống danh tự. Nàng cũng rõ ràng, cái này không riêng gì một phần lễ vật, cũng là đem mình cùng Ôn gia khóa lại, nói sát thực hơn là cùng Ôn Đình Ngọc, Ôn Thanh Nhiên trà còn khóa lại. Nàng cũng không có đứng đội ý nghĩ, nhưng bây giờ Thẩm Lãng đã quấn vào đi bảo, thân là nàng thế tử, Tô Diệu Hàm tự nhiên muốn kiên định không thay đổi đứng tại Thẩm Lãng bên này. Sau đó, Ấm Cẩn Giật, Ấm Thanh Nguyệt huynh muội cũng đưa ra lễ vật, theo thứ tự là một khối đồng hồ nổi tiếng cùng một cỗ xe thể thao, đều có giá trị không nhỏ. Thẩm Lãng có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ôn Đình Ngọc cười nói, xem ra ta ở chỗ này tất cả mọi người có chút câu nệ, có mấy câu ta nói xong liền đi. Thẩm Lãng đã sớm đoán được Ôn Đình Ngọc không phải thuần túy tới tham gia sinh nhật yến, hắn như vậy đại nhân vật, căn bản liền không có cần thiết này, có Ôn Thanh Nhiên làm đại biểu liền hoàn toàn đủ. Ôn tiên sinh, đi lầu 2 nói đi. Không cần khách khí như thế, ngươi hòa thanh nhưng là bạn tốt, về sau liền kêu một tiếng thúc thúc đi, Ôn tiên sinh thái sinh sơ. Được rồi, Ôn thúc thúc. Lên lầu 2 một gian phòng tiếp khách, Thẩm Lãng để người phục vụ pha tốt thượng đẳng nước trà chờ người phục vụ sau khi rời khỏi đây, hắn hỏi, Ôn thúc thúc, nơi này chỉ chúng ta hai người, ngươi có việc liền nói thẳng đi. Ôn Đình Ngọc gật đầu, ánh mắt rơi vào hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ, ngươi cảm thấy thanh niên như thế nào? Thẩm Lãng sững sờ. Không có việc gì, ăn ngay nói thật là được. Thẩm Lãng nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được chút gì, nhưng đối phương không có cho thấy thái độ, hắn cũng không dễ chịu phân giải đọc, hồi đáp, có trí tuệ, có quyết đoán, lực chấp hành mạnh, năng lực quản lý mạnh, nàng là một trời sinh người quản lý. Ôn Đình Ngọc khẽ miệng lộ cười, xem ra ngươi đối nàng đánh giá rất cao. Thẩm Lãng khẽ môi giật giật. Ôn Đình Ngọc khoát tay áo, Thẩm Lãng, ngươi hẳn là đoán được chút gì, vậy ta liền không bán quan tử. Ta muốn cho ngươi cùng thanh niên kết hôn, nếu như ngươi thích cái kia Tô Diệu Hàm, chúng ta cũng sẽ không can thiệp, ngươi có thể nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng đối ngoại ngươi chỉ có thể là thanh niên trợ phu. Chương 787, Tô tổng, chúng ta tâm sự a. Chương 787, Tô tổng, chúng ta tâm sự a. Thẩm Lãng trong nháy mắt đứng dậy. Cự tuyệt còn chưa kịp nói ra miệng, lần nữa bị Ôn Đình Ngọc đánh gãy, ta biết ngươi có nguyên tắc, cùng Tô Diệu Hàm tình cảm cũng phi thường tốt, hai người các ngươi có thể đi đến hiện tại cũng không dễ dàng. Nhưng ngươi không ngại trước nghe một chút đề nghị của ta. Hắn tự lo nói, làm như vậy ngươi có tứ trọng chỗ tốt. Thứ nhất, ngươi hẳn là rõ ràng, lần này chúng ta thắng được nắm chắc phi thường lớn, chờ ta ngồi vững vàng Ôn gia gia chủ chi vị, liền sẽ chuyên chú vào gia tộc, sinh ý phương diện sự tình đều sẽ dốc hết sức giao cho thanh niên đi quản lý. Nàng là ta con gái một, về sau cái nhà này sớm muộn là muốn giao cho nàng. Ngươi thành trượng phu của nàng, về sau tại Ôn gia, tại cả nước, thậm chí toàn cầu, đều có địa vị vô cùng quan trọng, điểm ấy cũng không phải chỉ là một cái Tô Diệu Hàm có thể mang cho ngươi. Thứ hai, ngươi hẳn là nhìn ra được thanh niên rất thích ngươi, nàng cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương, cùng Trương Khâm Ngạn đính hôn, cũng là ta buộc nàng làm như vậy, hai người bọn họ cả tay đều không kéo qua. Thanh niên đối tình cảm rất thuần túy, nếu như nàng trở thành thê tử của ngươi, mặc kệ nàng thân phận địa vị lại cao hơn, cũng sẽ đối ngươi chuyên tình, từ một mực, tuyệt sẽ không giống hảo môn bên trong những nữ nhân khác như thế hoa tâm bạc tình bạc nghĩa, điểm ấy tại hảo môn bên trong hay là vô cùng khó được. Thứ ba, ngươi trở thành Ôn gia con rể, Ôn gia tự nhiên sẽ chiếu cố gia tộc của ngươi, Thẩm gia, Ngô gia, thậm chí Bao gia, Trần gia, cùng Tô Diệu Hàm Lãng Hàm tập đoàn đều có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên nghiêng. Hiện tại mặc dù giữa chúng ta cũng có hợp tác, nhưng khẳng định không có ngươi trở thành Ôn gia con rể nhiều như vậy, điểm ấy ta tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Còn có điểm thứ tư, về sau ngươi hòa thanh nhưng có hài tử, chỉ cần hài tử không phải quá phế, lại khái suất chọn ra một cái đến kế thừa gia nghiệp, nói cách khác, về sau con của ngươi sẽ thành Ôn gia người cầm lái. Đương nhiên, hài tử nhất định phải họ Ôn. Ngươi ở bên ngoài có thể lưu lại những hài tử khác theo họ ngươi Thẩm, điểm ấy mặc kệ là ta, vẫn là thanh niên cũng sẽ không để ý, chỉ cần ngươi không mang về gia tộc. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một lát, tiếp tục nói, cái này cũng không trở ngại ngươi tiếp tục thích Tô Diệu Hàm, tại hào môn bên trong đây đều là phổ biến sự tình. Mà lại đôi này Tô Diệu Hàm tới nói cũng không có chỗ xấu, thậm chí còn có chỗ tốt, nàng chỉ là thiếu một cái danh phận, lại có thể thu hoạch được Ôn gia trọng điểm nữa. Thẩm Lãng một mực tại ẩn nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói hết lời, rốt cục thật lâu không nghe thấy hắn lại mở miệng, hắn nghiêm túc nói, Ôn tiên sinh, ta lựa chọn cự tuyệt. Nghe vậy, Ôn Đình Ngọc một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, bưng chén trà tay dừng lại ở giữa không trung. Ngươi cự tuyệt? Đúng. Cho ta một cái lý do. Hắn thấy, nữ nhi của mình xinh đẹp như hoa, như thế ưu tú, không biết bao nhiêu người ngấp nghé trong mặt hẻm, mà lại, trở thành Ôn gia con rể có vô số đến không hết chỗ tốt, phàm là có chút lý trí người đều sẽ không cự tuyệt, hắn thực sự không nghĩ ra, Thẩm Lãng vì sao lại cự tuyệt, hắn có lý do gì cự tuyệt. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, ngữ khí rất nặng nề, tình yêu là vô tư, nhưng lại là tự tư. Diệu Hàm nàng kiên định lựa chọn ta, toàn tâm toàn ý nhào vào trên người của ta, vậy ta cũng muốn làm đến đối nàng từ một mực, không rời không bỏ. Nếu như ta vì cái gọi là lợi ích phản bội nàng, vứt bỏ nàng, ta còn có mặt mũi nào còn sống? Ôn Đình Ngọc khẽ nhếch miệng, giống nhìn cái gì quái vật nhìn xem hắn. Hắn từ nhỏ tiếp xúc hoàn cảnh, thậm chí giáo dục, nhìn thấy nghe được, đều không có giống Thẩm Lãng loại này ngây thơ. Mọi người tựa hồ đã thành thói quen đa tình lạm tình, nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, chỉ cảm thấy đây là bình thường sinh lý phát tiết. Người một khi có hoa không hết tiền, liền sẽ truy cứu phương diện tinh thần hưởng thụ, cái kia tại lượng tính phía trên tự nhiên là sẽ không như vậy ngây thơ. Có lẽ cũng có, nhưng vô cùng ý thấy, Thẩm Lãng chính là như vậy ví dụ. Hắn nhìn ra được Thẩm Lãng nói rất chân thành, cũng không phải là tại thật trọng, hay là chơi cái gì dục cầm cố túng. Thẩm Lãng, ngươi quá ngây thơ rồi. Sau khi tĩnh hồn lại, Ôn Đình Ngọc không ngừng lắc đầu, ngây thơ không thể lấy ra làm cơm ăn, trên thế giới này, chỉ có tiền tài cùng quyền lợi mới là vĩnh hằng. Làm ngươi nắm giữ hai thứ đồ này, ngươi liền có thể đứng tại điểm cao nhất, quan sát thế giới này diễm lệ phong cảnh, ngươi muốn bất kỳ vật gì đều dễ như trở bàn tay, ngươi muốn làm gì, đều không ai có thể chống lại mệnh lệnh của ngươi. Đối nam nhân mà nói, đây mới là chí cao tinh thần hưởng thụ. Ngươi trông coi một nữ nhân tầm thường qua hết cả đời này, há không đến không một thế. lại nói, ta cũng đã nói, cũng không phản đối ngươi cùng Tô Diệu Hàm cùng một chỗ, ngươi không cần từ bỏ nàng, ngươi đây còn có cái gì không vừa lòng? Thẩm Lãng cũng không hiểu, Ôn Thúc Thúc, ngươi vì sao nhất định phải tác hợp ta Hỏa Thanh Nhưng? Ôn Đình Ngọc khẽ miệng mỉm cười một cái, ngươi cho rằng ta nghĩ, nha đầu này từ nhỏ cùng ta quan hệ không thân, đại khái cũng là ta thường xuyên đi công tác, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nguyên nhân. Nàng từ nhỏ đã mạnh hơn, cái gì đều muốn làm được thứ nhất, ta đối nàng yêu cầu cũng phi thường cao, từ nàng mười mấy tuổi liền huấn luyện nàng trên buôn bán tài năng, mang theo nàng khắp thế giới chạy. Có lẽ là một lòng nhào vào trong công tác, từ đó nàng đối tình cảm giống như cũng đậm mạng. Giống nàng cô gái ở cái tuổi này, hào môn vòng tròn cái nào không nói cái 10 lần 8 lần yêu đương, nàng lại đối với phương diện này không có chút nào hứng thú. Trương Khâm Ngạn tại cùng thế hệ bên trong cũng coi là siêu quần bạc tụy, nhưng cẩn trọng liếm lấy nàng nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không cách nào làm cho nàng động dung, ta thậm chí một lần cho là nàng đối nam nhân không có hứng thú. Thằng đến gặp ngươi, nàng có biến hóa rõ ràng, cùng ta nói chuyện trời đất luôn luôn vô tình hay cố ý nhắc lên ngươi, thay ngươi tại ta chỗ này tranh công. Nàng xưa nay không truy tình, trong nhà lại góp nhặt rất nhiều người album cùng xung quanh. Nàng lần thứ nhất thích một cái nam nhân, cũng có thể là một lần cuối cùng, ta cái này làm cha, tự nhiên muốn thay nàng tranh thủ. Thẩm Lãng cười khổ một tiếng, không biết nên đáp lại như thế nào. Mà lúc này, cửa phòng tiếp khách, Tô Diệu Hàm cùng Ôn Thanh Niên chính kinh ngạc đứng ở nơi đó, Thẩm Lãng cùng Ôn Đình Ngọc ở giữa đối thoại, các nàng toàn bộ hành trình đều nghe được. Ôn Thanh Niên cũng căn bản không nghĩ tới, Ôn Đình Ngọc đêm nay nhất định phải theo tới, lại là tìm Thẩm Lãng nói loại sự tình này, mà lại vừa vặn bị Tô Diệu Hàm nghe được, nàng lập tức cảm thấy có chút khó xử cùng xấu hổ. Có thể hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có mở miệng, đều muốn nghe xem Thẩm Lãng sẽ nói cái gì. Ôn Thúc Thúc, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Thẩm Lãng thở dài, nói thật, thanh niên thật rất tốt, có thể ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, Diệu Hàm đối ta tình thâm nghĩa trọng, ta tuyệt không thể cô phụ nàng. Có lẽ ngươi cảm thấy ta cưới thanh niên, để Diệu Hàm làm tình nhân, vẫn là đồng dạng đi cùng với nàng, nhưng ngươi nhưng lại không biết, nàng là có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, có lẽ nàng thật yêu ta yêu đến có thể ủy khuất tiếp nhận, có thể ta lại không thể để nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì, một chút xíu cũng không thể. Ta không biết thanh niên phải chăng giống ngươi nói thích ta, nếu như là, ta cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, tiếp này chúng ta vô duyên, chỉ có thể làm bằng hữu. Ôn Thúc Thúc, đây là thái độ của ta, ta không hy vọng chúng ta bởi vì việc này có ngăn cách, cho nên cái đề tài này vẫn là như vậy dừng lại đi, về sau cũng không cần nhắc lại. Thanh niên tốt như vậy nữ sinh, nhất định sẽ tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Nghe nói như thế, ngoài cửa hai nữ nhân thần sắc khác nhau. Tô Diệu Hàm cầm nắm đấm, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Nói thật, vừa rồi Ôn Đình Ngọc nói lời, nếu như nàng là cái nam nhân nói không chừng đều sẽ tâm động, dù hoặc tính quá mạnh. Có thể Thẩm Lãng vì mình, không chút do dự cự tuyệt. Hắn rõ ràng biết, lựa chọn Ôn Thanh Niên liền sẽ một bước lên trời, có thể hắn cự tuyệt như thế nghĩa vô phản cố, chỉ vì không để cho mình thụ ủy khuất. Tô Diệu Hàm cúi thấp đầu, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Còn bên cạnh Ôn Thanh Niên lại là trong lòng thở dài, nàng mặc dù đã sớm đoán được Thẩm Lãng sẽ cự tuyệt, nhưng chân chính nghe được, vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Dư Quang liếc mắt Tô Diệu Hàm, trong lòng phát lên một trận cực kỳ hâm mộ. Tô tổng, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Ôn Thanh Niên trầm mặc một lát, chủ động mời nói. Chương 788, chuẩn bị một cái đại chiêu. Chương 788, chuẩn bị một cái đại chiêu. Tô tổng, kỳ thật lần này tới, ngoại trừ tham gia sinh nhật của ngươi yến, còn có một cái mục đích. Hai người đi vào phụ cận một gian phòng, Ôn Thanh Niên nói. Tô Diệu Hàm hơi kinh ngạc, nàng nguyên lai tưởng rằng Ôn Thanh Niên đơn độc cùng mình gặp mặt, là muốn để mình từ bỏ Ôn Thanh Niên, nàng thậm chí đã làm tốt cùng đối phương trở mặt chuẩn bị, không nghĩ tới mình tựa hồ là nghĩ sai. Ôn tổng mời nói thẳng, ta không biết, ngươi vì Thẩm Lãng có thể làm được một bước nào. Ôn Thanh Niên hỏi, nếu để cho ngươi liều mạng, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Diệu Hàm ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại mấy giây, Ôn tổng có chuyện không ngại nói thẳng, ta đối Thẩm Lãng thái độ ta nghĩ Ôn tổng hẳn là rất rõ ràng. Ôn Thanh Niên cười cười, Tô tổng hẳn phải biết, Ôn Cẩn Dương cùng Trương Tuấn Vĩ đối Thẩm Lãng là sẽ không từ bỏ ý đồ, hai người kia tồn tại một ngày, chính là đối với hắn sinh mệnh an toàn to lớn uy hiếp. Chúng ta cũng không thể một mực bị động xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, ta đã làm xong bố trí, cũng hiểu biết toàn bộ của bọn họ kế hoạch, cho nên ta muốn cho ngươi phối hợp ta, đem hai người kia một mẹ hút gọn, triệt để ngăn cản sạch thai hoàng ầm. Nghe nói như thế, Tô Diệu Hàm đại mi khẽ nhếch, Ôn tổng đã có kế hoạch. Ôn Thanh Niên gật đầu, nhưng cũng muốn bước lên một điểm nguy hiểm. Tô Diệu Hàm trầm mặc một lát, không biết Ôn tổng muốn cho ta làm cái gì. Ôn Thanh Niên giải thích nói, bọn hắn trước mắt chủ yếu là muốn thông qua bắt cóc ngươi, dùng ngươi đến bức bách Thẩm Lãng tự chui đầu vào lưới. Ta biết trong khoảng thời gian này Phạm Di Tình một mực tại tìm ngươi, ngươi cũng cự tuyệt, chắc hẳn ngươi cũng đoán được Phạm Di Tình bị Ôn Cẩn Dương đón mua. Trên thực tế, bọn hắn cũng không nghĩ tới Phạm Di Tình có thể tùy tiện đem ngươi lừa gạt đi, Phạm Di Tình chẳng qua là cái bong khói. Chờ tâm của ngươi triệt để đặt ở đề phòng Phạm Di Tình trên thân, đối những người khác liền sẽ không tự chủ được giảm bớt mấy phần cảnh giác. Hiện nay, bọn hắn chuẩn bị một cái đại chiêu. 7 ngày sau chính là Trương Tuấn Vĩ cùng Ấm Thanh Liên hôn lễ, ngày đó, đồng dạng là công ty của các ngươi cao quản từ Hải Bân hôn lễ, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ mời ngươi đi thăm gia, ngươi trở ngại mặt mũi nhất định sẽ không cự tuyệt. Mà ngày đó Trương Tuấn Vĩ cùng Ấm Thanh Liên hôn lễ, vừa vặn ngay tại Sát Bách. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp mời ngươi qua đi uống một chén rượu mừng, về phần mời người, nhất định là người quen của ngươi, ngươi khẳng định cũng thoát không ra mặt mũi, nhất định phải uống chén rượu này. Tô Diệu Hàm sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Cái này từ Hải Bân, đích thật là một nhân tài. Trước mắt đã nhận lấy Trịnh San San gậy chuyển tay, đảm nhiệm Thụy Địch cà phê CEO, nàng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại phản bội chính mình. Trong nội tâm nàng sinh ra dùng cả mình. nếu như sự thật đúng như Ôn Thanh Nhiên nói, như vậy nàng tám thành sẽ lên bộ. Từ Hải Bân là công ty nhân vật trọng yếu, hôn lễ của hắn, dù là Tô Diệu Hàm mang thai, cũng ít nhất phải đi hiện trường chúc mừng một tiếng. Ôn Thanh Nhiên đợi nàng tiêu hóa xong, mới tiếp tục nói, cử hành hôn lễ địa phương, tại một chỗ trong sân trang, bọn hắn đã sớm đào xong địa đạo, người uống xong rượu, hoặc là đồ uống, tất nhiên sẽ hôn mê hoặc là thân thể bất lực, lúc này liền sẽ có người phục vụ dịu ngươi nghỉ ngơi, ngươi không đồng ý đều không được. Tiến vào địa đạo, tránh đi ngoài cửa bảo tiêu, kết quả của ngươi có thể nghĩ. Tô Diệu Hàm hít sâu một hơi, Ôn tổng, đa tạ cáo chi, chuyện này ta nhận. Ôn Thanh Nhiên cười cười, nói ra, ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ. Ý của ta là, ngươi có thể phối hợp bọn hắn. Tô Diệu Hàm khiếp sợ nhìn xem nàng, ngươi nói cái gì? Chính như ta vừa rồi nói, đây hết thảy cũng là vì diệt trừ Ôn Cẩn Dương cùng Trương Tuấn Vĩ. Ôn Thanh Nhiên cũng không thèm để ý nàng tức giận, trên mặt mang cười khẽ, ta đã biết được bọn hắn sẽ đem ngươi bắt cóc địa điểm, đến lúc đó, ta sẽ ở nơi đó an bài tay bắn tỉa, không cần mũ thúc thúc độc thủ, ta sẽ trực tiếp để bọn hắn mất mạng tại chỗ. Tô Diệu Hàm hít sâu một hơi, nếu như thế, ngươi có thể hiện tại liền an bài sát thủ giết bọn hắn, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Tô tổng, ta không cần hướng mũ thúc thúc bàn giao, nhưng ta cần hướng gia gia của ta bàn giao, ngươi hiểu chưa? Ôn Thanh Nhiên thở dài nói, Ôn Cẩn Dương nói thế nào cũng là người nhà họ Ôn, ta để cho người ta giết hắn, mình cũng không chiếm được lợi ích, được không bù mất. Nhưng nếu như hắn bắt cóc ngươi, tình huống kia lại khác biệt. Đương nhiên chỉ là bắt cóc ngươi như thế vẫn chưa đủ phân lượng, đến lúc đó ta tự nhiên còn có những an bài khác. Tô Diệu Hàm lắc đầu, Ôn tổng, tha thứ ta không thể đáp ứng. Ôn Thanh Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái, ngươi là đang lo lắng con của ngươi, vẫn là lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Đều có đi. Tô Diệu Hàm nói, Thẩm Lãng rất yêu đứa bé này, hắn càng yêu ta, nếu như ta xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ nổi điên, cả một đời đều sẽ sống ở trong thống khổ. Nếu như là dạng này, ta tình nguyện bồi tiếp hắn nơm nớp lo sợ. Ôn Thanh Nhiên trầm mặc. Trước khi đến, nàng coi là Tô Diệu Hàm sẽ đáp ứng, dù sao nàng như thế yêu Thẩm Lãng, có thể vì hắn làm hết thảy. Diệt trừ Ôn Cẩn Dương cùng Trương Tuấn Mỹ, Thẩm Lãng liền thiếu đi hai đại uy hiếp, nàng coi là Tô Diệu Hàm sẽ thông khoái phối hợp mình, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Diệu Hàm đối Thẩm Lãng hiểu rất rõ. Trước kia thiện thiện chết, để hắn được bệnh trầm cảm, nhiều lần muốn phí hoài bản thân mình, vẫn là mình thật vất vả để hắn nhặt lại lòng tin, nếu như mình chết rồi, vậy hắn nhất định sẽ sụp đổ. Hai người yên lặng ngồi lâu, Ôn Thanh Nhiên đứng lên nói, chuyện này coi như ta chưa nói qua đi, ngươi cũng không cần nói cho Thẩm Lãng, miễn cho hắn lo lắng. Tô Diệu Hàm kinh ngạc nói, Ôn tổng còn có những biện pháp khác? Dừng một chút, Ôn Thanh Nhiên nói, lần này Ôn Cẩn Dương muốn bắt cóc người, chứ ngươi ở ngoài, còn có ta, vì thế, hắn mua được bên cạnh ta mấy cái thân tín. Ta vốn định chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm như vậy, bất quá ngươi mới vừa nói đối với, ngươi người mang lục giáp, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Lãng khả năng còn phải hận ta cả một đời. Liên để ta một mình đi mạo hiểm như vậy đi. Tô Diệu Hàm đứng lên nói, Ôn tổng, hiện tại thế cục xa không tới một bước này, ngươi không cần đến đặt mình vào nguy hiểm a. Ôn Thanh Nhiên cười khổ nói, bên ngoài là không tới, nhưng ngươi không hiểu rõ đại bá ta cùng Ôn Cẩn Dương, bọn hắn đối với gia chủ vị trí này quá câu chấp, mắt thấy còn có 5 tháng tỉ thí thời gian đã đến, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng điên cuồng. Cho nên mặc kệ là vì tự vệ cũng tốt, vì vị trí gia chủ cũng tốt, ta đều phải kiên quyết quả quyết làm ra quyết định, sớm đem bọn hắn giải quyết hết, miễn cho phong hiểm càng lúc càng lớn. Tô Diệu Hàm môi đỏ hẽ, không biết nên như thế nào an ủi. Yên tâm, lần này ta đã làm xong mấy bộ phương án, trên lý luận là không có bất kỳ chuyện gì. Ôn Thanh Nhiên tự tin nói, đã ngươi không có ý định tham dự, liền muốn cẩn thận để phòng bên người mỗi người, cho dù là người nhà của ngươi cũng muốn lưu thêm một cái tâm nhãn. Nhất tính là rất khó chịu đựng được khảo nghiệm, tại tiền tài trước mặt, thân sinh phụ tử đều có thể trở mặt thành thù. Chương 789, nhất định phải bình an a, chương 789, nhất định phải bình an a. Ôn gia cha con tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng không để lại đến cùng mọi người cùng nhau tham gia sinh nhật yến. Một trận phong phú náo nhiệt sinh nhật yến hậu chờ đến yến hội triệt để kết thúc, đã là hơn 10 giờ đêm. Một loạt đội xe lái vào Tô gia trang vườn. Trong trang viên gian phòng nhiều, ban đêm thẩm, ngu, trần, ba bốn nhà tân khách toàn bộ và ở chỗ này. Sau khi về đến nhà, Thẩm Lãng cũng không lo được chào hỏi mọi người, ngồi tiếp Tô Diệu Hàm rửa mặt xong, liền một khối nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi. Thẩm Lãng, ngươi cùng Ôn Đình Ngọc nói lời ta đều nghe được. Tô Diệu Hàm nghiêng người sang, ánh mắt nhu nhu nhìn xem hắn. Thẩm Lãng ngẩn người, hắn thật đúng là không có phát hiện có người ở ngoài cửa nghe lén. Méo méo nàng nhuyễn nhuyễn khuôn mặt, ngươi cũng nghe đến, ta thế nhưng là kiên quyết cự tuyệt ta. Ngươi liền không có một điểm động tâm sao? Tô Diệu Hàm mỉm cười nói, Ôn Thanh Nhiên dáng dấp đẹp mắt, phú khả địch quốc, người ta lại yêu thích ngươi, ngươi thật liền không có chút nào động tâm. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, đưa nàng ôm ở trong ngực, trên đời này đẹp mắt nữ tử nhiều như vậy, chẳng lẽ ta muốn gặp một cái yêu một cái? Trong mắt ta, ai cũng so ra kém nhà ta Diệu Hàm. Tô Diệu Hàm lại đi trong ngực hắn chui chui, Ôn Thanh Nhiên so ra kém, cái kia Giang Mặc đúng đâu? Thẩm Lãng khẽ giật mình. Ngươi biết nàng vì cái gì một mực trốn ở nước ngoài không trở lại sao? Thẩm Lãng mờ mịt, nàng không phải ở bên kia nói chuyện làm ăn à? Ngươi thật đúng là ngốc, có cái gì suy nghĩ, có thể đàm thời gian dài như vậy, lại nói, nàng như vậy thích ngươi, bỏ được thời gian dài như vậy đều không trở lại gặp ngươi. Tô Diệu Hàm thở dài, nàng tám thành là chạy bên kia sinh con đi. Thẩm Lãng chạm điện từ trên giường ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là, nàng. Lập tức, hắn lại vội vàng lắc đầu, không đúng, lần trước tại Thụy Quốc nhìn thấy nàng, nàng bụng vẫn là bình. Vậy liền không thể là cái này 2-3 tháng mang thai. Thẩm Lãng tâm loạn như ma, hắn đột nhiên nhớ tới, cô nàng hẹn âm nhạc hội, Giang Mặc Đùng từ đầu đến cuối trốn tránh hắn không lộ diện, lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ nàng là bởi vì bụng lớn sợ bị mình phát hiện mới cố ý trốn tránh mình? Nếu như nàng thật mang thai con của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Diệu Hàm sâu kín hỏi. Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói ra, lúc ấy ta cùng ngươi cam đoan qua, chỉ cung cấp gen, nàng sinh ra tới hải tử không liên quan gì đến ta, ta cũng sẽ không thừa nhận, càng sẽ không đi nuôi dưỡng. Tô Diệu Hàm khẽ miệng giật giật, nghĩ thầm, ngươi thật làm đến sao? Thẩm Lãng vốn là cái mềm lòng người, ra mặt đùng nữ nhân kia thủ đoạn lại nhiều, đến lúc đó dùng hải tử dỗ dành dỗ dành, dù sao máu mủ tình thâm, Thẩm Lãng thật đúng là có thể làm được thờ ơ. Chỉ bất quá, từ đáp ứng Giang Mặc Đùng một khắc này, Tô Diệu Hàm liền chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên không phải cùng những nữ nhân khác chia sẻ Thẩm Lãng, nàng yêu luôn luôn là tự tư, tuyệt không có khả năng cùng người khác cùng hưởng, nàng nghĩ là, cùng cái này để Giang Mặc Đùng nữ nhân này dây dưa không thả, không bằng cho nàng một đứa bé để nàng an tâm. Còn nữa, có Giang Mặc Đùng dạng này một cái năng lực xuất chúng hồng nhan chi kỷ ở bên cạnh vì Thẩm Lãng hộ giá hộ tống, đối Thẩm Lãng cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng tin tưởng Thẩm Lãng nhân phẩm, tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm loạn. Tổng hợp cái này mấy điểm, nàng mới làm ra quyết định này. Về phần về sau Thẩm Lãng có thể hay không quan tâm Giang Mặc Đùng hải tử, đây là nhất định, hắn người này tuyệt đối cứng rắn không hạ tâm địa chẳng quan tâm, chỉ cần hắn không cùng Giang Mặc Đùng tiếp xúc thân mật, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta cũng không có tuyệt tình như vậy, nếu quả như thật có cái gì đại sự, ngươi nên quan tâm vẫn là phải quan tâm, chỉ cần ngươi chớ cùng Giang Mặc Đùng làm cùng một chỗ là được rồi, nếu không, ta nhất định sẽ kiên quyết rời đi ngươi. Thẩm Lãng một lần nữa nằm xuống, đưa nàng kéo, ta sẽ chỉ có ngươi, nếu không, không cần ngươi rời đi, chúng ta tìm một chỗ treo cổ được rồi. Tô Diệu Hàm cười khúc khích, chúng ta nói mấy cái này có phải là quá sớm hay không, làm ống nghiệm cũng tốt, thụ tinh nhân tạo cũng tốt, đều không phải là dễ dàng như vậy thành công, có lẽ nàng cũng không có mang thai con của ngươi cũng không nhất định đâu. Thẩm Lãng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta vẫn muốn hỏi ngươi tới, ngươi rõ ràng có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, trước kia còn yêu quý cái gì đó là tô yêu đương, ta đến bây giờ cũng không biết rõ, ngươi vì sao lại đáp ứng Giang Mặc Đùng loại này không hợp thói thường yêu cầu. Tô Diệu Hàm bất đắc dĩ nói, ngươi làm ta nghĩ sao? Hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta làm như vậy, đã là để Giang Mặc Đùng cảm kích, cũng là muốn để ngươi hay nấy. Thẩm Lãng khẽ giật mình. Ta cùng Giang Mặc Đùng đấu nhiều năm như vậy, đối nàng hiểu rất rõ, nàng không được đến đồ vật cả một đời cũng sẽ không cam tâm. Nàng nhất định sẽ một mực dây dưa ngươi. Nữ truy nam cách tầng xa, huống chi là Giang Mặc Đùng xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy nữ tính, nàng đối ngươi dạng này tốt, dạng này dây dưa ngươi, ngươi thật có thể cả một đời đều không động tâm sao? Coi như không động tâm, ngươi sẽ không cảm động, sẽ không cảm thấy hay nay sao? Ngươi làm không được, cho nên đoạn thời gian kia ta mặt ngoài điểm nhiên như không có việc gì, trong lòng vẫn là rất lo lắng. Thẩm Lãng nắm chặt nàng bàn tay mềm mại, trong lòng cũng cảm thấy có chút thua thiệt, có lỗi với Diệu Hàm, ta để ngươi thương tâm. Tô Diệu Hàm nhìn hắn con mắt, làm Giang Mặc Đùng tìm tới ta, nói nàng chỉ cần ngươi một đứa bé thời điểm, ta cũng chần chờ qua, có thể cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng không phải cái nữ nhân xấu, ta nhượng bộ, về sau nàng lại nghĩ từ trong tay của ta đoạt ngươi thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút đối lý, ngươi cũng giống như vậy, ta đều đại độ như vậy, ngươi ngày nào nếu là lên bức bỏ ta lựa chọn ý nghĩ của nàng, ta nghĩ ngươi cũng sẽ cảm thấy hay nấy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta dù là không đáp ứng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng liền sẽ không nghĩ biện pháp khác sao? Nàng nhất định sẽ. Ngươi nói ta có tình cảm bệnh tích sạch sẽ, huyền tưởng tờ la tô thức yêu đương, có thể ngươi không biết, làm một nữ nhân chân chính yêu một cái nam nhân yêu đến thực chất bên trong, hết thảy nguyên tắc đều có thể vì hắn mà thay đổi. Nàng nhẹ vỗ về Thẩm Lãng tuấn mỹ gương mặt, đương nhiên đây là ta danh giới cuối cùng, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Thẩm Lãng làm sao được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn sẽ chỉ càng thương tiếc hơn, càng yêu trước mặt nữ nhân này, vì mình, nàng thụ nhiều như vậy ủy khuất, buông xuống một mực kiên trì nguyên tắc, nếu như chính mình lại không hiểu tiến thối, vậy coi như thật không phải là người. Diệu Hàm, đời này có ngươi ta đã rất thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không thay đổi thất thường, được lũng trong tủ, mặc kệ lúc nào, ngươi cũng có thể tin tưởng ta nhân phẩm. Thần ngoan. Tô Diệu Hàm bẹp một chút tại hắn cánh môi hôn lên một ngụm, cười nói dịu dàng nói, ngủ đi. Ánh đèn dập tắt. Thẩm Lãng nghe người bên gối mùi tóc, tâm tình cũng rất phức tạp. Mặc kệ hắn có phải hay không đối Giang Mặc Đùng có cái khác tình cảm, có thể nghĩ đến trong bụng của nàng khả năng mang thai con của mình, loại kia làm cha cảm giác, vẫn là để hắn có chút lo âu và tim đập nhanh, tựa hồ có một loại huyết mạch cộng minh cảm giác. Hắn một mực rất thích hải tử, nhiều năm như vậy ở cô nhi viện, hắn một mực là nơi đó hải tử vương, tất cả mọi người thích hắn người ca ca này, rất nhiều hải tử cơ hồ là đi theo hắn phía sau cái mông lớn lên. Hắn đã từng huyễn tưởng qua về sau muốn bao nhiêu sinh mấy đứa bé, đồi tiếp bọn hắn vui đùa ở Mỹ, đồi tiếp bọn hắn đi công viên trò chơi, đồi tiếp bọn hắn học tập, dạy bọn họ đạo lý là người, dạy bọn họ học tập âm nhạc. Hiện tại nguyện vọng này, tựa hồ lập tức liền muốn thực hiện. Nhất định phải bình an a. Thẩm Lãng yên lặng lẩm bẩm. Chương 790, hoàn nạn gặp chân tình chương 790. Hoạn nạn gặp chân tình Thẩm Lãng trong nhà bồi Tô Diệu Hàm hai ngày, lập tức liền khua chiêng gõ trống chạy tới mộ tổ cô. Tô Diệu Hàm trong khoảng thời gian này đã triệt để buông xuống chuyện của công ty vụ, mỗi ngày an an tâm tâm trong nhà dưỡng thai. Trong lúc đó, Phạm Di Tình nhiều lần gọi điện thoại tới quấy rối, thậm chí còn chạy đến Tô gia trang vườn nằm vùng, nhưng Tô Diệu Hàm một lần đều không có phản ứng nàng. Thiện nhân này, nhìn xem rốt cuộc gọi không thông điện thoại, Phạm Di Tình trong nhà khởi sướng tính tình, nàng biết nhất định là Tô Diệu Hàm đưa nàng dãy số cho kéo đen. Không phải nàng sốt ruột muốn cho Tô Diệu Hàm chết, mà là đưa nàng cứu ra người chỉ cấp nàng gần 2 tháng, đến năm nay năm bên trong mới thôi, nếu như trong lúc này có thể đem Tô Diệu Hàm lừa gạt ra ngoài bắt cóc, như vậy đối phương sẽ cho nàng 100 triệu thù lao, tương phản, nàng sẽ lại bị giam đi vào. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị bắt cóc Tô Diệu Hàm về sau, hung hăng từ trong tay nàng dọa dẫm một bút, đến lúc đó liền mang theo Tô Thần ra ngoại quốc, tiêu tiêu sái sái qua hết đời này. Đáng tiếc, cái này tiện ra chính là không lên nói, hiện tại thế mà ngay cả mã số của nàng đều kéo đen. Phạm Di Tình càng nghĩ càng giận, lốp bốp đem trong phòng khách đổ vật đập mấy lần, treo trên vách tường 100 tấc lớn tivi, đều nứt ra tơ nhện lưới. Không được, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng nhiều tháng thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp mau đem tiện nhân kia lừa gạt ra ngoài. Phạm Di Tình cũng không muốn lại tiến trong lao ngồi xổm một hồi, loại kia mất đi tự do cảm giác, loại kia bị người làm nhục cảm giác, nàng cũng không tiếp tục nghĩ lại nếm thử một lần. Suy tư liên tục, Phạm Di Tình đem chủ ý đánh tới Tô Lâm Hạc trên thân. Cái này lao đang tốt xấu là Tô Diệu Hàm ra ra, năm đó dạy nàng không ít thương nghiệp tri thức, Tô Diệu Hàm có thể có hôm nay, Tô Lâm Hạc hoặc nhiều hoặc ít là có chút công lao. Nếu như lão già này chết rồi, tiện nhân kia khẳng định phải đến phúng viếng a người đang đau lòng thời điểm, dễ dàng nhất mất đi phòng bị, đến lúc đó hảo hảo bố trí một chút, coi như Tô Diệu Hàm là mang theo bảo tiêu tới, nàng cũng có lòng tin đem người bắt đi. Phạm Di Tình mắt nhìn treo trên vách tường Tô Trấn Hà di ảnh, cắn cắn môi dưới, nàng cũng không muốn, thế nhưng là, nàng thật không muốn lại tiến vào. Hết thảy đều là Tô Diệu Hàm hại, ai bảo nàng không lên bộ đâu. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đã nhìn ra, Tô Diệu Hàm đại môn không ra nhị môn không bước, trang viên phụ cận còn có đại lượng bảo tiêu thủ vệ, nàng căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nếu như chờ đến Tô Diệu Hàm sinh xong hài tử ngồi xong trong tháng tử trang viên ra, món ăn cũng đã lạnh. Nàng nhất định phải cờ liều chiêu, mau chóng xử lý Tô Diệu Hàm. Bỏ ra một buổi chiều, Phạm Di Tình đem đập nát phòng khách thu thập xong, hơn 9 giờ đêm, nàng chậm chậm dừng xe ở bên đường, hạ xuống cửa sổ xe. Ngồi ở trong xe đợi một hồi, một cái vóc người còn xuống lão nhân mang theo một cái túi xách ra rắn hết nhìn đông tới nhìn tây đi tới, lập tức đi tới một cái rác rưởi thùng bên cạnh, thuần thục ở bên trong lục lọi lên. Rất nhanh, mấy cái bình nước suối khoáng ôn hòa kéo bình bị móc ra ngoài, lão nhân nhanh chóng một cước dâm dẹp, ném vào túi xách ra rắn, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia từ đáy lòng ý cười. Nhìn xem một màn này, Phạm Di Tình nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp. Tưởng tượng năm đó, Tô Lâm Hạc là bực nào hăng hái, một động tác một ánh mắt đều để người kính sợ, tại Tô gia cho tới bây giờ nói 102, Phạm Di Tình cũng đặc biệt sợ hai hắn. Nàng làm sao cũng vô pháp đem cái này chỉ vì nhặt được mấy cái lon nước liền cao hứng không thôi lão nhân, cùng cái kia tứ đại gia tộc gia chủ Tô Lâm Hạc vẽ lên ngang bằng. Nàng nhìn thật lâu, lái xe theo hắn hai con đường, lúc này mới đem xe dừng lại, mở cửa xe đi xuống. Tô Lâm Hạc vừa đem một cái lon nước giẫm đẹp, liền thấy đứng trước mặt một người, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Phạm Di Tình một khắc này, hắn rõ ràng ngây ngẩn cả người. "Ngươi ra rồi?" Phạm Di Tình hít mũi một cái, "Cha, để ngươi chịu khổ." Tô Lâm Hạc tiếng lòng run lên, một đôi đục ngầu con mắt ẩn chứa lão lệ, "Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta bộ xương già này?" "Cha, ngươi nói gì vậy? Ngươi là Trấn Hà phụ thân, liền vĩnh viễn là phụ thân của ta. Đều là tiểu thần không hiểu chuyện, để ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ta sẽ giao hơn hắn." Phạm Di Tình cũng không để ý bẩn, thay hắn nhấc lên túi sách ra rắn, "Cha, về nhà đi, về sau ngươi cùng ta cùng tiểu thần ở cùng nhau, về sau ta sẽ thay ngươi dưỡng lao tổng trung." Tô Lâm Hạc quay lưng lại, xoa xoa lão lệ, có lẽ là người đã già, lại hoặc là nghèo túng, hắn hiện tại đặc biệt dễ dàng đa sầu đa cảm, đổi lại trước kia, hắn nhưng là đổ máu không đổ lệ cửa hàng tiêu hùng, sớm đã không biết nước mắt là tư vị gì. "Tốt tốt tốt, ta trở về với ngươi." Phạm Di Tình đem túi sách ra rắn sách tới dương phía sau cất kỹ, lái xe chở Tô Lâm Hạc về tới biệt thự, tự mình bận tiểu tít an bài cho hắn một gian lớn nhất rộng rãi nhất gian phòng. Ngay sau đó, lại tự mình xuống bếp, cho hắn làm đống nhiên bữa tối. Công thức hai người đang lúc ăn bữa tối nói chuyện thời điểm, uống hơi say rượu Tô Thần trở về. "Mẹ, ta trở về." Đổi giày đi vào phòng khách, nhìn thấy trong nhà ăn đang ngồi ở nơi đó ăn cơm Tô Lâm Hạc, hắn sững sờ, lập tức khuôn mặt âm trầm xuống, "Ai bảo ngươi tiến đến?" Tô Lâm Hạc mặt mo có chút xấu hổ. Phạm Di Tình lại mặt lạnh lấy răn dạy bắt đầu, "Tiểu Thần, làm sao cùng ngươi ra ra nói chuyện, hắn là ra ra ngươi." Ta nhổ vào, "Là hắn tự tay đem ta đuổi ra Tô gia, hiện tại nghèo túng, nhớ tới ta là hắn cháu, ta cũng không có như vậy tiện." Phạm Di Tình chống lạnh nói, "Bất kể như thế nào hắn thủy chung là ra ra ngươi, có ngươi dạng này đối trưởng bối sao, lại nói ra ra ngươi đã biết sai, nào có ngươi dạng này đúng lý không tha người." Tô Thần tức giận đến không được, "Ngươi nếu là đuổi ngươi ra ra đi, cái kia mẹ liền cùng hắn cùng đi." Tô Thần ngực kịch liệt chập trùng, nhưng nhìn thấy Phạm Di Tình thái độ kiên quyết, hắn bực bội vuốt vuốt tóc, "Tùy ngươi đi." Nói, hắn trực tiếp lên lầu, trùng điệp ném lên cửa, to lớn vang động dọa đến Tô Lâm Hạc một thanh lão cốt đầu nhẹ nhàng run rẩy. "Di Tình, nếu không, ta còn là đi thôi, tiểu thần đối ta ý kiến quá lớn, đừng ảnh hưởng tới mẹ con các ngươi tình cảm." Phạm Di Tình ôn thanh nói, "Cha, tiểu thần đứa nhỏ này ta hiểu rõ, hắn chỉ là còn tại nổi nóng chờ hắn hết giận liền tốt, ngươi chỗ nào cũng không cần đi, liền ở lại đây là được." Tô Lâm Hạc nghĩ nghĩ, thủy chung vẫn là không nỡ nơi này ưu việt hoàn cảnh, nhẹ gật đầu. Sau đó mấy ngày, Tô Lâm Hạc phảng phất lại về tới năm đó ở Tô gia cảm giác. Ở làm mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn, ăn chính là sơn chân hải vị, cả người khí sắc đều tốt hơn nhiều. Hắn không khỏi hơi xúc động, năm đó hắn vẫn có chút không nhìn chúng Phạm Di Tình, Phạm gia chẳng qua là cái tiểu môn tiểu hộ, hoàn toàn không xứng với Tô gia. Nhưng khi đó Tô Trấn Hà bộ dáng kia, đại gia tộc cũng không ai để ý hắn, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Hiện tại xem ra, năm đó quyết định là đúng, hoạn nạn lúc gặp chân tình, Phạm Di Tình có thể tại hắn nghèo túng lúc không chê không vứt bỏ, đủ để thấy nhân phẩm của nàng cùng hiếu thuận. Chương 791, Tô Diệu Hàm xảy ra chuyện. Chương 791, Tô Diệu Hàm xảy ra chuyện. Ngay tại Tô Lâm Hạc một lần nữa được sống cuộc sống tốt thời điểm, Đế Đô, Thử Kim Trang Viên. Đây là đế đô Tây ngoại ô đỉnh cấp trang viên quý tộc, nơi này các hạng công trình chi xa hoa có thể xưng hoàng cung, bộ đồ ăn, vật trang trí không phải vàng bạc chế tạo, chính là ngọc thạch chế tạo, lộng lẫy. Ở chỗ này tổ chức một trận yến hội, chí ít ngàn vạn cất bước. Nhất là trong đó đế hoàng vườn hoa yến hội khu, cất bước chí ít quá trăm triệu. Nhưng không có ai biết, Tử Kim trang viên là Ôn Cẩn Dương tư nhân sản nghiệp. Lúc này, Tử Kim trang viên một bộ xa hoa trong dạng, Ôn Cẩn Dương đang nằm tại đắt đỏ xoa bóp trên ghế, hai cái mặc sườn xám, dáng người huyền chuyển nữ tử, một cái giúp hắn xoa bóp, một cái giúp hắn rửa chân. Một bên khác, Trương Tuấn Vĩ, Ôn Cẩn Thâm cũng nằm ở nơi đó, đồng dạng có hai cái cô gái xinh đẹp chính trên người bọn họ theo xoa. Tất cả an bài xong sao? Ôn Cẩn Dương ngón tay đập màn hình điện thoại di động, tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi nơi cửa thuộc hạ, cũng chính là Tử Kim trang viên giám đốc Triệu Hưng. Ôn thiếu yên tâm, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Bên cạnh Trương Tuấn Vĩ nhịn không được hỏi, Tô Diệu Hàm bên kia tới rồi sao? Ta hỏi Từ Hải Bân, hắn nói, Tô Diệu Hàm đáp ứng nhất định sẽ tới, ta tra xét hành tung của nàng, nàng mua sáng nay 8 điểm bay đế đô máy bay, chắc hẳn này lại cũng sắp đến. Nghe nói như thế, Trương Tuấn Vĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho tới bây giờ, hắn còn không có đối Tô Diệu Hàm hết hy vọng. Tô Diệu Hàm bị bắt cóc, chuyện này với hắn tới nói là một lần cơ hội tuyệt hảo, hắn đã cùng Ôn Cẩn Dương thương lượng xong, đến lúc đó hắn sẽ lấy một cái chúa cứu thế tư thái xuất hiện cứu ra Tô Diệu Hàm. Vì cứu ra Tô Diệu Hàm, hắn sẽ thích hợp tại không uy hiếp sinh mệnh mình an toàn tình huống phía dưới, thủ điểm trọng thương, diễn vừa ra khổ nhục hí. Anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục mặc dù nát tục, nhưng từ xưa đến nay đều phi thường có tác dụng. Đến lúc đó, Thẩm Lãng chết rồi, Tô Diệu Hàm chính là lúc yếu đất nhất, mình lại đối Tô Diệu Hàm có ân cứu mạng, thừa lúc vắng mà bảo, tuyệt đối có thể nhất cử đưa nàng cầm xuống. Ôn Thanh Niên tới rồi sao? Ôn Cẩn Dương để ý nhất vẫn là Ôn Thanh Niên. Thẩm Lãng mặc kệ lại thế nào nhảy nhót, trong mắt hắn chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, muốn giết hắn, chẳng qua là khí hắn dám ở nhổ răng cọng. Chỉ cần diệt trừ Ôn Thanh Niên, Thẩm Lãng loại này nhỏ châu chấu, lại có thể lật lên sóng gió gì? Tạm thời còn không có. Ôn Cẩn Dương lông mày cau lại, đi thăm dò một chút, nhìn nàng một cái bây giờ tại làm cái gì. Vâng. Triệu Hưng rời đi về sau, Ôn Cẩn Thâm chần chờ nói ra, đại ca, ngươi nói Ôn Thanh Niên có thể hay không đã nhận ra cái gì? Trong khoảng thời gian này nàng một mực rất yên tĩnh, nghe nói hồi trước còn đi Thượng Hải bên trên tham gia Tô Diệu Hàm sinh nhật yến, có khả năng hay không bọn hắn đã nhận ra cái gì, đánh lấy sinh nhật yến ngụy trang đi Thượng Hải bên trên thương lượng đối sách rồi. Ôn Cẩn Dương suy tư mấy giây, lập tức lắc đầu, chuyện này biết đến chỉ có mấy cái thân tín, động tác của chúng ta cũng tận lượng rất nhỏ, Ôn Thanh Niên không có lý do biết. Dạng này, xem trước một chút Tô Diệu Hàm có thể hay không tới, nếu như nàng không đến, hơn phân nửa là đã nhận ra cái gì, chúng ta lập tức kêu dừng kế hoạch. Được. Ôn Cẩn Thâm cũng gật đầu, bọn hắn mặc dù đều muốn lộng chết Ôn Thanh Niên, nhưng tại không có 10 phần 5 chắc thời điểm, cũng không dám mạo hiểm, bằng không đợi bọn hắn tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Ôn Cẩn Dương đem ánh mắt nhắm ngay còn đang ngẩn người Trương Tuấn Vĩ, "Tuấn Vĩ, hôm nay ngươi là trọng yếu một vòng, xúc lại tinh thần cho ta đến, vạn không thể ra cái gì sai lầm." Trương Tuấn Vĩ lấy lại tinh thần, đắng chát cười một tiếng, "Ta đã biết." Ôn Cẩn Thâm gặp hắn cảm xúc không đúng, trấn an nói, "Tuấn Vĩ, chúng ta cũng không phải cái gì cứng nhắc người, ta biết Thanh Liên tướng mạo có chút có lỗi với người xem, sau cưới chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi ở bên ngoài tìm, đừng quá mức là được, ngươi muốn đem cái kia Tô Diệu Hàm nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng có thể." Trương Tuấn Vĩ trong ánh mắt nhiều một chút ánh sáng, "Tạ ơn Cẩn Thâm ca, ta biết nặng nhẹ." "Vậy là tốt rồi." Ôn Cẩn Thâm cười gật đầu, "Đã 11 điểm, ngươi cái này tân lang quan cùng chúng ta đợi tại một khối giống kiểu gì, nhanh đi chuẩn bị đi." Trương Tuấn Vĩ không có nói thêm nữa, mặc vào giày rời khỏi phòng. "Gia hỏa này có điểm gì là lạ a?" Ôn Cẩn Thâm cau mày nói, "Đại ca, hắn sẽ không hư sự tình a?" Ôn Cẩn Dương xem thường nói, "Hắn có thể xấu chuyện gì, chẳng lẽ còn có thể tố giác chúng ta? Tất cả chứng cứ ta đều gắn ở trên người hắn, một khi xảy ra chuyện, hắn chính là thứ nhất người có trách nhiệm, hết thảy không liên quan gì đến chúng ta." Nói câu không dễ nghe, coi như hôm nay kế hoạch thất bại, hết thảy tất cả cũng là Trương Tuấn Vĩ chống đỡ, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Ôn Cẩn Thâm cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, "Còn phải là ngươi à, tiểu tử này trước kia cũng là ổn trọng tính cách, làm sao hiện tại gặp được nữ nhân, xuân thành dạng này, để hắn làm cái gì thì làm cái đó. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn nếu không phải cái yêu đứng não, chúng ta còn thế nào lợi dụng hắn?" Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Thời gian rất mau tới đến 12 giờ. Lúc này, Tử Kim Sơn trang một mảnh hỉ khí bừng bừng, hai trận hôn lễ tại đồng thời chuẩn bị. Khắp nơi treo hồng treo xanh, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở. Một tòa trên nhà cao tầng, Ôn Cẩn Dương cầm trong tay kính viễn vọng nhìn phía dưới từng màn, cau mày nói, "Tô Diệu Hàm cùng Ôn Thanh Niên còn chưa tới. Ta cho Triệu Hưng gọi điện thoại hỏi một chút." Ôn Cẩn Thâm cũng có chút sốt ruột, vội vàng bấm Triệu Hưng dãy số ấn miễn đề. "Cẩn Sâu thiếu gia." "Triệu Hưng, chuyện gì xảy ra? Tô Diệu Hàm cùng Ôn Thanh Niên làm sao còn chưa tới?" Ôn Cẩn Thâm chất vấn. Triệu Hưng bội nói, "Ta đang muốn báo cáo đâu, Tô Diệu Hàm đã đến Đế Đô, nhưng đột nhiên đổ máu tiến vào bệnh viện, chỉ sợ là tới không được." "Trùng hợp như vậy?" Ôn Cẩn Thâm là người đã điều tra rõ chưa, là thật hay giả?" "Ta vừa sai người điều tra, đúng là thật." Ôn Cẩn Thâm không khỏi nhìn về phía Ôn Cẩn Dương. Cái sau trầm ngâm một lát, cười lạnh, "Tới Đế Đô liền tốt, Đế Đô thế nhưng là địa bàn của chúng ta, ngươi lập tức sắp xếp người, đi bệnh viện đem người cho ta trói lại." Nghe vậy, Ôn Cẩn Thâm cũng giật nảy mình, Ôn gia mặc dù thế lớn, nhưng Đế Đô dù sao cũng là dưới chân tiên tử, công nhiên đi bệnh viện bắt cóc, hơn nữa còn là Thẩm Lãng vị này đại danh nhân lão bà, việc này nếu là làm lớn chuyện, cho dù là Ôn gia cũng muốn chịu không nổi. "Đại ca." Ôn Cẩn Dương khoát tay áo, cơ hội chớp mắt là qua, chỉ cần ổn thỏa một điểm, sẽ không có người tra được trên đầu chúng ta. Triệu Hưng, ngươi bây giờ phải lập tức đem người cho ta trói lại. Triệu Hưng cười khổ nói, Ôn thiếu, chỉ sợ không được.
Vì cái gì?
Ôn Cẩn Dương không vui nói, ta vừa nhận được tin tức, biết được Tô Diệu Hàm đổ máu nằm viện, một vị đại lao gia quyến đi bệnh viện thăm viếng nàng.
Vị kia đại lão?
Ôn Cẩn Dương theo bản năng hỏi. Triệu Hưng nói một cái tên, đem Ôn Cẩn Dương cũng giật nảy mình, lại là vị này nặng cân cấp đại lão. Nếu như Tô Diệu Hàm có cái này đại lão bà bọc, cái kia cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tại nổ răng gọn. Tô Diệu Hàm lúc nào cùng vị này đại lão co dinh dấp, mà lại hết lần này tới lần khác là cái này cái thời điểm, vị này đại lao gia quyến xuất hiện, trong lúc vô hình bảo vệ Tô Diệu Hàm. Ôn Cẩn Thâm cao mày nói, đại ca, ngươi nói đây có phải hay không là thật trùng hợp? Ôn Cẩn Dương còn chưa lên tiếng, Triệu Hưng bộ nói, không phải, lần trước vị này đại lao ở nước ngoài phòng vấn lúc, Thẩm Lãng vừa lúc ở tòa thành thị kia tổ chức âm nhạc hội, đại lao cùng gia quyến đều đi xem. Thẩm Lãng còn nhận mời tham dự một lần chính trị tiếp đãi công việc, rất thụ vị này đại lao thích cùng coi trọng, cùng hắn gia quyến quan hệ cũng phi thường tốt. Tô Diệu Hàm tại Đế Đô xảy ra chuyện, bọn hắn đến bệnh viện thăm viếng cũng rất bình thường. Chương 792, giờ lành đến chương 792, giờ lành đến Ôn Cẩn Dương cùng Ôn Cẩn Thâm sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng hiện tại đã hôn đến trình độ này, lại có hạnh cùng vị này đại lao thành lập được quan hệ, kể từ đó, bọn hắn muốn tại Đế Đô giết chết Thẩm Lãng, nhưng phải cân nhắc một chút. Đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ôn Cẩn Thâm có chút lục thần bố chủ.
Đội cái gì?
Ôn Cẩn Dương điểm điều thuốc, qua nửa ngày mới ngự khí âm lại nói, cơ hội này không thể bỏ qua. Thẩm Lãng càng là giao thiệp rộng rãi, liền càng không thể bỏ qua hắn. Chỉ cần làm được cẩn thận một chút, không lưu lại tay cầm, vị kia đại lao cũng không kém trên đầu chúng ta. Nói, hắn đối điện thoại nói ra, Triệu Hưng, ngươi lập tức để cho người ta đi nhìn chằm chằm, đại lao gia quyến không có khả năng một mực tại bệnh viện trông coi Tô Diệu Hàm chờ bọn hắn vừa đi, lập tức đem Tô Diệu Hàm cho ta trói lại. Nhớ kỹ, không muốn dẫn lửa thiêu thân, nhất định phải làm sạch sẽ. Triệu Hưng lên tiếng.
Đúng rồi, Ôn thanh niên đã tới chưa?
Ngay tại 10 phút đồng hồ trước mang theo Ôn Tiểu Lê đến.
Nhưng có mang cái gì bảo tiêu?
Bảo tiêu đều ở ngoài cửa chờ lấy. Ôn Cẩn Dương lộ ra khuôn mặt tươi cười, xem ra là ta quá lo lắng, chiếu kế hoạch làm việc đi, Tô Diệu Hàm không đến, trước hết diệt trừ Ôn thanh niên. Cúp điện thoại, Ôn Cẩn Thâm trần chờ nói, ta luôn cảm thấy sự tình có chút quá đúng dịp, làm sao Tô Diệu Hàm hết lần này tới lần khác vừa tới Đế Đô liền xảy ra chuyện? Có khả năng hay không?
Nàng biết cái gì, cho nên cố ý trang.
Ôn Cẩn Dương gật gật đầu, cẩn thận một chút sẽ không ra sai, ngươi tự mình tra một chút, đi bệnh viện bên kia tìm hiểu một chút, nhìn xem tình huống lại nói.
Được.
Lúc này, Đế Hoàng vườn hoa yến hội khu, Ôn thanh niên vừa mang theo Ôn Tiểu Lê tiến đến, liền hấp dẫn hiện trường tất cả lực chú ý một thân tân lang chứa cách ăn mặc, khí chất không tầm thường, Trương Tuấn Vị năm dáng người cổng kềnh. Ôn thanh niên đi nhanh tới, mặt mày hớn hở cười đắc ý nói, Ôn tiểu thư, cảm tạ trong lúc cấp bách tới tham gia ta hòa thành sen hôn lễ.
Thanh niên muội muội, tỷ tỷ phải xuất giá rồi, ngươi cũng muốn cố lên nha.
Ôn thanh niên làm một cái nũng nịu thần thái, dẫn tới bên cạnh không ít người liếc qua mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Ôn thanh niên cười cười, chúc mừng các ngươi, thanh niên tỷ ngươi cũng coi là đạt được ước muốn. Nói, nàng hướng Ôn Tiểu Lê mắt nhìn, cái sau lập tức hiểu ý, mỉm cười nói, Trương công tử, Thanh Liên tiểu thư, Thanh Liên tỷ cho các ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ a, Nam Thành vùng ngoại ô một bộ trang viên, giá trị hơn 3 cái ức, tối nay sẽ có chuyên gia liên hệ các ngươi làm chuyển nhượng. Một chỗ 3 ức biệt tử, dù là đối Trương Tuấn Vĩ, Ôn Thanh Liên nhân vật như vậy mà nói, cũng coi như được là một món lễ lớn. Trương Tuấn Vĩ nói cảm ơn liên tục. Nói thật, nhìn thấy Ôn Thanh Liên hắn tránh không được có điểm tâm hư, dù sao hắn cùng Ôn Thanh Liên không có thủ, vô duyên vô cớ muốn đưa người vào chỗ chết, hắn lương tâm bên trên có điểm không qua được. Huống chi, đối phương hảo ý tới tham gia hôn lễ, còn đưa lên một món lễ lớn. Có thể giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, hắn không thể không kiên trì tiếp tục. Đơn giản hàn huyên vài câu, Ôn thanh niên dẫn Ôn Tiểu Lê việc nhân đức không nhường ai đi tới chủ vị ngồi xuống. Hết thảy 10 cái vị trí, ngoại trừ dự lưu cho Ôn thanh niên phụ mẫu Ôn Đình Nghiệp, Mạnh Nguyệt Tiến, cùng ca ca Ôn Cẩn Thâm 3 cái vị trí, còn có Trương gia Trương Thịnh Uy, Trương Kế Tổ, Trương Kế Dũng, Trương Khâm Ngạn đám người châu ngồi. Ôn gia bên này, không chỉ có Ôn lão gia tử không có tới, đời thứ hai bên trong cũng chỉ có Ôn Đình Trung cùng nhị nhi tử Ôn Cẩn Nghị đến đây cổ động, những người khác ở nước ngoài về không được. Thanh niên tới. Ôn thanh niên vừa ngồi xuống, Ôn Đình Nghiệp cười ha hả nói, gần nhất bận rộn như vậy, khó được ngươi có thể nhín chút thời gian tới tham gia Thanh Liên hôn lễ. Ôn thanh niên thản nhiên nói, nhà mình tỉ muội, ngày vui tự nhiên tới cổ động. Ôn Đình Nghiệp cười tủm tỉm nói, thanh niên năm nay cũng 28 đi, cái tuổi này cũng nên kết hôn, không biết ngươi cùng Khâm Ngạn chuẩn bị lúc nào kết hôn. Ôn thanh niên có chút nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút chính một mặt chờ mong nhìn xem mình Trương Khâm Ngạn, mặt không chút thay đổi nói, rồi nói sau. Khó mà làm được, không phải làm thúc thúc nói ngươi, nữ hài tử cùng nam hài tử không giống, bỏ qua sinh dục tuổi tác, cái kia hối hận cũng đã muộn. Người cái tuổi này đúng lúc, ta nhìn vẫn là sớm một chút đem hôn sự định ra tới tốt lắm. Ôn Đình Nghiệp nghiêm mặt nói. Trương Thịnh Uy cười một tiếng, thanh niên, ngươi cùng Khâm Ngạn đính hôn cũng tốt mấy năm, ta nhìn lên cơ cũng đến, bằng không hẹn thời gian, chúng ta ngồi xuống đem hôn sự đứng yên lên rồi. Ôn thanh niên nghe được một chút không bình thường, dị vãng những người này là không dám ở trước mặt mình xách hôn sự, bao quát Ôn Đình Nghiệp ở bên trong, cũng cho tới bây giờ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hôm nay mình vừa ngồi xuống, đám người này liền bắt đầu thúc cưới, đến cùng đánh lấy ý định gì? Ôn thanh niên dứt khoát ngậm miệng không nói, đám người bị mất mặt cũng không có nói thêm nữa. Ngược lại Trương Khâm Ngạn ngồi tại bên người nàng, một mực tại thấp giọng tìm được chủ đề, nói chung đang nói Đế Đô trong khoảng thời gian này phát sinh một chút chuyện lý thú. Ôn Thanh Nhiên nhìn kỹ hắn một chút, nàng không rõ lắm chuyện này Trương Khâm Ngạn có hay không tham dự. Mặc dù nàng đối Trương Khâm Ngạn không có tình cảm, nhưng ấn tượng cũng không tính chênh lệch, mọi người miễn miễn cưỡng cưỡng xem như bằng hữu, nếu như hắn cũng tham dự, Ôn Thanh Nhiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thất vọng. Giờ lành đến. Đúng lúc này, hiện trường yên tĩnh trở lại. Một trận xa hoa hôn lễ mở màn. Ôn Thanh Nhiên kiên nhẫn chờ lấy chờ đợi toàn bộ hôn lễ quá trình đi đến, tân lang lôi kéo tân nương tới mời rượu. "Thanh Nhiên muội muội, ta muốn bao nhiêu kính ngươi một chén." Ôn Thanh Liên cười hì hì nói, "Ngươi là đời ta người bội phục nhất, một cái nữ hài tử lợi hại như vậy, hoàn toàn không kém cỏi những cái kia nam nhân ưu tú, ta thật thật quá bội phục ngươi. Tuy nói ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi, nhưng ngươi có thể một mực là thần tượng của ta." Trương Tuấn Vĩ cũng thành khẩn nói ra, "Ôn tiểu thư, trước đó ta phạm vào điểm hồ đồ, trong lòng vẫn luôn rất áy náy, lao ra tử cũng phạt ta, có thể ta vẫn luôn mất hết mặt mũi cùng ngươi nói lời xin lỗi. Cảm tạ ngươi không có truy cứu lỗi lầm của ta, hôm nay mượn cơ hội này, ta uống liền ba chén hướng ngươi nói tiếng thật có lỗi." Nói xong, cặp vợ chồng cùng uống nước, uống liền ba chén. Lần này liền đem Ôn Thanh Nhiên cao cao chống bắt đầu, một cái nói lời hay, một cái xin lỗi, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Ôn Thanh Nhiên cự tuyệt không uống, vậy liền quá đánh người ta mặt. Ôn Thanh Nhiên trong lòng cười lạnh, nàng nếu không phải sớm biết nội tình, nói không chừng thật đúng là muốn lên bọn hắn bộ. Không có nhiều lời, Ôn Thanh Nhiên uống xong một chung rượu, có chừng ba tiền bộ dáng. Gặp đây, Trương Tuấn Vĩ cùng Ôn Thanh Liên liếc nhau, đều là tại trong mắt đối phương thấy được vui mừng, hai người không nói thêm lời, tiếp tục hướng những người khác mời rượu. Ôn Thanh Nhiên thừa dịp đám người không chú ý, đụng rơi mất đũa, túi đầu đi nhặt thời điểm, bất động thanh sắc đem ngậm trong miệng rượu nôn tại trong cửa tay áo. Chương 793, Ôn Thanh Nhiên, ngươi cũng có hiện tại. Chương 793, Ôn Thanh Nhiên, ngươi cũng có hiện tại ra. Trên nhà cao tầng, Ôn Cẩn Dương một mực cầm kính viễn vọng chú ý, gặp Ôn Thanh Nhiên bị một cái nữ hầu người vị đi tới, bình thường hỉ nộ không lộ trên mặt cũng không nhịn được đại hỉ. Giai đoạn này, cũng là bọn hắn thương định tốt đối sách. Trước hết nghĩ biện pháp đem Ôn Tiểu Lê lừa gạt đi, lại để cho nữ hầu người viện say khất Ôn Thanh Nhiên đi nghỉ ngơi, mọi người sẽ chỉ cảm thấy Ôn Thanh Nhiên không thắng tự lực, tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng trúng thuốc. Ôn Cẩn Dương ánh mắt một mực đi theo Ôn Thanh Nhiên, thân thể bởi vì kích động không cầm được run rẩy, thẳng đến nhìn thấy Ôn Thanh Nhiên đi tới vị trí chỉ định, lọt vào dự định trong đường hầm, hắn mới gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đều là kiềm chế thật lâu hạ giận. Luận năng lực, hắn cùng Ôn Thanh Nhiên xem như tại sản sản với nhau, mặc kệ ngoại giới cũng tốt, chính hắn cũng tốt, đều cho rằng vị trí kia đã là vật trong bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Ôn Thanh Nhiên đạt được Thẩm Lãng trợ giúp, nhất cử thay đổi bất lợi cục diện, chuyển bại thành thắng, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Hắn rõ ràng hơn, một khi các loại Ôn Thanh Nhiên cha con thượng vị chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là thanh toán. Có thể nói, trận này đánh cờ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Mà tại Ôn Thanh Nhiên trúng kế một sát na này, hắn đã thắng, từ đây thế gian sẽ không còn Ôn Thanh Nhiên. Ha 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 ha, chúc mừng đại ca, Ôn Đình Ngọc liền cái này một đứa con gái, không coi Ôn Thanh Nhiên, lão gia tử chắc chắn sẽ không lại đem vị trí gia chủ cho hắn. Ôn Cẩn Thâm cũng đại hỉ. Bọn hắn thứ tư chi không có cấp đoạt vị trí gia chủ năng lực, thế nhưng muốn từ trùng phân một chén canh, cho nên bọn hắn một nhà sớm đặt cửa Ôn Đình Trung, Ôn Cẩn Dương phụ tử. Vạn bạn không nghĩ tới Ôn Đình Ngọc cùng Ôn Thanh Nhiên sau đó đến cư bên trên, chỉ là bọn hắn có tay cầm tại Ôn Cẩn Dương trong tay, không còn có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lần này một khi Ôn Cẩn Dương phụ tử chiến thắng, như vậy về sau tài sản một lần nữa phân phối, bọn hắn cái này một chi tuyệt đối là được lợi lớn nhất. Ôn Cẩn Dương vui sướng một lát, lập tức phân phó nói, lập tức phái người đem đường hầm lấp đầy, mặt khác, vừa rồi tiếp xúc qua Ôn Thanh Nhiên người toàn bộ bí mật xử lý. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Ôn Thanh Nhiên trực tiếp giết, xử lý như thế nào thi thể không cần ta nhiều lời đi, tóm lại muốn tạo ra bốc hơi khỏi nhân gian chẳng cảnh. Ôn Cẩn Thâm lập tức ứng thanh, bước nhanh rời khỏi phòng. Ôn Cẩn Dương điểm điếu thuốc, mị mị đánh lên một ngụm, cảm giác xương khói kia qua phổi cảm giác là như thế hài lòng, thương ngọt. Nên nghĩ trình tự, hắn đều đã nghĩ đến. Hắn biết rõ, lão gia tử khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn đến, dù sao, có lá gan giết Ôn Thanh Nhiên, lại có cái này động cơ, chỉ có cha con bọn họ. Có thể Ôn Cẩn Dương cũng không lo lắng, không có chứng cứ sự tình, lão gia tử dù là hoài nghi lại có thể thế nào, mình liều chết không nhận, hắn cũng không có cách nào. Về phần bởi vậy ác lão gia tử, hắn cũng không lo lắng. Lão gia tử người này xưa nay giảng thành tín, hắn đã ngay trước toàn tộc người mặt định ra một năm tỷ thí, như vậy kết quả sau cùng hắn nhất định sẽ không bị nợ. Ôn Thanh Nhiên vừa chết, hắn có là biện pháp lịch chuyển hiện tại bất lợi cục diện, đến lúc đó phụ thân tiếp thủ vị trí gia chủ, cố gắng nhịn cái tầm 10 năm đoán chừng cái kia lão bất tử cũng ngòm cụ đòi, mình đón thêm vị, còn có người nào có thể ngăn cản. Ôn Cẩn Dương nắm lại bàn tay, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đại khái qua mười mấy phút, một trận điện thoại đánh tới. Thấy là Triệu Hưng điện thoại, Ôn Cẩn Dương nhíu mày, không phải để hắn ít gọi điện thoại, miễn cho lộ chân tướng sao? Hắn không vui điểm nút trả lời, chuyện gì? Ôn thiếu, xảy ra chút sự tình, vừa rồi thủ hạ gọi điện thoại tới báo cáo, nói là Ôn Thanh Nhiên đột nhiên thức tỉnh. Thức tỉnh? Chuyện gì xảy ra? Ôn Cẩn Dương sững sờ. Có thể là uống rượu quá ít, chúng độc không sâu. Ôn Cẩn Dương xem thường nói, tỉnh liền tỉnh, trực tiếp tìm một chỗ giết chết là được rồi. Không được, nàng hô hào muốn gặp ngươi, nói ngươi nếu như không đi, nhất định sẽ hối hận. Nàng muốn gặp ta? Không thấy. Ôn Cẩn Dương lại không đốc, hắn đã tại hết sức rũ sạch chuyện này. Hắn hiện tại còn tại công ty làm việc đâu? Vì lần này kế hoạch, hắn đem văn phòng cải tạo một chút, vụ trộm tăng thêm một đạo ẩn nấp thức cửa nhỏ, nối thẳng phía ngoài hành lang. Hắn vụ trộm đổi chứa chạy tới, bao quát ngồi bên ngoài ở giữa thư ký ở bên trong, công ty người đều cho là hắn ở công ty tăng ca đâu. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không lại bại lộ tự thân. Ôn Thanh Nhiên lập tức liền là cái người chết, hắn không cảm thấy còn có cùng với nàng gặp mặt tất yếu. Triệu Hưng lập tức nói, "Ôn thiếu, nàng nói đã sớm phát giác được ngươi đối nàng dụng ý khó dò, đã quyết định thời gian biểu kiện, nếu như nàng hôm nay không thể quay về, phong biểu kiện này liền sẽ phát đến Ôn lão gia tử hồng thư." Nghe vậy, Ôn Cẩn Dương sắc mặt đại biến, nàng cất cái gì biểu kiện? "Không biết, nàng không nói." Triệu Hưng nói, "Ôn thiếu, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đi gặp một lần đi, hỏi rõ ràng lại nói, miễn cho lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lại nói nàng đã là cái tù nhân, gặp một lần mà thôi, có gì phải sợ?" Ôn Cẩn Dương hít sâu một hơi, nghĩ cũng phải, nàng đã là tù nhân, sinh tử đều bóp ở trong tay chính mình, còn có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần cẩn thận điểm khác lộ ra hành tung là được. Thế là, hắn hỏi rõ ràng Ôn Thanh Niên vị trí hiện tại, đem mình che giấu cực kỳ chặt chẽ, lái xe chạy tới. Địa phương là tại một nhà sắt thép giã luyện nhà máy, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, là trực tiếp đem Ôn Thanh Niên ném vào 1-2 ngàn độ nước thép bên trong, đến lúc đó người trực tiếp đều bị khí hóa, tìm không gian nửa điểm vết tích. Ôn Cẩn Dương chạy tới thời điểm, Ôn Thanh Niên đang bị cột vào một cây cột thép bên trên, miệng bên trong đút lấy vải. "Ôn thiếu, Ôn thiếu." Đám người vội vàng hướng Ôn Cẩn Dương chào hỏi. "Ừm, nhà này giã luyện nhà máy. Yên tâm Ôn thiếu, đây là Triệu tổng tìm địa phương, lúc này các công nhân đều ra ngoài liên hoan đi, chí ít có 1 giờ xử lý thời gian, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Một người cầm đầu tăng thể diện nam tử trung niên định nọt giải thích nói. Ôn Cẩn Dương hài lòng gật đầu, nhìn mấy người kia một chút, trong lòng đã nổi lên sắc cơ, sau khi chuyện thành công, mấy người này cũng không thể lưu lại. Hắn cất bước đi tới Ôn Thanh Niên trước mặt, nhìn qua nàng bộ dáng chật vật, hoảng sợ ánh mắt, trong lòng không nói ra được khoái ý, ha ha cười nói, "Ôn Thanh Niên, ngươi không phải rất đắc ý sao, làm sao cũng có hiện tại." "Ô ô." Ôn Thanh Niên miệng bên trong đút lấy vải, nói không ra lời. Ôn Cẩn Dương đi lên giật ra nàng miệng bên trong vải, hung hăng nói, "Ngươi đến cùng cất cái gì biểu kiện, ta cảnh cáo ngươi, nể tình ngươi là muội muội ta nguyên nhân, ta chỉ làm cho ngươi thống thống khoái khoái đi chết, nếu như ngươi không biết điều, ta tin tưởng bọn họ mấy cái sẽ đối với ngươi cái này đế đô thứ 1000 kim cảm thấy hứng thú vô cùng." Nghe nói như thế, bên cạnh mấy người con mắt đều tỏa sáng, nhìn về phía Ôn Thanh Niên ánh mắt phảng phất sói đói nhìn chằm chằm một tảng mỡ dày. "Đế đô thứ 1000 kim a, nếu có thể nếm thử tư vị, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý." Chỉ có trong đó một cô gái trung niên bĩu môi khinh thường, khi dễ đám này số nam nhân. Chương 794, toàn bộ đặt xuống. Chương 794, toàn bộ đặt xuống. Ôn Cẩn Dương, ngươi hèn hạ." Ôn Thanh Niên mắng. Ôn Cẩn Dương vừa muốn nói gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt ngừng lại câu chuyện, nhìn về phía cái kia duy nhất nữ tử nói ra, "Ngươi đi kiểm tra một chút, trên người nàng có cái gì máy nghe trộm loại hình." Hắn không thể không phòng, có chút máy nghe trộm là có thể viễn chỉnh truyền thâu tin tức, vạn nhất mình cùng Ôn Thanh Niên nói chuyện nội dung tiết lộ ra ngoài, hắn tính toán nhiều như vậy, há không muốn tự thực các quả. Phải biết, lão gia tử thống hận nhất trong gia tộc đấu, huynh đệ tỷ muội tự giết lẫn nhau, nếu như bị lão gia tử biết là mình hại chết Ôn Thanh Niên, hắn nhất định sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Trung niên nữ nhân đi lên cẩn thận lục lọi một lát, từ sợi tóc đến trên giày trên dưới hạ kiểm tra nhiều lần, cuối cùng lắc đầu nói, "Không có." Ôn Cẩn Dương cuối cùng yên lòng, cười nói, "Ta hèn hạ." "Ha ha, Ôn Thanh Niên, là ngươi quá ngây thơ rồi." Hoặc là nói, "Ngươi quá thiện lương, biết rõ chúng ta đã kết tử thủ, lại chỉ lo làm thương nghiệp, đem ta bỏ đi không thèm để ý, không có chút nào đề phòng." "Ha ha, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Ngươi rơi xuống đến nông nỗi này, đều là ngươi gieo gió gặt bão." Ôn Thanh Niên phong độ không tại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ra ra ba lệnh năm thân, không cho phép trong gia tộc đấu, ngươi làm như thế, đem hắn lão nhân ra đặt chỗ nào?" Nghe được nàng nhắc lên Ôn Chấn Hoa, Ôn Cẩn Dương liền khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, phẫn nộ quát, "Đừng có lại đề cập với ta lão già kia. Hắn chính là cái bất công, những năm này ta vì Ôn gia làm nhiều ít cống hiến, chẳng lẽ hắn là cái mù lòa sao? Cũng bởi vì ta muốn đối phó một cái dăm cho không phải thầm lãng, hắn thế mà cấm túc ta 1 năm, còn tước đoạt ta tất cả chức vụ. Hắn căn bản chính là tại bất công ngươi, không có đem ta để vào mắt. Đã dạng này, ta làm gì còn muốn tôn kính hắn, còn muốn nghe hắn?" Ôn Thanh Niên tức giận nói, "Ngươi dám đối gia gia bất kính? Những năm này, gia gia cho ngươi nhiều ít năng đỡ, nhiều ít tài nguyên, ngươi là mang tính lựa chọn coi nhẹ sao? Thế mà luôn miệng nói gia gia bất công, ngươi hỏi một chút gia tộc bất cứ người nào không biết gia gia đối ngươi ký thác kỳ vọng, gia tộc tài nguyên cũng một mực tại hướng ngươi nghiêng. Chính ngươi đã làm sai chuyện, gia gia chẳng lẽ còn không thể trừng phạt ngươi rồi? Một điểm nhỏ trừng phạt liền để ngươi như thế ghen ghét, ngươi thật là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, uổng phí gia gia đối ngươi tốt như vậy." "Ngươi ngậm miệng." Ôn Cẩn Dương quát tầm lên, "Nếu như lão già kia thật tốt với ta, nên trực tiếp đem vị trí chuyển cho ta, mà không phải tỉ thí đến tỉ thí đi. Hắn một bên mặt ngoài tốt với ta, một bên lại khuyến khích các ngươi cùng ta cạnh tranh, đây coi là cái gì tốt? Năng lực của ta tại Ôn gia đời thứ 3 mạnh nhất, lại là trưởng tôn, nên để ta tới kế thừa gia nghiệp. Ngươi một nữ, năng lực cũng không sánh bằng ta, ta nhìn hắn là mắt mở, thế mà định đem vị trí chuyển cho ngươi, hắn cho dù chết, liệt tổ liệt tông đều không tha cho hắn. Ngươi điên rồi, ngươi quả thực là điên rồi." Ôn Thanh Niên cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng Ôn gia là hoàng thất, gia gia là hoàng đế sao, còn chuyển xa đích. Gia gia làm như thế, tự nhiên là nghĩ tuyển chọn ra ưu tú nhất nhân tài đến kế thừa Ôn gia, dẫn đầu Ôn gia nâng cao một bước, đây là lợi cho Ôn gia tương lai kế hoạch 100 năm. Ngươi nếu là thật năng lực mạnh, liền đường đường chính chính thắng ta, ta thua cũng tâm phục khẩu phục. Có thể ngươi một bên luôn mồm nói ngươi năng lực mạnh nhất, một bên lại dùng loại này vô sỉ bẩn thỉu biện pháp bắt cóc ta, muốn giết chết ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh, ngươi không cảm thấy chính mình nói lời nói rất mâu thuẫn sao?" Ôn Cẩn Dương tại ngắn ngủi thất thố về sau, dần dần bình tĩnh trở lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Tùy ngươi nói thế nào đi,
được làm vua thua làm giặc, ngươi chết, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Ngươi bây giờ nói lại nhiều cũng chỉ là trước khi chết vô năng dãy rủa thôi. Ôn Thanh Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền không sợ Gia Gia biết? Gia Gia biết tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây có thể yên tâm. Ôn Cẩn Dương cười nói, ta đem chứng cứ quét dọn rất sạch sẽ, nói thật cho ngươi biết đi, ta này lại còn tại văn phòng làm việc đâu, vì giết ngươi, ta cố ý ở văn phòng mở một cái thông hướng hành lang cửa nhỏ, ta là cải trang cách ăn mặc ra, ngay cả ta thư ký đều cho là ta bây giờ còn đang văn phòng làm việc, ta có không ở tại chỗ chứng cứ, lao già kia coi như hoài nghi là ta tìm người giết ngươi, có chứng cứ sao? Đợi chút nữa ta đem ngươi ném vào nước thép bên trong, ngươi người đều trực tiếp khí hóa, hắn đi đâu tìm chứng cứ đi? Không có chứng cứ, coi như hắn đoán được là ta, ta liều chết không nhận, hắn lại có thể thế nào? Ha ha, hắn 80 tuổi, còn có thể sống bao nhiêu năm? Coi như hắn hiện tại chán ghét mà vứt bỏ ta, qua cái mấy năm chờ hắn chết rồi, Ôn gia không như thường vẫn là đến rơi xuống trong tay của ta. Ôn Thanh Nhiên, đừng vùng vây dây chết, lập tức đem trong hộp thư đồ vật xóa, ta cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ngươi không riêng muốn mất đi trong sạch, đợi chút nữa ta để cho người ta thu hình lại phát đến trên mạng, ngươi cái kia trong sạch chi thân cần phải bị ức vạn dân mạng cùng một chỗ thưởng thức. Ngươi vô sỉ. Ôn Thanh Nhiên nổi giận mắng, ngươi lại trả lời ta một vấn đề cuối cùng, để cho ta chết được rõ ràng, ta có thể phối hợp ngươi. Ngươi hỏi đi. Lần này tham dự người đều có ai? Ôn Cẩn Dương cười nói, đều phải chết còn quan tâm những thứ này. Cũng được, liền để ngươi làm minh bạch quỷ đi. Trừ ta ra, vẫn còn Ấm Cần Sâu, Ôn Thanh Liên, Trương Tuấn Vi ba người, đủ chứ? Ôn Thanh Niên gật gật đầu, đủ rồi, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Ôn Cẩn Dương sửng sốt một chút. Hắn vừa mới dứt lời, phốc phốc vài tiếng, nơi xa mấy đạo cách âm tiếng súng truyền đến, ngoại trừ Ôn Cẩn Dương bên ngoài, những người còn lại tất cả đều ngã trên mặt đất. Ôn Cẩn Dương người trực tiếp choáng váng, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi phản ứng về sau, hắn lập tức quay người, liều mạng trốn ra dã luyện nhà máy. Tiểu thư, có muốn đuổi theo hay không đi lên làm hắn? Mấy người hướng Ôn Thanh Niên đi tới, cắt cột vào trên người nàng dây thừng. Không cần, để hắn đi. Ôn Thanh Niên túi đầu hoạt động một chút, có chút tay cứng ngắt cổ tay. Vì cái gì? Hắn có thể không để ý anh em nhà họ Ôn tỷ muội tình cảm, nhưng ta vẫn còn muốn nghe lời của Gia Gia, ta cũng không phải Ôn Cẩn Dương. Ôn Thanh Niên ôn luyện cười một tiếng, vừa rồi vỗ xuống tới rồi sao? Yên tâm tiểu thư, tuyệt đối rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, nàng mặt ngoài đang bận bịu chuyện buôn bán, tê liệt Ôn Cẩn Dương có thể vụ trộm lại đem Ôn Cẩn Dương sự tình điều tra đến nhất thanh nhị sở, bên cạnh hắn có người nào có thể dùng, những người này gần nhất đi địa phương nào, tiếp xúc người nào, làm chuyện gì, nàng đều nhất thanh nhị sở. Trong đó, chỗ này giã luyện nhà máy, bọn hắn bí mật tiếp xúc tương đối tấp nập. Bao quát giã luyện nhà máy ở bên trong, còn có mấy chỗ bọn hắn hoạt động qua địa phương, Ôn Thanh Niên đều làm xong vạn toàn bố trí, bảo đảm tự thân không ngại tình huống phía dưới, đồng thời đập tới Ôn Cẩn Dương chứng cứ phạm tội. Mà đối phương cũng không có để hắn thất vọng, khả năng cảm thấy mình đã không có chút nào uy hiếp, đem cái gì đều đặt xuống. Chương 795, ta muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Chương 795, ta muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cùng thời khắc đó, phổ nhân bệnh viện, người đi rồi sao? Đã tham viếng rời đi. Tốt, tận dụng thời cơ, bây giờ lập tức độc thủ. Dừng ở cửa bệnh viện mấy chiếc xe van, cấp tốc kéo ra, trong nháy mắt 20 mấy cái che mặt trắng hán, mục đích tính cực mạnh hướng phía nằm viện nhà lầu vào tới. Mấy cái bảo an muốn xông tới ngăn cản, mấy lần liền bị đỡ nhờ ngã trên đất. Rất nhanh, đám người này vọt tới khoa phụ sản lầu 12, một cước đạp ra trong đó một gian cửa phòng bệnh, như ong vỡ tổ đẩy ra số 36 trước giường bệnh. Người đâu? Nhìn thấy dông tuyết giường chiếu, những người này lập tức trợn tròn mắt. Rõ ràng vừa rồi bọn hắn để cho người ta giả trang thân nhân bệnh nhân tới điều nghiên địa hình thời điểm, Tô Diệu Hàm còn nằm ở trên giường, làm sao một chút liền không thấy người? Không để ý trong phòng cái khác mấy cái phụ nữ có thai thét lên, bọn hắn đem phòng bệnh từ trên xuống dưới tìm kiếm một lần, nhà vệ sinh cũng chưa thả qua, nhưng chính là không thấy Tô Diệu Hàm bóng người. Hoàng bét, khả năng bị lừa rồi. Một người cầm đầu cao gầy nam nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, mau bỏ đi. Dựa theo bọn hắn từ y tá nơi đó tìm hiểu tình huống, Tô Diệu Hàm này lại tình huống rất nghiêm trọng, ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, nhưng lại tại vài phút trước, Tô Diệu Hàm còn tại nằm trên giường đâu, làm sao như thế chỉ trong chốc lát người nàng đã không thấy tăm hơi. Sự tình trùng hợp như vậy, cái kia hơn phân nửa cũng không phải là trùng hợp. Một đám người vừa vội vội vàng vàng vọt tới hành lang bên trên, đối diện đụng phải một đám súng ống đầy đủ mũ thúc thúc từ hai đầu chặn lại qua đi, miệng bên trong hô to ôm đầu ngồi xuống loại hình. Xong, cao gầy nam nhân đầu góc choáng váng, biết mình trúng kế. Những thứ này mũ thúc thúc rõ ràng là sớm mai phục tại phòng bệnh trung quanh, nếu không không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy, cũng không có khả năng từ hai đầu bọc đánh. Bị lừa rồi, trúng kế. Tô Diệu Hàm sinh bệnh, đại khái suất chỉ là bóng khói, vì chính là dẫn dụ bọn họ chạy tới bắt cóc. Trương Hải làm sao làm, bắt cóc một nữ nhân tại sao lâu như thế? Triệu Hưng Chính nhìn xem đồng hồ, lông mày nhíu chặt. Bắt Tô Diệu Hàm là Ôn Cẩn Dương ở dưới từ mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám không nghe theo, bởi vậy cấp tốc triệu tập đám này dân liệu mạng ấn đạo lý nói. Cái kia bệnh viện bảo an lực lượng cũng không mạnh, bọn hắn hơn 20 người bắt cóc một nữ nhân, đây không phải là Phật Như Lai bắt tôn đại thánh, dễ như trở bàn tay sao? Nhưng từ thu được hành động tin tức về sau, đến bây giờ đã qua hơn nửa giờ, Trương Hải bên kia vẫn là không có mảy may động tĩnh. Hắn cũng không dám gọi điện thoại tới, sợ làm trễ nải hắn hành động. Hắn chính lo lắng, đúng lúc này, một trận điện thoại đánh tới. Triệu Hưng nhìn cũng không nhìn liền nhận, các ngươi làm sao chậm như vậy? Là ta. Ôn Cẩn Dương hoảng hốt thanh âm truyền tới, ngươi bây giờ ở đâu? Tô Diệu Hàm bên kia, ngươi tạm thời không nên động. Triệu Hưng sửng sốt một hồi lâu, ta cũng nói, Ôn Điếu, ngươi,
ngươi điện thoại đến chậm, nửa giờ sau, ta đã để Trương Hải bọn hắn hành động.
Cái gì?
Ôn Cẩn Dương hoảng hốt, ngươi cái này đồ con lợn, ai bảo ngươi tự tiện hành động? Tình huống bây giờ như thế nào? Triệu Hưng đắng chát cười một tiếng, rõ ràng là ngươi để cho ta hành động à, ta làm sao lại tự tiện hành động? Trương Hải bọn hắn đã đi hơn nửa canh giờ, bây giờ còn chưa có động tĩnh, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Ôn Cẩn Dương hít sâu một hơi, ngươi lập tức gọi điện thoại để bọn hắn chạy trở về đến. Ta bên này xảy ra chuyện, Ôn thanh niên cái kia xú nữ nhân quá giàu hạn, nàng hẳn là đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, tại giá luyện nhà máy sắp xếp người làm phục kích, từ trấn bọn hắn đều bị đánh chết, chỉ có ta một người trốn thoát. Ta bây giờ hoài nghi, Tô Diệu Hàm bên kia khả năng cũng là âm mưu. Triệu Hưng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh bắt đầu, chuyện này hắn cũng có tham dự, nếu để cho Ôn lão gia tử biết mình tham dự ám hại hắn tôn nữ sự tình, mình nơi nào còn có mệnh tại. Thanh âm hắn run rẩy lợi hại, Ôn thiếu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vội cái gì, mặc dù lần này kế hoạch thất bại, nhưng Ôn thanh niên cũng không có chứng cứ, nàng coi như đi lão gia tử nơi đó đi cáo trạng, ta không thừa nhận, lão gia tử cũng không có biện pháp bắt ta. Việc cấp bách, tranh thủ thời gian kêu dừng bắt cóc Tô Diệu Hàm. Ôn Cẩn Dương nói, ngươi cùng Cẩn nói sâu một chút, để hắn cần phải mau đem dấu vết để lại quét sạch sẽ. Tút tút tút. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Triệu Hưng ánh mắt vô hồn đứng ở nơi đó, giống như là bị người thi triển định thân chú. Hắn nhưng không có Ôn Cẩn Dương lạc quan như vậy, đã Ôn thanh niên sớm đã thấy rõ hết thảy, còn vụ trộm mai phục tay súng, chẳng lẽ nàng liền thật một điểm chứng cứ đều không có nắm giữ? Ôn Cẩn Dương là Ôn gia dòng chính, hắn thế nào đều tội không đáng chết, có thể mình đâu? Ôn lão gia tử nhưng không người lương thiện, mình tham dự mưu hại hắn cháu gái ruột, hay là hắn thích nhất tôn nữ, hắn làm sao có thể buông tha mình? Lần này mặc kệ là bắt Ôn thanh niên cũng tốt, bắt cóc Tô Diệu Hàm cũng tốt, hắn đều là cái kia làm hiện thực người, chưa chừng đến thời khắc mấu chốt, Ôn Cẩn Dương sẽ đem bô địa chụp đến trên mặt mình, để cho mình gánh tội thay. Nghĩ tới đây, hắn dùng mình một cái, Hoa Hạ là không thể lại chờ đợi. Hắn quyết định thật nhanh trở về thu thập một điểm vật phẩm quý giá, lập tức mua trường phi hướng Ưng Tương vé máy bay, kéo lấy hai cái dương hành lý cải trang cách ăn mặc đi tới sân bay. Triệu Hưng, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Triệu Hưng toàn thân run lên, quay đầu lại thấy được hai cái mũ thúc thúc mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng mình đi tới. Triệu Hưng sắc mặt đại biến, chính mình cũng cải trang thành dạng này, thế mà còn có thể bị bọn hắn nhận ra, hắn cũng không để ý dương hành lý, vắt chân lên cổ hướng mặt ngoài phi nước đại. Dừng lại, hai cái mũ thúc thúc cấp tốc đuổi kịp, mấy lần liền đem bụng vệ hắn nhẹ nhõm đè xuống đất. Các ngươi chơi cái gì bắt ta, ta phạm chuyện gì? Triệu Hưng đỏ lên mặt la to. Ngươi phạm vào chuyện gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, thành thật một chút, cùng chúng ta trở về thành thật khai báo vấn đề. Triệu Hưng liều mạng giãy giụa, mũ thúc thúc nắm bắt loạn người, mọi người mau đến xem a, mũ thúc thúc lạm dụng chấp pháp. Ngươi hô a, Trương Hải đã đem ngươi đặt xuống, ngươi tiếp tục hô a. Nghe nói như thế, Triệu Hưng lập tức như là quả cầu ra xì hơi. Mới vừa rồi còn liều mạng giãy giụa, sức sống vô hạn, này lại cả người trực tiếp sủi lơ xuống dưới, bị hai cái mũ thúc thúc mang lấy mới không còn giống bãi bùn nhau ngã xuống đất. Hắn ô ô khóc lên vừa khóc bên cạnh chửi ầm lên, Ôn Cẩn Dương, ta bị ngươi tên Vương bắt đảng này hại chết. Ngươi nói xong nhất định sẽ thắng đây này, ngươi cái rất rưởi, ngươi cái phế vật, còn luôn luôn rêu rao mình so Ôn thanh niên mạnh, rêu rao mình là Ôn gia đời thứ ba người thông minh nhất, ngươi chính là cái rác rưởi phế vật, ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không bằng a. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy a, tin chuyện ma quỷ của ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hắn không có bất luận cái gì may mắn tâm lý, rất rõ ràng mình cũng sẽ không bị phán tử hình, có thể hắn tham dự chính là mưu hại Ôn thanh niên a, Ôn lão gia tử. Thậm chí Ôn Đình Ngọc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trong tù để hắn nhận hết trả tấn, chỉ sợ đến lúc đó lại so với chết còn khó chịu hơn. Chương 796, hít thở không thông gia tộc hội nghị. Chương 796, hít thở không thông gia tộc hội nghị. Ôn Cẩn Dương hoảng hoảng trương trương cải trang một phen, một lần nữa về tới văn phòng. Ngồi ở kia trương định chế cao cấp xoa bóp trên đế, hắn như cũ có chút kinh hồn không chừng. Đến bây giờ hắn như cũ không nghĩ ra, rõ ràng đây hết thể tự mình làm đến giọt nước không lọt, nắm giữ tin tức liền mấy cái như vậy tâm phúc, những thứ này tâm phúc đều có tay cầm bóp trong tay hắn, có thể nói là có binh cùng binh, có nhục cùng nhục, bọn hắn tuyệt sẽ không bán chính mình. Đến cùng là cái nào khâu ra sai, lại để Ôn thanh niên sớm đã nhận ra. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cẩn thận nghĩ nghĩ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, xác định có chuyện, chính mình cũng không có tự mình qua tay, mọi chuyện cần thiết đều là điện thoại liên lạc Triệu Hưng đi làm, hẳn là sẽ không lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Về phần Triệu Hưng, hắn tham ô công ty công khoản tay cầm trong tay hắn, mình tùy thời có thể để cho hắn ngồi tù, Ôn Cẩn Dương cũng không lo lắng hắn phản bội. Không có chứng cứ, cái kia hết thảy liền đều dễ nói. Ôn Cẩn Dương sắc mặt chắc chắn. Hắn mỗi lần liên hệ Triệu Hưng, dùng điện thoại đều là không thực danh vệ tinh điện thoại, còn dùng tay cơ tự mang biến âm thanh khí cải biến thanh âm, dù là Triệu Hưng ghi âm hắn cũng không sợ. Nhiều lần xác định, xác thực không có để lại bất cứ chứng cứ gì về sau, Ôn Cẩn Dương một trái tim rơi xuống, nhóm lửa một điếu thuốc lá hài lòng hít một hơi. Nghĩ đến đợi chút nữa đối phó thế nào lao ra tử. Ra loại sự tình này, không thể tránh né Ôn thanh niên nhất định sẽ đi cáo trạng, như vậy tiếp xuống, mình liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút làm như thế nào đáp lại lao gia tử, muốn đem vấn đề hắn muốn hỏi, ở trong lòng làm được tâm lý nắm chắc, làm tốt ứng đối biện pháp, miễn cho đến lúc đó hoảng hồn. Một khắc này, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía văn phòng cái kia một cái ẩn nấp cửa nhỏ. Từ nơi này vị trí nhìn sang, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, không có người sẽ nghĩ tới, cái kia giá sách đằng sau thế mà lại có một cái cửa nhỏ. Lúc trước vì tu cái này cánh cửa nhỏ, hắn còn cố ý tuyển tại đêm hôm khuya khoắt công ty lúc không có người, bởi vậy ngay cả thư ký của hắn Tử Văn cũng không biết. đem đầu mẩu thuốc lá theo diện, Ôn Cẩn Dương dạo chơi đi ra văn phòng. Ra ngoài, thư ký Tử Văn ngay tại trên máy vi tính lốp bút gõ chữ, nhìn thấy hắn ra, lập tức đứng lên, "Ôn tổng, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Cần ta cho ngươi gọi cơm tới sao?" Ôn Cẩn Dương trước đây rời đi thời điểm, nói cho nàng mình có chút không thoải mái muốn nghỉ ngơi một chút, có bất kỳ sự tình chờ hắn nghỉ ngơi tốt lại nói. "Ừm, ngủ một giấc thoải mái hơn. Gọi cơm coi như xong, như vậy đi, trong khoảng thời gian này mọi người thường xuyên tăng ca cũng vất vả, đợi chút nữa ngươi dẫn tất cả mọi người tìm quán cơm hào hào ăn một bữa, xem như công ty cho mọi người phúc lợi." Từ Văn có chút ngây người, Ôn Cẩn Dương đối với công nhân viên nổi danh hà khắc, chớ nhìn hắn có tiền như vậy, có thể đối nhân viên phi thường keo kiệt, thường xuyên để nhân viên miễn phí tăng ca không nói, như thế lớn công ty, sửng sốt cái gì phúc lợi đều không có, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế mà lần đầu tiên muốn mời nhân viên ăn cơm. "Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, còn không đi làm sự tình?" "A, a, tốt." Từ Văn lấy lại tinh thần, lập tức triệu hoán tất cả nhân viên rời đi công ty. Ôn Cẩn Dương đóng lại tất cả camera về sau, lập tức gọi tới lần trước nhân viên công tác, một lần nữa đem cửa nhỏ dỡ bỏ, khôi phục thành nguyên dạng. Điểm ấy lượng công việc cũng không lớn, chỉ tốn hơn 2 giờ liền hoàn mỹ hoàn thành. Nhìn xem thời gian đã hơn 4 giờ chiều, Ôn Cẩn Dương cuối cùng hài lòng. Đều cái giờ này, lão gia tử còn chưa hô mình trở về, đoán chừng là Ôn thanh niên tiện nhân kia cũng không có trực tiếp chứng cứ, chuẩn bị nhịn xuống khẩu khí này đi. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó tại Ôn thanh niên trước mặt, đem Ôn Cẩn Thâm, Ôn Thanh Liên cùng Trường Tuấn Vi ba người thay cho ra, nắm lên vệ tinh điện thoại cho Ôn Cẩn Thâm đánh qua. "Uy." Điện thoại rất nhanh được kết nối, Ôn Cẩn Thâm không đợi hắn nói chuyện, chủ động nói ra, "Ngươi yên tâm, đường hầm đã điền xong, trước đó tiếp xúc Ôn thanh niên người thị giả kia cũng xử lý sạch sẽ, tuyệt đối trăm không một để lọt." "Đúng, Ôn thanh niên đã xử lý xong a." Ôn Cẩn Dương thở dài, không biết cái nào khâu ra sai, Ôn thanh niên đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, tại giá luyện nhà máy an bài người mai phục, nếu không phải ta chạy nhanh, này lại đoán chừng đều mất mạng tại. "Cái gì?" Ôn Cẩn Thâm quá sợ hãi, bên cạnh vẫn còn ấm thanh liên cùng Trương Tuấn Vĩ thanh âm, chắc hẳn này lại bọn hắn ngay tại cùng một chỗ. "Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch này hẳn là thiên ý vô phùng, chúng ta tiến hành như thế ẩn nấp, nàng là thế nào biết đến?" Trương Tuấn Vĩ vội la lên, "Ca, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, Ôn thanh niên đã không chết, lại biết kế hoạch của chúng ta, vạn nhất nàng bẩm báo Ôn lão gia tử nơi đó, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à?" Ôn Cẩn Thâm cùng Ôn thanh liên cũng gấp bắt đầu. Ôn lão gia tử là tuyệt đối sẽ không lưu nhiệm gì thể diện, cho dù là bọn họ là hắn cháu trai ruột, cháu gái ruột, làm ra loại này giết hại huynh đệ tỷ muội sự tình, dù là bất tử, chí ít cũng sẽ bị trục xuất ra môn, hơn nữa còn là tịnh thân gia hộ cái chủng loại kia. Ôn Cẩn Dương cao mày nói, "Các ngươi vội cái gì? Mặc dù nàng biết kế hoạch của chúng ta, nhưng toàn bộ quá trình chúng ta cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, bằng nàng Ôn thanh niên lời nói của một bên, cũng định không được tội của chúng ta." "Cũng đúng." Ôn Cẩn Thâm đôi mắt sáng lên. "Ta gọi cú điện thoại này chính là căn dặn các ngươi, muốn cắn chết cùng chuyện này không quan hệ, mình suy nghĩ thật kỹ còn có hay không lưu lại cái gì cái đuôi, có lời nói tranh thủ thời gian quét sạch sẽ." Cúp điện thoại, Ôn Cẩn Dương tiến một bước an tâm một chút, nên tu bổ lỗ thủng đều tu bổ, nên dặn dò cũng căn dặn tốt, tiếp xuống, mặc cho nàng Ôn thanh niên nói toạc môi cũng chỉ là không ốm mà rên. Nghĩ như vậy, đến mức, tại hơn 5 giờ thời điểm, tiếp vào Ôn lão gia tử trợ lý Ôn Văn Hiên điện thoại, để hắn về nhà một chuyến thời điểm, Ôn Cẩn Dương cũng không có quá coi ra gì. Hắn dù sao đang bị lão gia tử chán ghét mà vứt bỏ, cũng không sợ nhiều bị chán ghét mà vứt bỏ một lần, chỉ là đáng tiếc, lần này không thể giết Ôn thanh niên, lần sau nếu lại tìm cơ hội chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Mở ra xe sang trọng đi vào Ôn gia tổ trạch, lúc này, Ôn Cẩn Thâm, Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ ba người cũng đúng lúc chạy tới, bốn người đánh cái đối mặt, liếc mắt nhìn nhau, an ý hướng đối phương nhẹ gật đầu. Mặc dù trước khi đến Ôn Cẩn Dương trong lòng vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng chân chính đi vào tổ trạch, một cỗ chỉ sợ cảm giác đè nén của tới, để cả người hắn đều có chút ngạt thở khó chịu, phảng phất sắp có cái gì đại sự phát sinh. Hít sâu một hơi, hắn cùng Ôn Cẩn Thâm ba người cùng đi tiến vào Ôn gia đại sảnh. Hôm nay tụ hội đại sảnh cũng không phải là Ôn gia dòng chính tiểu tụ phòng khách nhỏ, mà là thường ngày khai gia tộc toàn thể hội nghị đại sảnh. Phòng khách này diện tích cực lớn, có thể đủ ngồi xuống 100-200 người, trái phải giữa các hai hàng, vây quanh một trương bàn dài ngồi xuống. Để Ôn Cẩn Dương kinh ngạc là, lần này hội nghị còn tới mấy vị già trên 80 tuổi lão nhân, những người này đều là Ôn gia tộc lão, bởi vì niên kỷ quá lớn, thân thể ôm việc gì bình thường gia tộc hội nghị bọn hắn cũng sẽ không tham dự. Làm sao hôm nay lão gia tử đem bọn hắn cũng mời ra được? Chương 797, thật là một cái heo đồng đội. Chương 797, thật là một cái heo đồng đội. Ôn Cẩn Dương đột nhiên cảm giác trái tim cứng lại, có một loại thở không nổi cảm giác. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Ôn Cẩn Thâm ba người, tình huống so với hắn càng hỏng bét, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhất là Trương Tuấn Vĩ, đây là hắn lần thứ nhất tham dự Ôn gia gia tộc hội nghị, đối mặt với cái này bầu không khí ngột ngạt, nghĩ đến chuyện của mình làm, từng đợt cảm giác sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Bọn hắn lo lắng bất an tại chỗ ngồi bên trên uốn qua uốn lại, phảng phất toàn thân mọc đầy con giận, đại khái đợi mười mấy phút, một thân đường trang Ôn lão gia tử rốt cục tại Ôn Văn Hiên cùng đi, từ phía sau một cái cổng vòm bên trong đi ra, tùy hành vẫn còn ấm thanh niên. Đám người cùng nhau đứng dậy nên đón. "Đều ngồi đi." Ôn lão gia tử ở trên thủ chủ vị ngồi xuống, nhẹ nhàng để ép tay. Ôn thanh niên cũng trở về đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. "Văn Hiên, tuyên bố đi." Ôn Văn Hiên gật gật đầu, đứng ra thân giải quyết việc chúng nói, "Ngay hôm nay giữa trưa, phát sinh một kiện mười phần ác liệt sự tình, tại Ôn thanh niên cùng Trương Tuấn Vĩ trong hôn lễ, thanh niên bị bắt cóc." "Cái gì? Người nào là gan như thế lớn, hắn là không muốn sống sao, ngay cả ta người nhà họ Ôn cũng dám bắt cóc."
đồ chết tiệt, thanh niên thế nhưng là chúng ta Ôn gia tương lai hy vọng, chẳng cần biết hắn là ai, đều tuyệt không thể dễ tha. Chợt nghe tin tức này, không ít vừa biết được tin tức này người, lập tức lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được. Ôn Cẩn Dương bốn người càng phát ra khẩn trương lên, nhất là Trương Tuấn Mỹ, thân thể không tự chủ được run rẩy rẩy. Hắn cùng Ôn Cẩn Dương, Ôn Cẩn Thâm, Ôn Thanh Liên ba người không giống, bọn hắn là Ôn gia đích tử đích nữ, như thế nào đi nữa, Ôn lão gia tử cũng sẽ không cần mạng của bọn hắn. Có thể mình không giống, mình cũng không họ Ôn. Lần trước tại Thụy Quốc Như Hải Thẩm Lãng, Ôn lão gia tử nể tình hai nhà tình cảm bên trên, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này mới bao lâu, hắn thế mà tham dự Như Hải Ôn gia đích nữ, hơn nữa còn là Ôn lão gia tử thích nhất coi trọng nhất tôn nữ, cái này đã có đường đến chỗ chết. Ôn Thanh Liên, Trương Tuấn Vĩ. A. Đột nhiên bị điểm tên, Trương Tuấn Vĩ kém chút tê liệt ngã xuống, một mặt hoảng sợ đứng lên. Nhìn thấy hắn bộ này hùng dạng, Ôn Cẩn Dương kém chút không có bị hắn tức chết, gia hỏa này còn kém đem ta là đồng loa bốn chữ viết lên mặt. Trương Tuấn Vĩ, tại lao ra từ trước mặt, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Ôn Cẩn Dương quát to một tiếng. Nghe được tiếng hét này, Trương Tuấn Vĩ ngược lại bình tĩnh lại, đúng, lúc này nhất định không thể hoảng, nhất định phải chấn định. Ôn Văn Hiên mặt không thay đổi nhìn xem Trương Tuấn Vĩ cùng Ôn Thanh Liên, thanh niên là tại hôn lễ của các ngươi bên trên bị bắt cóc, các ngươi có cái gì muốn nói? Ôn Thanh Liên bĩu môi, này chúng ta nào biết được à, là thanh niên muội muội mình tiểu lược ạ, không uống hai chén liền say, về sau liền bị người phục vụ viện đi nghỉ ngơi. Lúc ấy chúng ta bận rộn như vậy, cũng liền không có lo lắng nàng. Ôn Văn Hiên từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Trương Tuấn Vĩ, ngươi thuyết pháp đâu? Trương Tuấn Vĩ nói, lúc ấy xác thực quá bận rộn, liền không có lo lắng, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thanh niên, ở chỗ này ta hướng ngươi nói âm thanh ấy nấy. Ôn Văn Hiên cười cười, từ trong túi công văn lấy ra mấy chương giám định báo cáo, ở trước mặt mọi người dâng lên. Cái này mấy chương là quyền uy cơ cấu giám định báo cáo. Lúc ấy thanh niên phát giác được rượu có vấn đề, liền bụng trộm nâng cốc nước nôn tại trong tay áo, buổi chiều chúng ta đã cầm đi kiểm tra, xác định là một loại thuốc mê. Lời này vừa ra, Trương Tuấn Vĩ cùng Ôn Thanh Liên lập tức sắc mặt trắng bệnh, lúc ấy bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Ôn Thanh Liên uống xong chén rượu kia, không nghĩ tới nàng vậy mà nôn tiến vào trong tay áo. Nữ nhân này hảo hảo âm hiểm a. Ôn Cẩn Thâm mở miệng nói, coi như bên trong có thuốc mê, cũng không có nghĩa là Trương Tuấn Vĩ hòa thành sen làm a, có thể là có cái gì kẻ xấu thừa dịp người không chú ý, tại trong rượu hạ độc đâu. Ôn Văn Hiên tán đồng gật gật đầu, cho nên, buổi chiều chúng ta đi điều tra. Mua thuốc người chúng ta đã mang về, để hắn vào đi. Sau một khắc, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng khóc, Ôn Cẩn Thâm quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt hoảng hốt, người này đúng là hắn thủ hạ Liêu Lăng Trí, thuốc mê đúng là hắn để ra hỏa này mua về. Liêu Lăng Trí, nói đi, thuốc là ai để ngươi mua? Liêu Lăng Trí không chút do dự chỉ hướng Ôn Cẩn Thâm, là Ôn Cẩn Thâm, là hắn để cho ta mua. Ôn Cẩn Thâm giống như bị đạp cái đuôi mèo, nhảy lên cao ba thước, ngươi đành dám, ta lúc nào để ngươi mua thuốc mê, ngươi không nên ngậm máu phun người. Gia gia, Văn Hiên gia gia, không phải ta, gia hỏa này là tại nói hiệu nói bượng. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng hắn lời nói a. Ôn Văn Hiên mặt không chút thay đổi nói, đúng sai, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hắn nói, ngay phía trước lớn màn ảnh đột nhiên phát sáng lên, chỉ nghe một đạo âm tần truyền tới. Sâu ít, cần loại nào loại hình thuốc mê, ngươi yên tâm, ta có bằng hữu tại Đông Nam Á bên kia, cái gì loại hình ta đều có thể nhẹ nhõm chuẩn bị cho ngươi tới. Có hay không loại kia phát tác chậm, vừa mới bắt đầu mất đi khí lực, sẽ chậm chậm hôn mê. Có, tuyệt đối có, muốn bao nhiêu, ta lập tức an bài bằng hữu của ta giao hàng. Chỉ là mê lật một nữ nhân, lượng không cần quá nhiều, bất quá nhiều điểm cũng không có việc gì, giữ lại về sau nói không chừng còn cần được. Nói chuyện phiếm đến nơi đây liền kết thúc. Ôn Cẩn Thâm nhìn chằm chằm Liêu Lăng Trí, ngươi tên Vương bắt đản này, lúc ấy chúng ta rõ ràng là gặp mặt nói chuyện, ta còn lấy đi trên người ngươi điện thoại, kiểm tra bốn phía không có máy nghe trộm, ngươi là lúc nào ghi âm? Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, cái này không phải là không đánh đã khai sao? Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hoặc thất vọng, hoặc chán ghét, hoặc khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn. Ôn Văn Hiên từ trong túi công văn móc ra một bao bột màu trắng, đây là chúng ta từ trong nhà người điều tra ra còn lại thuốc mê, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ôn Cẩn Dương nghe vậy kém chút tức giận đến thổ huyết, thật là một cái heo đồng đội a cùng người giao dịch, không chỉ có để cho người ta thu âm lại, thế mà còn đem chứng cứ phạm tội để ở nhà, cái này hỗn đản làm sao không ngốc chết được rồi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Cẩn Thâm, sự tình đã đến bước này, hy vọng gia hỏa này thức thời một chút, chủ động một người đem nổi cho cõng. Ôn Cẩn Thâm mặt không còn chút máu, hắn dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút Ôn Cẩn Dương, Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ ba người thần sắc lập tức liền xì hơi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn biết mình chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc, nếu như bây giờ đem Ôn Cẩn Dương ba người khai ra, về sau ai đến cho tiền mình, để cho mình bảo trì hậu đãi sinh hoạt. Như là đã đến một bước này, hắn liền xem như nắm lỗ mũi, cũng chỉ có thể một người đem nổi cho nâng lên tới. Là ta làm. Ôn Cẩn Thâm tại một mảnh thống mạ âm thanh bên trong thừa nhận xuống tới, ta chính là ghen ghét Ôn Thanh Liên, ghen ghét nàng một nữ nhân thu được gia gia nhiều như vậy sủng ái, làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp, cho nên ta mới muốn hủy nàng. Nói, hắn bước nhanh đi đến Ôn lão gia tử trước mặt, phù phù quỳ xuống, khóc ròng ròng nói, gia gia, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, một ý nghĩ sai lầm mới làm chuyện sai lầm, ta đã biết sai, cầu ngài tha ta lần này đi. Chương 798, bằng chứng như núi. Chương 798, bằng chứng như núi. Ôn Chấn Hoa nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ra hiệu Ôn Văn Hiên tiếp tục. Ôn Cẩn Thâm, đọc thuộc lòng Ôn gia gia quy. Ôn Văn Hiên quát. Ôn Cẩn Thâm toàn thân run lên, Ôn gia gia quy là mỗi cá nhân nhất định phải học thuộc, hàng năm cửa ải cuối năm thành viên gia tộc tề tụ đều sẽ đi từ đường cầu nguyện tiên tổ,
tập thể đọc thuộc lòng gia quy. Gia quy tổng cộng có 12 đầu, đây cũng là Ôn gia có thể đặt chân cắm rễ, phát triển lâu dài căn cơ chỗ. Ôn gia gia quy đầu thứ nhất, tôn kính tổ tiên. Cụ thể vì, thận cuối cùng truy xa, căn bản. Gia quy đầu thứ hai, hiếu thuận phụ mẫu. Ôn gia gia quy đầu thứ tư, hiếu ái huynh đệ tỷ muội. Ôn Cẩn Thâm lớn tiếng đem 12 đầu gia quy, bao quát mỗi một đầu gia quy chi tiết đều chụp chữ rõ ràng nói ra. Ngươi có biết, ngươi xúc phạm cái nào một đầu gia quy? Ôn Cẩn Thâm run giọng nói, đầu thứ tư. Không, ngoại trừ đầu thứ tư, còn có thứ 10 đầu, vô nói dối, vô tham lợi. Ôn Văn Hiên trầm giọng nói, Ôn Cẩn Thâm, ngươi bây giờ còn có cơ hội, đem ngươi biết đến nói hết ra, nếu không số tội cũng phạt, hậu quả ngươi cũng biết. Ôn Cẩn Thâm cả người run rẩy càng thêm lợi hại, lý trí nói cho hắn biết, hiện tại thẳng thắn là lựa chọn tốt nhất, nói đến hắn chỉ là tổng phạm, nếu có phụ thân Ôn Đình Nghiệp từ đó hòa giải, nói không chừng cũng chỉ là đóng cửa tỉnh lại mấy năm, nghiêm trọng nhất đơn giản là bị trục xuất gia tộc. Có thể hắn lúc đầu tại Ôn gia nhiều như vậy cháu ruột bên trong liền không quá thụ chào đón, năng lực không mạnh, địa vị không cao, hiện tại nếu là đem Ôn Cẩn Dương khai ra, không chỉ có đắc tội Ôn Cẩn Dương, càng đắc tội đại bá một mạch, về sau tại Ôn gia nơi nào còn có đất dung thân. Về phần Ôn thanh niên cha con, hắn vốn là đắc tội, dù là hiện tại khai ra Ôn Cẩn Dương, cũng vô pháp chữa trị quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn kiên trì nói ra, Văn Hiên gia gia, ta không có gì nói, hết thảy đều là ta một người làm, ta tiếp nhận gia tộc bất kỳ sự phạt nào. Nghiêm xúc. Ôn Đình Nghiệp nổi giận từ trên chỗ ngồi lao ra, ba ba quăng hắn hai cái tát, lực đạo lớn để hiện trường mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được tiếng bật hai. Ngươi ngay cả thanh niên cũng dám hại, ta làm sao sinh ngươi như thế cái xuất sinh? Còn không bị xuống cho thanh niên dập đầu xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Ôn Cẩn Thâm cầm nắm đấm túi thấp đầu không có lên tiếng, Ôn thanh niên đã biết sự tình toàn bộ trải qua, cũng biết mình tại bao che Ôn Cẩn Dương, lúc này hắn coi như đập chết tại Ôn thanh niên trước mặt, đối phương cũng không có khả năng tha thứ nàng, hắn cần gì phải đi thụ cái này tội. Xuất sinh, lời ta nói ngươi có nghe hay không, ngươi lộ thai được sao? Ta đánh chết ngươi tên xuất sinh này. Ôn Đình Nghiệp sắc mặt tái xanh, một cước đá vào trên người hắn. Đủ rồi. Ôn lão gia tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn thể thống gì, còn chưa cút xuống dưới ngồi. Cha. Ôn Văn Hiên tử tốn nói, Đình Nghiệp, ngươi vẫn là đi xuống trước ngồi đi, sự tình còn chưa kết thúc, hiện tại còn không phải trừng phạt thời điểm. Ôn Đình Nghiệp há to miệng, lại nhìn xem ngã trên mặt đất ánh mắt mờ mịt như tử, sắc mặt khó coi về tới chỗ ngồi của mình. Hiện trường nhưng có người muốn tự thú, nếu như tự thú, gia tộc sẽ từ nhẹ xử lý. Nhưng, liều chết không nhận, sẽ chỉ đổi lấy gấp bội trừng phạt. Ôn Cẩn Dương, Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ giờ phút này đều khẩn trương tới cực điểm, nhất là Trương Tuấn Vĩ, có một loại muốn đứng lên tự thú dục vọng mãnh liệt, có thể bên cạnh hắn Ôn Thanh Liên tựa hồ đã nhận ra trên thân, dùng sức cầm tay của hắn. Không có sao. Thôi, cơ hội đã cho các ngươi, xem ra các ngươi vẫn là đọc lấy cái kia chút lòng chờ mong vào vận may, nếu như thế, các ngươi hiện tại lại tự thú vậy lúc này đã muộn. Nói, Ôn Văn Hiên mặt lạnh lấy ấn một chút trong tay điều khiển từ xa, lớn trên màn ảnh lại lần nữa xuất hiện một đoạn video. Cái kia rõ ràng là nhân viên công tác tại Đế Hoàng Vườn Hoa Yến Hội khu đào móc địa đạo hình tượng. Tại những công việc này, nhân viên cách đó không xa, thình lình xuất hiện Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ thân ảnh. Thấy cảnh này, Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ sắc mặt bá một chút trắng bệnh bắt đầu. Sao lại thế? Một màn này làm sao có thể bị người vỗ xuống đến? Bọn hắn nhớ kỹ, lúc ấy chỉ có mấy công việc nhân viên, cùng Triệu Hưng, cũng không có người ngoại tại, mà lại mấy công việc này nhân viên, sau đó cũng đều bị xử lý xong. Lúc ấy cũng không có người quay chụp qua, như vậy đoạn video này là thế nào tới? Chẳng lẽ có người sớm tại cái kia phụ cận lắp đặt camera? Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ cũng không khỏi dùng mình một cái. Nơi đó thế nhưng là Ôn Cẩn Dương địa bàn a, có thể tại trên địa bàn của hắn thần không biết quỷ không hay lắp đặt camera, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Cũng có thể gặp Ôn Thanh Niên đối Ôn Cẩn Dương thế lực thẩm thấu nghiêm trọng tới cỡ nào đến trình độ nào. Ôn Cẩn Dương tựa hồ cũng đã nhận ra điều này, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ôn Thanh Liên, ngươi có gì có thể nói? Ôn Văn Hiên nhìn về phía Ôn Thanh Liên, về phần Triệu Tuấn Vĩ thì là trực tiếp không để ý đến, tiểu nhân vật như vậy, dám can đảm ám hại Ôn gia dòng chính nhân viên, đã lên hẳn phải chết danh sách, một người chết còn có cái gì có thể nói? Ôn Thanh Liên đôi môi thật dày run rẩy, ta. Lúc ấy thanh niên chính là bị người từ đầu này địa đạo đục đi, mà địa đạo lại là người giám sát để cho người ta đảo, ta có thừa nhận hay không, thanh niên bắt cóc cùng ngươi có liên quan. Ôn Thanh Liên lấy lại tinh thần, thề thốt phủ nhận, điều này cùng ta không quan hệ, là anh ta, đúng, là anh ta, là hắn để cho ta đảo, lúc ấy ta cũng không biết hắn phải dùng tới làm gì. Ôn Văn Hiên cười cười, ánh mắt chuyển hướng Ôn Cẩn Thâm, nàng nói rất đúng sao. Ngươi phải suy nghĩ kỹ trả lời, nếu như làm người chứng, tội danh lại muốn tăng thêm một đầu. Ôn Cẩn Thâm khỏe mắt run rẩy, nợ nhiều không ép thân, đã đến tình trạng này. Hắn chỗ nào còn tại còn là không phải lại nhiều một đầu tội danh, là ta sai xử nàng làm như vậy, nàng cũng là bị ta mơ mơ màng màng, cũng không cảm kích. Ôn Văn Hiên không nói nữa, lại ấn xuống một cái trong tay điều khiển, lại là một đoạn video bắt đầu phát ra. Ca, ngươi nói các loại Ôn thanh niên chết rồi, Ôn Cẩn Dương thật sự có nắm chắc trở thành Ôn gia tương lai gia chủ sao? Kia là khẳng định, ngoại trừ Ôn thanh niên, Ôn gia còn có ai có thể đấu qua được hắn? Có thể Ôn Cẩn Dương người này có chút tự tư, hiện tại chúng ta giúp đỡ hắn giết chết Ôn thanh niên, đến lúc đó hắn thật sẽ cảm kích, sẽ đem càng nhiều tài nguyên chuyển di cho chúng ta cái này một chi sao? Ừ, ca của ngươi ta cũng không phải ăn chay, trong tay của ta nắm nuốt một chút cùng hắn mật đàm ghi âm, nếu là hắn không nhận nợ, vậy ta cũng không để ý cùng hắn cá chết lưới rách. Đây là một đoạn Ôn Cẩn Thâm, Ôn Thanh Liên cùng Trương Tuấn Vĩ ba người tại cái nào đó hội sở nói chuyện trời đất hình tượng, họa chất rõ ràng,
đối bạch rõ ràng. Lời nói này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt huyên náo. Đoạn video này cơ hồ là như sắt thép chứng cứ, ba người này mưu đồ bí mật ám hại Ôn Thanh Liên, mà lại thế mà còn liên lụy tới Ôn Cẩn Dương. Ôn Thanh Liên thân thể cao lớn lập tức đứng không vững, ngã trên mặt đất, giữa hai chân chảy ra một đạo vết nước, rất nhanh, một cô hôi thối tràn ngập tại hiện trường. Chương 799, từ bỏ một cơ hội cuối cùng. Chương 799, từ bỏ một cơ hội cuối cùng. Ôn Cẩn Thâm, ngươi lại dám nói xấu ta. Những người khác còn chưa lên tiếng, Ôn Cẩn Dương trước một bước lửa giận ngút trời đứng lên, gắt gao trừng mắt Ôn Cẩn Thâm, ta lúc nào sai xử ngươi giết thanh niên, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Ta tự hỏi đối ngươi cũng không tệ lắm, ngươi tại sao muốn như thế nói xấu ta? Ôn Cẩn Thâm bờ môi lung túng, không đợi hắn nói chuyện, liền bị Ôn Văn Hiên đánh gãy. Tốt, Cẩn Dương ngươi ngồi xuống trước, bây giờ còn chưa đến phiên ngươi. Ôn Cẩn Dương hít thật sâu một hơi, nội tâm sóng cả mãnh liệt, hắn đơn giản khó có thể tin, Ôn Thanh Niên đối với hắn thẩm thấu đã đến một bước này, ngay cả Ôn Cẩn Thâm ba người tại Tư Mật Hội sở mật đàm video đều có thể lấy tới. Hắn không thể tin được, Ôn Thanh Niên trong tay đến cùng còn nắm giữ nhiều ít chứng cứ. Hắn hiện tại chỉ âm thầm may mắn tự mình làm sự tình nghiêm cẩn, cùng Ôn Cẩn Thâm đám người gặp mặt lúc, mỗi lần đều sẽ soát người, lấy đi trên người bọn họ điện tử sản phẩm để phòng bị ghi âm. Hắn mới vừa nói có mình ghi âm, đoán chừng là gọi điện thoại thời điểm hắn vụng trộm ghi chép. Bất quá hắn nhớ kỹ, mỗi lần cùng Ôn Cẩn Thâm gọi điện thoại, hắn cũng sẽ không nói cái gì quá chuyện riêng tư, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Cho nên hắn hiện tại như cũng không có sợ hãi, cho dù là bọn họ cắn ngược lại mình một ngụm lại như thế nào, bất quá là lời nói của một bên, lại không có chứng cứ. Ôn Thanh Liên, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Ôn Văn Hiên có chút ghét bỏ mắt nhìn tê liệt trên mặt đất Ôn Thanh Liên. Ôn Thanh Liên chính là cái bao cỏ, trước đó Ôn Cẩn Thâm đã đỉnh tất cả tội, nàng cảm thấy đã an toàn mới có mấy phần lực lượng. Nhưng bây giờ chứng minh thực tế vừa ra, nàng lập tức liền phá phòng, hoa hoa khóc lớn lên, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta à, đều là Ôn Cẩn Dương cùng Ôn Cẩn Thâm sai xử ta làm như vậy, bọn hắn để cho ta Trương Tuấn Vi kết hôn, mượn hôn lễ mời Ôn Thanh Liên tới, sau đó lại cho nàng hạ dược bắt cóc nàng. Ô, ta không muốn, ta cùng Thanh Liên lại không có thủ, đều là bọn hắn bức ta làm như vậy. Ôn Văn Hiên gặp Ôn Cẩn Dương muốn đứng dậy giải thích, lạnh lùng nhìn hắn một cái sau lập tức hành quân lặng lẽ. Nói cách khác, ngươi bây giờ thừa nhận mình là đồng loạt rồi. Cũng chỉ chứng Ôn Cẩn Dương cùng Ôn Cẩn Thâm đúng không? Đúng, chính là bọn hắn bức ta làm. Ra ra, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, ta cái gì cũng không biết, ngươi tha cho ta đi. Ôn Thanh Liên quỳ xuống đến dập đầu, nước mắt nước mũi hôn thành một đoàn. Ôn Cẩn Thâm, ngươi nói thế nào? Còn muốn bao che sao? Ôn Văn Hiên vừa nhìn về phía Ôn Cẩn Thâm. Ôn Cẩn Thâm như cũ lắc đầu, đây đều là ta Hòa Thanh Sen, Trương Tuấn Vĩ ba người hợp lưu làm, cùng Cẩn Dương ca không quan hệ. Hắn đầu góc so Thanh Liên rõ ràng, lúc này tuyệt không thể bán Ôn Cẩn Dương, hắn cùng Ôn Thanh Liên là cắm, có thể phụ thân cùng tam đệ vẫn còn, một khi bán Ôn Cẩn Dương, đại bá cùng Ôn Cẩn Nghị tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Phụ thân cùng tam đệ một khi thất thế, cái kia bị đuổi ra khỏi gia tộc hắn cùng Ôn Thanh Liên sẽ vô cùng thê thảm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn đương nhiên tự hiểu rõ. Ôn Cẩn Dương một trái tim thả lại trong bụng, tính tiểu tử này còn không quá đần, biết lấy hay bỏ. Ôn Văn Hiên không để ý đến hắn nữa, mang vào đi. Theo mệnh lệnh của hắn, rất nhanh, hai người bị ép tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ôn Cẩn Dương liếc đầu nhìn sang, lập tức con ngươi phóng đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai người kia, rõ ràng là Triệu Hưng, cùng bị Triệu Hưng phái đi bắt cóc Tô Diệu Hàm Trương Hải. Nói một chút đi. Triệu Hưng lập tức chỉ vào Ôn Cẩn Dương hô lên, ta nói, ta đều nói, là Ôn Cẩn Dương, đều là hắn sai xử ta làm như vậy, hắn hứa hẹn ta, một khi giết Ôn Thanh Niên, về sau liền để ta làm Ôn gia quản gia, còn hứa hẹn sẽ phân ta một điểm cổ phần, tìm một cái Ôn gia tiểu thư gả cho ta. Ta tin vào hắn chuyện ma quỷ, mới đúc thành sai lầm lớn. Ôn Cẩn Dương trong nháy mắt đứng lên, Triệu Hưng, ngươi miệng đầy phun phân, ta lúc nào sai xử ngươi, đến cùng là ai sai xử ngươi đến nói xấu ta? Nói, hắn thẳng tắp hướng Ôn Thanh Niên nhìn sang, trả đũa, ta đã biết, Ôn Thanh Niên, nhất định là ngươi sai xử hắn, ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta cản trở ngươi trở thành gia chủ, cho nên mới cố ý mua được hắn, tại trước mặt gia gia nói xấu ta đúng hay không? Ôn Thanh Niên mặc kệ hắn, gia gia, ngươi cũng không nên nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng. Ôn Cẩn Dương vội vàng nói, đây hết thảy đều là cái âm mưu, Ôn Thanh Niên chỉ là nghĩ mưu đoạt vị trí gia chủ, muốn diệt trừ ta, mới cố ý diễn cái này xuất diễn đến nói xấu ta, ngươi cần phải nhìn rõ mọi việc a. Lại nói, mặc kệ là Triệu Hưng cũng tốt, Ôn Thanh Liên cũng tốt, bọn hắn chỉ chúng ta, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ sự tình cũng dám lấy ra nói hiệu nói vượng, đây là nói xấu, là phỉ báng. Ôn lão gia tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thẳng chằm chằm đến Ôn Cẩn Dương dùng mình, một cỗ mồ hôi lạnh thẳng làm ướt phía sau lưng. Ôn Cẩn Dương cứng cổ nói, gia gia, ngươi cần phải tin tưởng ta à? Ôn Thanh Niên xảy ra chuyện thời điểm, ta một mực tại công ty làm việc, điểm ấy công ty tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng. Mặt khác, ta hôm nay một ngày cũng không có gọi qua điện thoại, không tin các ngươi có thể đi tra ta trò chuyện ghi chép, chúng ta ở công ty lại không cứ gọi điện thoại, làm sao sai xử bọn hắn làm việc? Ngươi nói là cái này cái sao? Ôn Văn Hiên buộc cỡ tấn mở một đoạn video. Trong khoảng thời gian này quay chụp tại đêm khuya, Ôn Cẩn Dương chính lén lén lút lút sai xử lấy một đám công nhân ở văn phòng cải tạo cái kia phiến dấu ở giá sách sau cửa nhỏ. Lập tức đằng sau còn theo một đoạn biên tập sau video, rõ ràng là hắn trước đây không lâu để đám kia công nhân một lần nữa đem cửa nhỏ dỡ bỏ khôi phục nguyên dạng video. Ôn Cẩn Dương như bị sét đánh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bí ẩn như vậy sự tình, thế mà bị người chụp lại. Hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ video góc độ đến xem, hẳn là đến từ một vị nào đó công nhân, có lẽ đeo trên người cái gì cúc áo sự suy thoái hình camera.
Ôn Thanh Nhiên đối với hắn hiểu rõ vậy mà đến loại này yếu ớt hạt bụi nhỏ tình trạng, chuẩn xác không sai biết hắn mỗi một bước động tác, mới có thể sớm bố cục, đem hết thể đều nắm giữ nơi tay lòng bàn tay. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía một mặt bình tĩnh Ôn Thanh Nhiên, cho tới bây giờ không có cảm thấy trương này gương mặt xinh đẹp là đáng sợ như thế. Cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, Ôn Cẩn Dương giải thích, ta làm như vậy chỉ là muốn trộm chuẩn em ra ngoài, nhìn xem nhân viên có hay không lại lười biếng, cái này lại có thể nói rõ cái gì. Ôn Văn Hiên cười ha ha, ít nhất nói rõ, ngươi không ở tại chỗ chứng minh là mất đi hiệu lực. Cẩn Dương, ngươi biết hôm nay vì cái gì đem ngươi đặt ở cuối cùng sao? Đó là bởi vì, những năm này ngươi thật sự vì gia tộc bỏ ra không ít, gia tộc đem ngươi bồi dưỡng được đến không dễ, vẫn là có thể cho ngươi một cơ hội. So sánh với Ôn Cẩn Thâm loại kia bao cỏ, Ôn Cẩn Dương là gia tộc chân chính hạch tâm, ở gia tộc hy vọng cũng rất cao, dù là về sau không làm được gia chủ, cũng tất nhiên là trung tâm nhân vật. Dạng này người, gia tộc không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết nhiều ít tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được đến, dễ dàng buông tha rơi, không chỉ có mang ý nghĩa nhiều năm như vậy nỗ lực nước chảy về biển đông, cũng đại biểu cho Ôn gia thiếu một vị xuất chúng nhân tài. Cho nên, chỉ cần Ôn Cẩn Dương chịu chủ động nhận lầm, thống cải tiền phi, gia tộc sẽ từ nhẹ xử lý. Ôn Cẩn Dương giờ phút này cũng có trong nháy mắt dãy rủa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt, hắn biết rõ, một khi thừa nhận, vậy hắn liền sẽ gánh vác lấy một cái đấu kỵ người tài, giết hại huynh đệ tỷ muội tiết tuổi, về sau không chỉ có sẽ ở thượng lưu vòng tròn trở thành trò cười, Ôn gia gia chủ vị trí này cũng từ đây cùng hắn cách biệt. Dù sao, ai cũng sẽ không lựa chọn một cái giết hại đồng tộc người tới đảm nhiệm gia chủ vị trí trọng yếu như vậy. Bởi vậy, tại ngắn ngủi dãy rủa về sau, hắn đoạn tuyệt bắt bỏ, ta không cần cơ hội gì, ta cái gì cũng không làm qua, đây hết thảy đều là đối ta nói xấu. Nghe vậy, Ôn Văn Hiên khẽ khẽ thở dài, đã cho cơ hội ngươi không muốn, về sau không muốn vì thế hối hận là được. Nói, hắn ấn mở xuống một đoạn video. Chương 800, tuyên án chương 800, tuyên án một đoạn này, rõ ràng là hắn tại sắt thép giá luyện nhà máy, đối mặt Ôn Thanh Niên nói cái kia lời nói. Ôn Thanh Niên, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Ngươi rơi xuống đến nông nỗi này, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Đừng có lại đề cập với ta lão già kia. Hắn chính là cái bất công, những năm này ta vì Ôn gia làm nhiều ít cống hiến, chẳng lẽ hắn là cái mù lòa? Hắn căn bản chính là tại bất công ngươi, không có đem ta để vào mắt. Đã dạng này, ta làm gì còn muốn tôn kính hắn, còn muốn nghe hắn. Nếu như lão giả kia thật tốt với ta, nên trực tiếp đem vị trí chuyển cho ta, mà không phải tỉ thí đến tỉ thí đi. Ha ha, hắn 80 tuổi, còn có thể sống bao nhiêu năm? Coi như hắn hiện tại chán ghét mà vứt bỏ ta, qua cái mấy năm chờ hắn chết rồi, Ôn gia không như thường vẫn là đến rơi xuống trong tay của ta. Ôn Thanh Niên, đừng vùng vây dây chết, lập tức đem trong hộp thư đồ vật xóa. Ta cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ngươi không riêng muốn mất đi trong sạch, đợi chút nữa ta để cho người ta thu hình lại phát đến trên mạng, ngươi cái kia trong sạch chi thân cần phải bị ức vạn dân mạng cùng một chỗ thưởng thức. Nhìn xem trong video Ôn Cẩn Dương diện mục dữ tợn nói đại nghịch bất đạo, hiện trường giống như trong nháy mắt bị cắt đâm, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nếu như Ôn gia là hoàng thất, cái kia Ôn lão gia tử nói đúng là 102, có được tuyệt đối quyền lợi hoàng đế, tại Ôn gia, ai dám ngỗ nghịch hắn, ai dám đối với hắn bất kính. Có thể Ôn Cẩn Dương ở sau lưng vậy mà như thế bố trí hắn, còn chú hắn đi chết. Đây là cỡ nào ác độc, cỡ nào bất hiếu. Ôn Cẩn Dương gắt gao nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, cả người phảng phất biến thành pho tượng, sự ở nơi đó không nhúc đích, đồng tử bên trong viết đầy cực hạn hoảng sợ. Ôn gia gia quy, tôn kính tổ tiên, hiếu nghĩa đi đầu. Đại nghịch bất đạo, nguyên rủa trường bối, đây là không thể tha thứ lại tội. Nếu như nói, hắn hãm hại Ôn Thanh Niên không thành, còn có một chút hy vọng sống, nhưng hắn biết, tại đoạn video này phóng xuất về sau, hắn đã mất đi tất cả cơ hội. Chỉ ít, lão gia tử đem sẽ không đối với hắn lại có bất luận cái gì tín nhiệm, càng sẽ không lại đem một tơ một hào lợi ích cùng quyền lợi tặng cho hắn cái này nguyện rủa hắn đi chết bất hiếu tử tôn. 3. Ôn Cẩn Dương vẫn còn chết lặng ngốc trệ bên trong, một cái thế đại lực chầm cái tắt đem hắn phiến lệ mặt, trong nháy mắt, năm ngón tay ấn rõ ràng hiện lên ra. Ôn Đình Trung đối Ôn Cẩn Dương trong khoảng thời gian này tiểu động tác, tự nhiên trong lòng cũng nắm chắc, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại vui thấy kỳ thành. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại cần nhờ thưởng quy thương nghiệp tỷ thí, qua sang năm vào tháng 5 trước đó, hắn là rất khó thắng nổi Ôn Thanh Niên cha con. Nếu như thế, còn không bằng tùy ý Ôn Cẩn Dương buông tay đánh cược một lần. Chỉ là, hắn chưa từng có hướng Ôn Cẩn Dương nhắc qua, cũng chưa từng có hỏi qua, đem mình không đếm xỉa đến, dạng này, dù là cuối cùng Ôn Cẩn Dương xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể kịp thời bước ra phủi sạch quan hệ. Ôn Đình Trung lôi kéo nhị nhi tử Ôn Cẩn Nghị quỳ rạp xuống Ôn lão gia tử trước mặt, một mặt đau lòng cùng nghiêm túc nói, "Cha, cái này nghiệt xúc làm tất cả mọi chuyện, ta cùng Cẩn Nghị đều không biết. Ta không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế phát rồ, đại nghịch bất đạo, đơn giản xúc sinh không bằng." Nói, hắn đứng người lên, chơi liều đi lên, vậy mà đem đường trang và áo kéo xuống đến một khối lớn, hắn dùng sức đem tấm vải quăng xuống đất, lớn tiếng nói, loại này bất kính trưởng bối, giết hại đồng bào xuất sinh, ta coi như không có sinh qua. Từ giờ khắc này, ta cùng Ôn Cẩn Dương cắt bảo đồng nghĩa, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mời mọi người làm chứng. Ôn Cẩn Nghị cũng học theo, kéo xuống góc áo, ta Ôn Cẩn Nghị từ giờ khắc này, cũng cùng Ôn Cẩn Dương đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Ôn Cẩn Dương toàn bộ hành trình như cái mục điêu, chết lặng nhìn xem một màn này, bởi vì mãnh liệt sợ hãi cùng bàng hoàng xung kích, để cả người hắn đến bây giờ trong đầu vẫn là trống rỗng, tư tưởng giống như cùng ngoại giới ngăn cách. Xuất sinh, còn không bị xuống lĩnh đội. Thằng đến Ôn Đình Trung một tiếng gầm thét, mới đưa Ôn Cẩn Dương giật mình tỉnh lại. Thế nhưng là hắn cũng không có quỳ xuống, ngược lại thê thảm cười một tiếng, cho tới bây giờ, quỳ cùng không quỳ còn có cái gì ý nghĩa sao? Hắn vô cùng hối hận, vừa rồi Ôn Văn Hiên cho hắn một cơ hội cuối cùng, hắn ôm may mắn tâm lý không có bắt lấy. Bọn hắn rõ ràng nắm giữ lấy trực tiếp nhất chứng cứ, nhưng không có trước tiên phóng xuất, ngược lại trước phóng nhất hạ lập lờ nước đôi chứng cứ, cái này không phải liền là tại dẫn đạo mình chủ động tự thú sao? Thế nhưng là, mình lại ngây thơ cho là bọn họ không có chứng minh thực tế, liều chết không nhận, bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng. Ôn Cẩn Dương cười thảm một tiếng, hắn biết mình triệt để xong, đời này không còn có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hắn không cam lòng nhìn về phía Ôn Thanh Niên, ngữ khí sắp nhiên mà hỏi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu đối ta bố cục? Ôn Thanh Niên không mang theo tình cảm liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ngươi xui khiến Trương Tuấn Vi tại Thụy Quốc tập sát Thẩm Lãng về sau, ta liền biết ngươi sẽ không cam lòng, một mực đề phòng. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ chỉ đối Thẩm Lãng ra tay, không nghĩ tới, ngươi ngay cả ta đều muốn giết, còn nguyền rủa ra đi chết. Ôn Cẩn Dương, ngươi thật sự là lang tâm cậu phế, quên mình có hôm nay là ai mang cho ngươi? Ôn Cẩn Dương buồn bã nói, được làm đua thua làm giặc, tùy ngươi nói thế nào đi. Ta sai liền sai tại, quá coi thường ngươi, bị ngươi bình thường biểu diễn ra bận rộn tê dại. Nói đến đây, hắn ngược lại bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Ôn Lão gia tử, mấy chuyến há mồm, lại nói không ra một chữ tới. Văn Hiên, tuyên án đi. Ôn Lão gia tử cũng chưa nhiều lời, cơ hội hắn đã cho, đã Ôn Cẩn Dương mình không muốn, thì nên trách không được hắn vô tình. Ôn Văn Hiên gật gật đầu, ánh mắt lướt qua ở đây mỗi người, như hại gia tộc đồng bào, tội ác tày trời, tội không thể tha. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng. Hiện tại ta làm như sau tuyên án. Thứ nhất, Ôn Thanh Liên, Ôn Cẩn Thâm hai người vì tội phạm, khu trừ xuất gia tộc, rời ra gia phả, đến tận đây cùng Ôn gia không có chút nào liên quan. Dĩ vãng trên người các ngươi tốn hao tài nguyên tạm thời thôi, nhưng các ngươi tại Ôn gia đảm nhiệm tất cả chức vụ, hết thảy giải trừ, đến tận đây không còn thu nhận, trên người tất cả tài sản hết thảy tịch thu. Dừng một chút, hắn ánh mắt cảnh cáo quét mắt đám người, trọng điểm mắt nhìn Ôn Đình Nghiệp cùng hắn nhị nhi tử, Ôn gia người không được giúp đỡ, như bị thẩm tra, coi là cùng tội. Đám người câm như hến, cái này tuyên án cũng quá nghiêm khắc. Lập tức từ cao cao tại thượng Ôn gia dòng chính trở thành người không có đồng nào dân nghèo, từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, cái này chỉ sợ so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tuyệt hơn chính là, còn ngăn cản người nhà họ Ôn giúp đỡ bọn hắn con đường này. Hoa. Ôn Thanh Liên đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn khóc thét, ngã trên mặt đất la lộn, ta không muốn, ta không nên rời đi Ôn gia, ta không muốn à. Ôn Cẩn Dương, đều tại ngươi tên Vương bắt đàn này, ngươi rõ ràng nói qua sẽ thành công, ngươi đáp ứng chuyện ta thành về sau cho ta 100 ức, ngươi tên phế vật này, ta vì sao lại tin tưởng ngươi a, ngươi tên phế vật này, rắc rưởi. Còn nói mình tại Ôn gia đời thứ ba thông minh nhất, ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không sánh bằng, ngươi cái này đổ bỏ đi, rắc rưởi, phế vật. Đang khi nói chuyện, một cỗ hôi thối quét sạch hiện trường, trên mặt đất chảy ra một bãi màu vàng nước đọng. Kéo ra ngoài, Ôn lão gia tử chán ghét to mày, phất phất tay gọi tới mấy tên hộ vệ, lúc này đem lớn tiếng kêu rền chết thẳng cẳng Ôn Thanh Liên ném ra ngoài cửa. Chương 801, đem Tô Diệu Hàm mời đi ra. Chương 801, đem Tô Diệu Hàm mời đi ra. Ôn Cẩn Thâm giờ phút này cũng là lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, gia gia cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta thể cũng không dám nữa. Phanh phanh phanh. Toàn bộ hiện trường chỉ có thể nghe được hắn kêu rên, cùng đầu đụng vào mặt đất thanh âm. Gia quy, gia huấn không thể trái. Phạm sai lầm, sẽ vì sai lầm của mình tính tiền. Như thế lớn một cái gia tộc, nếu như lòng dạ đàn bà, không có một bộ nghiêm minh thượng phạt chế độ là rất khó đi lâu dài. Ôn Chấn Hoa ánh mắt lấp lánh quét mắt hiện trường tất cả mọi người, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người lấy đó mà làm gương. Đừng tưởng rằng là người nhà họ Ôn, liền có thể làm sằng làm bậy, càng đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Phạm sai lầm, tự có gia quy chế tài. Hôm nay một màn này, hắn cũng là đang mượn lấy Ôn Cẩn Dương những người này gõ mọi người. Theo Ôn gia tài phú càng ngày càng nhiều, quyền thế càng ngày càng nặng, rất nhiều người đều bắt đầu nhẹ nhàng, lại không gõ một phen, chỉ sợ những người này có thể lên trời. Ôn Cẩn Thâm không nghe, như cũ liều mạng dập đầu, hướng Ôn lão gia tử đập xong, lại hướng Ôn Thanh Niên đập, ý đồ để nàng tha thứ, hỗ trợ nói mấy câu, Ôn Thanh Niên bỏ mặc. Thẳng đến cuối cùng, hắn biết lại không bất cứ hy vọng nào, đau thương cười một tiếng, như cha mẹ chết đứng người lên hướng Ôn lão gia tử bái, chết lặng đi ra ngoài cửa. Cái kia cô đơn tiêu điều bóng lưng, thấy mọi người đều là tâm tình nặng nề, đối Ôn lão gia tử, người đối diện quy càng thêm kính sợ bắt đầu. Đồng thời, Ôn Thanh Niên địa vị cùng uy tín, cũng tại thời khắc này rút đến một cái cực cao tình trạng. Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều mang tới một tia kính sợ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, ván này Ôn Cẩn Dương bại trận, Ôn lão gia tử cũng không có làm cái gì, đều là Ôn Thanh Niên sớm bố cục, dẫn Ôn Cẩn Dương vào cuộc, đem hắn cho hô chết. Nữ nhân như vậy, thực sự thật là đáng sợ. Ngay cả Ôn Cẩn Dương đều không phải là đối thủ của nàng. Ai còn dám ngấp nghé nàng bây giờ tại Ôn gia địa vị cùng quyền hành. Tuyên án xong, Ôn Cẩn Thâm cùng Ôn Thanh Liên, Ôn Văn Hiên lại đem ánh mắt nhìn về phía biểu lộ đờ đẫn Ôn Cẩn Dương. Ôn Cẩn Dương, những năm này gia tộc đem ngươi trở thành làm trọng điểm đối tượng bồi dưỡng, ở trên thân thể ngươi hao phí vô số tài nguyên cùng tiền tài, lao gia tử càng là tay nắm tay dạy bảo ngươi rất nhiều năm, đối ngươi ký thác kỳ vọng. Có thể ngươi lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, trong mắt dung không được người khác, vì mình bản thân chi tư, đưa thân tình tại không để ý, đưa gia quy như không. Đối trưởng bối, ngươi bất hiếu, đối tổ tông định ra tới gia quy, ngươi bất kính. Đối thân nhân, ngươi vô tình, như ngươi loại này bất nhân bất nghĩa, bất trung đồ bất hiếu, quả thật Ôn gia xỉ đủ. Từ giờ khắc này, đưa ngươi khu trừ ra Ôn gia, đá ra gia phả, vĩnh viễn không còn nhận về. Trên người ngươi tất cả tài nguyên cùng tài sản, gia tộc đều sẽ đủ số truy hồi. Về sau, nếu có người dám giúp đỡ hắn, chính là đang gây hấn với Ôn gia uy nghiêm, Ôn gia sẽ truy cứu tới cùng. Ngoài ra, ngươi âm mưu giết người, gia tộc đã báo cảnh xử lý, đã xúc phạm pháp luật, liền muốn nhận luật pháp nghiêm trị. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mọi người vốn cho rằng Ôn Cẩn Dương nhiều lắm là cùng Ôn Thanh Liên, Ôn Cẩn Thâm bị khai trừ xuất gia tộc, không nghĩ tới gia tộc làm được như thế tuyệt, thế mà còn muốn cho hắn đi ngồi tù. Đây là triệt triệt để từ bỏ hắn a. Ôn Cẩn Dương tựa hồ cũng không nghĩ tới trong nhà thế mà còn muốn cho hắn đi ngồi tù, trong nháy mắt hoảng hồn. Hắn biết điều này có ý vị gì. Hắn tiến vào trong lao, Ôn Thanh Niên nữ nhân này chẳng lẽ liền sẽ buông tha hắn rồi? Căn bản không có khả năng. Chỉ sợ đến lúc đó dở sống dở chết, còn sống so chết còn thống khổ. Dù là tương lai có một ngày còn có thể ra, người cũng triệt để tàn phế phế đi. Ra ra, ta không thể ngồi lao, ta không thể đi ngồi tù. Ôn Cẩn Dương rốt cuộc giả bộ không ra chấn định, phù phù quỳ trên mặt đất, nước mắt song lưu, ta sai rồi, ta đã biết sai. Ra ra, cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng để ta đi ngồi tù. Ta nguyện ý tịnh thân gia hộ làm người bình thường. Ôn Đình Trung muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy Ôn lão gia tử mặt không thay đổi mặt, lại không dám ở thời điểm này rủi ro. Mà lại, hắn vừa cùng Ôn Cẩn Dương đoạn tuyệt quan hệ, lúc này lại cùng dạng này con rơi sinh ra quan hệ, thật là không khôn ngoan. Chậm. Ôn lão gia tử không có một tơ một hào mềm lòng, hắn người này làm việc chính là như vậy, cơ hội cho ngươi không có bắt lấy, cũng liền trách không được mình nhẫn tâm. Hắn vừa mới dứt lời, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, rất nhanh, mấy cái mũ thúc thúc đi đến, nhìn quân hàm cảnh sát đều biết cấp bậc đều không thấp. Ôn lão, một người cầm đầu chừng 50 tuổi mũ thúc thúc hướng về phía Ôn lão gia tử chắp tay. Tiểu Tiêu tới. Ôn lão gia tử miễn cưỡng cười một tiếng, để ngươi chế giễu, gia tộc gia loại này bất hiếu tử tôn. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a. Tiêu Trường Sa cảm khái một tiếng. Tiếp xuống liền làm phiền các ngươi, làm như thế nào phán liền làm sao phán. Ôn lão gia tử nói, nhưng ta hy vọng đừng lại liên lụy những người khác. Mặt khác, chuyện này tương đối mất cảm, vẫn là hy vọng khiêm tốn xử lý. Tiêu Trường Sa một chút đầu, Ôn lão xin yên tâm, chúng ta nhất định theo lẽ công bằng làm, khiêm tốn làm việc. Nói xong, hắn lạnh lùng mắt nhìn quỷ trên mặt đất Ôn Cẩn Dương, vung tay lên, mang đi. Ôn Cẩn Dương bị áp lấy đi ra ngoài cửa, đi đến nửa đường, chân liền mềm nhũn, cơ hồ là bị hai cái mũ thúc thúc mang lấy hướng phía trước kéo. Trong mắt nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu hướng xuống lăn xuống. Tận đến giờ phút này, hắn mới thật sự là hối hận. Vì cái gì, nhất định phải nhằm vào Ôn Thanh Niên, vì cái gì nhất định phải cùng Thẩm Lãng không qua được. Dù là bại bởi Ôn Thanh Niên lại như thế nào, chỉ cần cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, mình giống nhau là Ôn gia nhân vật trọng yếu, tương lai thế hệ trước đều sau khi rời đi, hắn dưới một người trên ba người, cái này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Đều là cái kia một sợi không cam lòng cùng lòng tham quấy phá, mới luân lạc tới hiện tại tù nhân tình trạng. Ôn Cẩn Dương trong lồng ngực tràn ngập vô tận hối hận cùng tuyệt vọng, có thể lúc này, nói cái gì đều đã chậm. Còi cảnh sát đi xa. Ôn lão gia tử ánh mắt lạnh lùng quét mắt hiện trường đám người, các ngươi mỗi người đều muốn rõ ràng, chúng ta Ôn gia vì cái gì có thể đi đến hiện tại? Đó là bởi vì, chúng ta Ôn gia lực đại, thân tình ngưng tụ, tất cả mọi người vận thành một sợi thừng, tụ tập mọi người lực lượng, Ôn gia tài phú mới có thể càng để lâu càng nhiều. Ta không hy vọng giết hại thân nhân sự tình còn có lần tiếp theo, nếu không tuyệt sẽ không là đá ra gia tộc, ngồi tù đơn giản như vậy, ta sẽ muốn hắn mệnh. Tất cả mọi người câm như hến. Ôn Đình Ngọc cái thứ nhất đứng lên, mời cha yên tâm, về sau chúng ta nhất định tương thân tương ái, lục lực đồng tâm, để gia tộc càng thêm huy hoàng, càng thêm cường thịnh. Có chỗ có người cùng nhau đứng dậy. Mời cha yên tâm. Mời gia gia yên tâm. Tốt. Ôn lão gia tử rốt cục nở một nụ cười, ta tin tưởng, Ôn Cẩn Dương, Ôn Cẩn Thâm chỉ là ví dụ, các ngươi những người khác mỗi một cái đều là hảo hải tử. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Ôn Văn Hiên, đem rượu hàm mời ra đây. Chương 802, chứng hôn người chương 802, chứng hôn người nghe vậy, mọi người đều là có chút kinh ngạc. Tô Diệu Hàm, Thẩm Lãng lão bà, nàng tại sao lại ở chỗ này? Không bao lâu, nâng cao bụng lớn Tô Diệu Hàm tại Ôn Tiểu Lên nâng đỡ, từ nội bộ một cái cổng gòm bên trong đi ra. Ôn lão, các vị. Tô Diệu Hàm vừa bận hướng đám người lên tiếng chào hỏi, tự nhiên hào phóng tại Ôn Thanh Niên bên cạnh trở lại tới một vị trí thượng tọa xuống tới. Đám người tránh không được quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Trước đây phần lớn người đối Tô Diệu Hàm nhận biết, chỉ giới hạn ở nàng là Thẩm Lãng lão bà. Về phần Lãng Hàm tập đoàn, thể lượng quá ít, còn không vào được pháp nhãn của bọn họ. Bất quá giờ phút này rất nhiều người đều không khỏi đối nàng thay đổi cách nhìn. Đối mặt với hơn trăm người xem kỹ, hơn nữa còn là trong nước cấp cao nhất gia tộc Ôn gia tộc người xem kỹ, nàng thế mà có thể làm được mặt không đổi sắc, khéo léo trang nhã, cái này thực sự khó được. Tiểu Tô, hôm nay để ngươi bị sợ hãi. Ôn lão gia tử thay đổi vừa rồi lạnh lùng, khuôn mặt ôn hòa nhìn xem Tô Diệu Hàm, cái kia nghiệt xúc đối ngươi tạo thành tổn thương, chúng ta Ôn gia sẽ không đẩy trách, ngươi có điều kiện gì hoặc là yêu cầu ngươi cũng có thể xách, đòi tiền cũng tốt, tài nguyên cũng tốt, chỉ cần không phải quá bất hợp lý đều không có vấn đề. Buổi chiều Tô Diệu Hàm từ bệnh viện sau khi ra ngoài, liền bị Ôn Thanh Niên đưa đến Ôn gia bảo vệ, Ôn lão gia tử cũng cùng nàng đơn giản tán gẫu qua vài câu, không thể không nói, đối với cái tuổi này nhẹ nhàng liền có thể đơn thương độc mã tại giới kinh doanh bộc lộ tài năng tiểu nữ sinh hắn phi thường thưởng thức. Dứt bỏ ra thế không nói, Tô Diệu Hàm các phương diện đều không tại Ôn Thanh Niên phía dưới. Cũng khó trách tiểu thẩm như thế hài tử sẽ đối với nàng khăng khăng một mực. Hắn không có tại xế chiều cùng Tô Diệu Hàm trò chuyện lên bồi thường sự tình, ngược lại lựa chọn hiện trường trường hợp này, cũng là có mục đích của mình. Hắn rất hy vọng Tô Diệu Hàm tham lam một điểm, công phu sư tử ngoạn, nàng càng tham tiền, muốn càng nhiều, hắn liền càng có nắm chắc, càng không có gánh nặng trong lòng thuyết phục Tô Diệu Hàm rời đi Thẩm Lãng, từ đó tác hợp Thẩm Lãng cùng Ôn Thanh Niên. Mà lựa chọn tại loại người này nhiều trường hợp, chủ yếu là lo lắng Thẩm Lãng bên kia sẽ cảm thấy là Ôn gia đang bức bách Tô Diệu Hàm, bây giờ có nhiều người như vậy chứng kiến, tiểu tử kia cũng không thể nói gì hơn. gặp Tô Diệu Hàm trầm mặc không nói, Ôn lão gia tử lại bổ sung một câu, "Tiểu Tô, không nên cảm thấy thẹn thùng, đây là chúng ta Ôn gia thiếu ngươi, ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Chúng ta Ôn gia khác không có, tiền cùng tài nguyên cũng không thiếu, chỉ cần ngươi dám mở miệng, ta liền dám cho." Tô Diệu Hàm tựa như hạ quyết tâm, đứng lên nói, "Ôn lão, ta đích xác có cái yêu cầu quá đáng." Ôn lão gia tử cười cười, cứ việc nói. Tô Diệu Hàm gật gật đầu, "Con của ta dự tính ngày sinh tại tháng sau cuối tháng, sinh xong hài tử ta đại khái sẽ tính dưỡng thời gian mấy tháng, sang năm 15 tháng 6, ta cùng Thẩm Lãng sẽ cử hành hôn lễ." Nhìn qua Ôn lão gia tử kinh ngạc ánh mắt, nàng tiếp tục nói, "Ôn lão ngài đức cao vọng trọng, ta muốn mời ngài tới làm cái này chứng hôn người." Hôn lễ ngày, nàng cùng Thẩm Lãng thương lượng đến thương lượng đi vẫn là quyết định định tại 15 tháng 6 bọn hắn mới gặp một ngày này. Dù sao Tô Diệu Hàm sinh xong hài tử còn phải ở cữ, vì chiếu cố Tô Diệu Hàm thân thể, thời gian này khẳng định không thể quá ngắn, cho nên tính đi tính lại, sớm nhất đều chiếm được sang năm 3-4 tháng thuần, dứt khoát lại chỉ hoãn 2 tháng đến 15 tháng 6, cái này đối bọn hắn song phương đều phi thường có kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Ôn lão gia tử nghe xong, cả người đều làm động, hắn tính đi tính lại cũng không tính được Tô Diệu Hàm sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Hắn cảm thấy mình lời nói mới rồi đã nói đủ minh bạch, chỉ cần không phải quá phận, tiền cùng tài nguyên tùy tiện nàng công phu sư tử ngoạm. Số tiền kia cùng tài nguyên, chí ít đều là chục tỷ cấp. Đổi bất cứ người nào, đều sẽ kiên định không thay đổi lựa chọn lấy tiền rời đi. Có thể nàng hết lần này tới lần khác để như thế một cái yêu cầu. Yêu cầu này quá phận sao? Không có chút nào quá phận. Có thể hết lần này tới lần khác để Ôn lão gia tử nhất là khó xử. Mục đích hắn làm như vậy, thế nhưng là để Tô Diệu Hàm rời đi Thẩm Lãng, cho mình tôn nữ đưa ra vị trí à, hiện tại nàng lại làm cho mình vì nàng cùng Thẩm Lãng chứng hôn, đây coi là cái gì một chuyện. Ôn lão gia tử sắc mặt phức tạp, lúc trước hắn điều tra qua Tô Diệu Hàm, nữ nhân này sự nghiệp tâm cực mạnh, bình thường nữ nhân như vậy là tương đối yêu tiền, hắn tự tin coi là Tô Diệu Hàm nhất định sẽ lựa chọn tiền tài. Hiện tại xem ra, mình vẫn là nhìn lầm A Ôn lão gia tử, nếu như ngươi ngày đó không có thời gian, coi như lời của ta mới vừa rồi không có nói qua đi. Ôn Chấn Hoa một lần nữa nhìn về phía nàng, "Tiểu Tô, ngươi không còn suy nghĩ thật kỹ sao? Ngươi muốn trở thành hóa hạ thương nghiệp tân quý, ta Ôn gia có thể toàn lực giúp ngươi, dù là ngươi về sau muốn thành lập tập đoàn cũng không phải là không thể được tính." Tô Diệu Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng cũng không phải đồ đần, chỗ nào không biết Ôn Chấn Hoa mục đích làm như vậy, vừa rồi nói ra yêu cầu, đều chỉ là vì ngăn chặn Ôn Chấn Hoa miệng. "Ôn lão, vô công bất thủ lộc. Ta xác thực rất hưởng thụ kiếm tiền cảm giác, nhưng ta càng quan tâm là trượng phu của ta cùng hài tử, vì bọn hắn, vật gì khác ta đều có thể không chút do dự bỏ qua." Tô Diệu Hàm tiến một bước rõ ràng thái độ của mình, chuyện ngày hôm nay là Ôn Cẩn Dương một người gây nên, cùng Ôn gia không quan hệ, ta cũng sẽ không đem hắn cá nhân gây nên giận chó đánh mèo đến Ôn gia, cho nên Ôn lão nói để bù, bây giờ không có tất yếu. Ôn lão gia tử nhất thời nghẹn lời. Lúc trước hắn nghĩ tới trực tiếp tìm tới Thẩm gia cầu thân, nếu như bọn hắn không đồng ý, liền dùng quyền thế ép một chút, có thể về sau hắn vẫn là từ bỏ. Hắn cùng Thẩm Lãng cũng coi là bạn bao niên, nếu là bởi vì việc này chọc Thẩm Lãng chán ghét cùng xa lánh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Lại nói, nếu như Thẩm Lãng đối thanh niên vô ý, cưỡng ép đem hai người bọn họ buộc chung một chỗ cũng chưa hẳn là phúc. Trầm mặc hồi lâu, Ôn lão gia tử mới mở miệng nói, lời tuy như thế, nhưng Ôn Cẩn Dương, Ôn Cẩn Thâm mấy người dù sao cũng là ta Ôn gia tử tôn, cha không dạy con chi tội, việc này cùng ta, cùng Ôn gia đều phiết không ra quan hệ. Như vậy đi, nghe nói công ty của các ngươi tại trọng điểm phát triển dược thiện cái này một hồi, ta đem Ôn gia dược thiện công ty toàn bộ chuyển di cho ngươi, chỉnh thể giá trị đại khái tại 1-200 ức khoảng chừng. Tô Diệu Hàm lấy làm kinh hãi, đang muốn đẩy thoát, Ôn lão gia tử lại khoát tay áo, không cần chối từ, cái này một khối thị trường chúng ta không có thâm canh, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là rễ hoa trên gấm, nói không chừng đến trong tay ngươi có thể tỏa sáng mới hào quang. Mà lại trước đó Thẩm Lãng trợ giúp chúng ta dưới cờ thuốc nghiệp mang phát hỏa bạch ra hắc, cái này sản phẩm liên đối lấy công ty dưới cờ mấy khoản sản phẩm đều dính ánh sáng, tiền kiếm được xa không chỉ điểm ấy, những vật này đã là đưa cho ngươi đền bù, lại là cho Thẩm Lãng đền bù. Tô Diệu Hàm thực sự không quá muốn, nàng không muốn cùng Ôn gia nhắc lên quá sâu quan hệ, nhất là biết Ôn thanh niên đối Thẩm Lãng có ý tứ về sau, nàng càng muốn cho hơn mình, để Thẩm Lãng rời xa nhà này người. Có thể cuối cùng nàng vẫn là thu, Thẩm Lãng xác thực giúp bọn hắn rất nhiều, nhất là giúp Ôn thanh niên rất nhiều, nàng có địa vị bây giờ, cùng Thẩm Lãng trợ giúp không thể tách rời. Cầm những vật này, coi như là cùng bọn hắn một nhà hoàn toàn kết tình cảm, về sau tận lực cũng không cần lại hướng tới. Chương 803, gia tộc sẽ vì ngươi phong quang đại táng. Chương 803, gia tộc sẽ vì ngươi phong quang đại táng. Tan họp về sau, Trương Tuấn Vĩ sắc mặt trắng bệnh từ Ôn gia tổ trạch bên trong đi ra. Hắn giống như là một cái người trong suốt, không có người phản ứng hắn, tất cả từ bên cạnh hắn sượt qua người người, đều coi hắn là thành không khí. Loại này sâu quỷ cảm giác, để hắn từ nội tâm chỗ sâu sống tới một loại bất an cùng sợ hãi. Như hại Ôn thanh niên sự tình, rõ ràng hắn cũng tham dự, có thể Ôn lão gia tử chỉ trừng phạt Ôn Cẩn Dương, Ôn Cẩn Thâm cùng Ôn thanh liên ba người, từ đầu đến cuối, chưa từng có hỏi hắn một câu, thậm chí ngay cả tên của hắn đều không có đề cập qua, cũng không có người muốn đem hắn đuổi ra đại sảnh, sẽ bỏ mặc hắn ở nơi đó ngồi, nghe. Toàn bộ quá trình, phản phất hắn người này không tồn tại. Có trời mới biết cái này hơn một giờ hắn là thế nào sống qua tới, hắn tình nguyện Ôn lão gia tử đối với hắn nổi trận lôi đình, thậm chí hung hăng đánh một trận đều tốt, ngược lại là loại an tĩnh này, có một loại trước khi mưa báo tới cảm giác, để trong lòng hắn sợ hãi, thấp thỏm khó có thể bình an. Tại đế đô vượt qua một cái khó ngủ ban đêm, sáng sớm hôm sau, Trương Tuấn Vĩ bay trở về Tây Lỗ, sắc mặt trắng bệnh về tới Trương gia. "Tuấn Vĩ, ngươi tân hôn đến ngươi, làm sao hôm nay liền trở lại rồi?" Vừa mới tiến ra môn, mấy cái Trương gia tử đệ xuống tới.
sắc mặt làm sao khó coi như vậy, có phải hay không tối hôm qua không có tiết chế?
Ha ha ha, lý giải lý giải. Trương Tuấn Vĩ thất thần nhìn bọn hắn một chút, không để ý bọn hắn trêu ghẹo, không nói một lời về tới gian phòng của mình.
Trong lúc đó, Trương Thịnh Uy biết được hắn trở về, chuyên triệu kiến một lần hỏi tình huống. Trương Tuấn Vĩ không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ nói hết thảy mạnh khỏe, Trương Thịnh Uy liền cũng không có hỏi nhiều. Sau đó mấy ngày, Trương Tuấn Vĩ mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng đóng cửa không ra, mỗi ngày cơm canh đều là từ người hầu đưa vào cửa. Mãi cho đến ngày thứ năm, Trương Thịnh Uy mang người khí thế hung hăng tìm tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt Trương Tuấn Vĩ, nghịch tử, ngươi đến cùng làm cái gì?
Bên cạnh Trương Kế Tổ ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, chất vấn, hai ngày trước chuyển ra Ôn Cẩn Dương, Ôn Cẩn Thâm, Ôn Thanh Liên ba người phạm sai lầm bị Ôn gia trục xuất gia môn, chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không theo chúng ta nói? Bọn hắn đến cùng phạm vào cái gì sai, ngươi có hay không tham dự trong đó?
Trương Tuấn Vĩ trong lòng bối rối, ta không biết.
Trương Tuấn Vĩ, Trương Khâm Ngạn hét lớn một tiếng, đến bây giờ ngươi còn muốn nói lao sao?
Lúc đầu chúng ta Trương gia cùng Ôn gia hợp tác hảo hảo, có thể mấy ngày nay, Ôn gia đột nhiên không lưu chỗ trông trắng trợn chèn ép nghiệp vụ của chúng ta, hợp tác nghiệp vụ cũng toàn diện bất kể chi phí chặt đứt, ngươi dám nói việc này không có quan hệ gì với ngươi?
Nghe vậy, Trương Tuấn Vĩ trở nên hoảng hốt, trong lòng ngược lại có một loại đại thạch đầu rơi xuống đất cảm giác. Hắn biết Ôn gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên mấy ngày nay hắn một mực chờ đợi. Không biết sợ hãi mới thật sự là sợ hãi, bày tại bên ngoài cái này ngược lại để hắn toàn bộ tâm thần đều thư giãn xuống. Trước đó hắn còn giấu trong lòng chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng Ôn gia có thể đã quên hắn cái này tiểu nhân vật, không cho so đo, cho nên mới lén gạt đi không có nói cho Trương Thịnh Uy đám người. Chuyện cho tới bây giờ, hắn giấu giếm nữa, Trương Thịnh Uy cũng nhất định có thể tra ra chân tướng, hoàn toàn không cần như thế. Thế là, hắn đem phối hợp Ôn Cẩn Dương, Ôn Cẩn Thâm cùng nhau mưu hại Ôn Thanh Niên sự tình kỹ càng giảng thuật ra.
Trương Thịnh Uy nghe xong kém chút tức giận đến quyết qua đi, may mắn bị bên cạnh Trương Khâm Ngạn bịt. Chỉ gặp hắn hai tay run rẩy, trán mắt tròn xoe, chỉ vào Trương Tuấn Vĩ mặt nửa ngày nói không nên lời một chữ tới.
Trương Tuấn Vĩ thẳng tắp quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc.
"Cha, bây giờ nên làm gì?"
Trương Kế Tổ cao mày, hoang mang lo sợ. Đây cũng không phải là giết Thẩm Lãng đơn giản như vậy, Ôn lão gia tử lại thế nào thích Thẩm Lãng, hắn cũng chỉ là cái ngoại nhân. Có thể Ôn Thanh Niên là ai? Nàng là Ôn lão gia tử thích nhất tôn nữ, tương lai có cực lớn khả năng tiếp trưởng Ôn gia chiếc này siêu cấp cử hạng.
Trương Tuấn Vĩ làm đồng loa ám hại Ôn Thanh Niên, Ôn lão gia tử há có thể bỏ qua.
Trương Thịnh Uy nhìn thật sâu Trương Tuấn Vĩ vài lần, trong lòng đã làm ra quyết đoán, lập tức phân phó, 8 giờ tối khai gia tộc hội nghị, tất cả mọi người nhất định phải đến đông đủ.
Nói xong, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi, đồng thời phân phó hộ vệ xem trọng hắn, không cho phép rời phòng một bước.
8 giờ tối, Ôn gia dòng chính, tộc lão, hơn 10 người tề tụ một đường.
Đường bên trong, Trương Tuấn Vĩ còn lưng thân eo quỳ ở nơi đó. Mọi ánh mắt đều nhất trí oán giận rơi vào trên người hắn, tựa hồ hận không thể từ trên người hắn quét ra mấy lượt thịt. Gần nhất gia tộc bị Ôn gia trắng trợn chèn ép, tổn thất nặng nề liên đới lấy rất nhiều hợp tác thương đô bởi vì e ngại Ôn gia, rút vốn, hủy bỏ hợp tác hủy bỏ mà ngồi, rất có một loại mưa gió nổi lên, đại hạ tương khuynh cảm giác.
Nguyên lai, đây hết thảy đều là Trương Tuấn Vĩ trêu ra đại họa. Lần trước hắn ám sát Thẩm Lãng không thành, rất nhiều người còn xem ở cái này cha phân thượng, giúp hắn cầu tình, hiện tại những người này hối hận không thôi, sớm biết, lần trước liền nên xử lý cái tai họa này, cũng không trở thành để hắn còn có cơ hội hại người.
Các vị, đều nói một chút đi, nên như thế nào trừng phạt?
Trương Thịnh Uy trầm giọng hỏi.
Một vị đức cao vọng trọng tộc lao đứng lên, gia chủ, các vị, cái kia Ôn gia vì thế, ngay cả trọng điểm bồi dưỡng Ôn Cẩn Dương đều bỏ, càng là không tiếp tự mình tiễn hắn đi ngồi tù, có thể thấy được Ôn Chấn Hoa đối với Ôn Thanh Niên nàng này coi trọng. Nếu như chúng ta trừng phạt quá nhẹ, không được cái tác dụng gì, không bằng liền cùng Ôn gia tiêu chuẩn nhất trí, đem Trương Tuấn Vĩ liệt vào tổng phạm, khai trừ gia trưởng gia, đã ra gia phả, tịch thu trên người hắn hết thảy tài sản.
Tộc khác lão đều gật đầu, ta cho rằng có thể.
Không được.
Trương Khâm Ngạn đứng lên, gia gia, các vị tộc lão, xin các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như Ôn gia muốn chỉ là đơn giản như vậy, một chiếc điện thoại chúng ta Trương gia chẳng lẽ còn không thể làm theo? Bọn hắn làm gì tổn thất tài nguyên đến chèn ép chúng ta, bọn hắn tự thân cũng muốn tổn thất không ít, chẳng lẽ bọn hắn làm to chuyện, muốn chỉ là như vậy một kết quả?
Trương Kế Dũng phụ họa, Khâm Ngạn nói rất có lý, Ôn gia không có xử lý Trương Tuấn Vĩ mặc cho hắn an toàn trở về, nó mục đích chính là muốn cho chúng ta Trương gia mình đến quyết định như thế nào trừng phạt.
Cái kia Ôn Cẩn Thâm, Ôn Thanh Liên là bọn hắn Ôn gia người một nhà, bọn hắn có thể từ nhẹ xử lý, có thể Trương Tuấn Vĩ cùng bọn hắn có quan hệ gì?
Hắn một ngoại nhân lại đi mưu hại Ôn gia hải tâm, cái này tính chất có thể giống nhau sao?
Nếu như tiêu chuẩn nhất trí, cái này chẳng phải là đang đánh Ôn gia mặt?
Nói có đạo lý.
Không tệ, tiêu chuẩn không thể cùng Ôn gia nhất trí.
Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý.
Trương Thịnh Uy nhìn về phía Trương Kế Tổ, Kế Tổ, ngươi cũng nói một chút.
Trương Kế Tổ ánh mắt có chút không đành lòng mắt nhìn nắm sấp trên mặt đất Trương Tuấn Vĩ, thật sâu thở dài, không bằng liền cùng Ôn Cẩn Dương tiêu chuẩn nhất trí đi, chúng ta tự tay đem Tuấn Vĩ đưa vào trong lao, dạng này bọn hắn luôn có thể hài lòng à?
Trương Khâm Ngạn lắc đầu nói, đại bá, chỉ sợ dạng này còn chưa đủ.
Đám người không khỏi hướng hắn nhìn lại, liền ngay cả Trương Tuấn Vĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một tia bán động.
Khâm Ngạn, ta biết Tuấn Vĩ đầu nhập vào Ôn Cẩn Dương, ngươi đối với hắn có chút bất mãn, nhưng hắn nói thế nào cũng là chúng ta người Trương gia.
Trương Kế Tổ huyện chuyển nhắc nhở.
Đúng vậy a, đều là người một nhà, không cần thiết quá mức hà khắc.
Để hắn đi ngồi tù, cái này đã rất thảm rồi.
Hắn không có cha không có mẹ, chúng ta những trưởng bối này nên quan tâm chiếu cố, không thể lại bỏ đá xuống giếng. Những người khác nhao nhao bắt đầu cầu tình. Trương Khâm Ngạn lạnh mặt nói, các ngươi cho là ta là đang cố ý chèn ép hắn? Các ngươi đem ta Trương Khâm Ngạn làm người nào? Những năm này, ta một lòng vì Trương gia, nhưng có vì chính mình giành qua tư lợi. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Thịnh uy khoát tay áo, Khâm Ngạn, ngươi nói một chút ngươi lý do.
Vâng, ra ra.
Trương Khâm Ngạn cất cao giọng nói, Trương Tuấn Vĩ cùng Ôn Cẩn Dương đám người ám sát Ôn Thanh Niên sự tình, sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như bọn hắn thật chỉ là muốn cho Tuấn Vĩ ngồi tù, báo cảnh là được rồi, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ Ôn gia báo cảnh sát, chúng ta Trương gia còn dám vì Trương Tuấn Vĩ khiếu nại, hoặc là phù hộ hắn? Nghe nói như thế, đám người không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Ngoài ra, đối với Ôn gia đại gia tộc như thế tới nói, tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Bởi vì cái gọi là có thể chỉ lần này thôi, Trương Tuấn Vĩ mưu hại Thẩm Lãng không thành, Ôn gia đã xem ở Trương gia trên mặt mũi nhịn xuống một hơi, kết quả Trương Tuấn Vĩ không những không đau đổi trước không phải, ngược lại làm tầm trọng thêm đi mưu hại Ôn Thanh Niên. Các ngươi nói, khẩu khí này Ôn gia còn có thể lại nhịn xuống đi? Mời mọi người không nên quên, Ôn lão gia tử đã từng tung hoành cửa hàng lúc bá đạo cùng cổ tay, hắn hiện tại chỉ là lão, cũng không phải là không có làm năng cái kia cố lòng dạ. Ta có thể nói như vậy, nếu như chuyện này không cho Ôn gia một cái giá thỏa mãn, lấy Ôn lão gia tử tính cách, nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng sẽ nói cho thế nhân, Ôn gia không thể lừa gạt. Mọi người cảm thấy, chúng ta Trương gia có năng lực cùng Ôn gia là địch. Các ngươi là muốn tiền đồ của mình cùng lợi ích, vẫn là lòng dạ đàn bà đi phù hộ một cái phạm sai lầm tội nhân? Ta nói đến thế thôi, mọi người tốt tốt cân nhắc đi. Thoại âm rơi xuống, Trương Tuấn Vĩ khuôn mặt đã là tái nhợt một mảnh, cái này ngụ ý hắn chỗ nào nghe không hiểu, ngồi tù đều không đủ đủ để Ôn gia ngôi giận, đây là muốn cho mình đi chết à? Ra ra, ta đi tự thú, ta đi ngồi tù, cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Trương Thịnh Uy thở dài một hơi, không nói gì. Các vị thúc bá, các vị tộc lão, các ngươi thật muốn nhìn ta đi chết sao? Trương Tuấn Vĩ gặp Trương Thịnh Uy bộ dáng này, lại lo sợ không yên nhìn về phía những người khác. Tuấn Vĩ a, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Chúng ta khuyên nhủ qua ngươi bao nhiêu lần, trong khoảng thời gian này khiêm tốn là người, đừng lại đi tìm Thẩm Lãng trả thù. Trương Kế Dũng khẽ thở dài, có thể ngươi không những không nghe, ngược lại làm tầm trọng thêm. Nói, hắn đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Tuấn Vĩ bả vai, "Tuấn Vĩ, gia tộc cung dưỡng ngươi hơn 30 năm, nhiều năm như vậy ngươi ăn ngon uống say, mặc kệ đi tới chỗ nào đều bị người tôn sủng, đây đều là Trương gia mang cho ngươi. Bây giờ ngươi đúc thành sai lầm lớn, đã mất có thể vãn hồi, nếu như ngươi còn niệm Trương gia đối ngươi ân tình, không muốn Trương gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, không muốn nhiều như vậy thân quyến bị ngươi liên lụy đến không có gì cả, ngươi hẳn là có chút đảm đương, chủ động gánh chịu sai lầm của mình." Trương Tuấn Vĩ toàn thân run rẩy, cho hắn ban thưởng ba thước lụa trắng, chuyện kế tiếp không cần ta nhiều lời a. Trương Tuấn Vĩ thân thể chấn động mãnh liệt, lộn nhào bò tới Trương Thịnh Uy bên chân, "Ra ra, ra ra ngươi lại cho ta một cơ hội, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết a." Trương Thịnh Uy lao mắt ngậm lấy nước mắt, mình phạm sai lầm, sẽ vì sai lầm của mình tính tiền. "Tuấn Vĩ, ngươi như thật coi ta là ra ra ngươi, liền chủ động đi gánh vác trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn thấy bởi vì sai lầm của ngươi dẫn đến Trương gia phá sản?" Trương Tuấn Vĩ đặt mông ngồi sập xuống đất, nước mắt mơ hồ gương mặt. "Hừ, hiện tại thấy hối hận rồi." Trương Khâm Ngạn cười lạnh nói, "Sớm bảo ngươi không nên đi treo chọc Thẩm Lãng, đừng đi nhớ thương Tô Diệu Hàm, lời này ta nói cho ngươi không hạ 10 lần đi. Ngươi phạm là tin vào ta một lần, sẽ luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Một nữ nhân mà thôi, bằng vào chúng ta Trương gia quyền thế, ngươi muốn tìm dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Kết quả trong mắt ngươi chỉ dung hạ được một cái đã hoài thai nữ nhân, còn vì nàng khắp nơi tìm đường chết, thật sự là ngu như lợn." "Hiền hách." Trương Tuấn Vĩ miệng bên trong phát ra làm người ta sợ hãi tiểu dung, rơi xuống đến nông nỗi này trách được ai. Trương Khâm Ngạn lời nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng này cũng không chính là sự thật. Hắn nhiều lần khuyên nhủ mình không nên đi treo chọc Thẩm Lãng, đừng đi ngấp nghé Tô Diệu Hàm, ngay cả Ôn Thanh Niên đều ra mặt đã cảnh cáo hai lần. Có thể hắn là thế nào làm, ý liễu nhiên làm theo ý mình, thậm chí làm tầm trọng thêm. Vì một nữ nhân, hắn cam nguyện bị Ôn Cẩn Dương làm vũ khí sử dụng, đầu tiên là tại Thụy Quốc tập sát Thẩm Lãng, liên lụy Trương gia tổn thất nặng nề. Rõ ràng Trương Thịnh Uy, Trương Kế Tổ bọn người cảnh cáo hắn bế môn hối lỗi, đừng lại đi tìm Thẩm Lãng cùng Tô Diệu Hàm phiền phức, cái này còn không có qua bao lâu đâu, hắn vậy mà gan to bằng trời có người Trương gia phối hợp Ôn Cẩn Dương ám sát Ôn Thanh Niên. Thật sự là tìm đường chết ta. Trương Tuấn Vĩ miệng bên trong phát ra một tiếng cười thảm, một nữ nhân mà thôi à, mình tống táng hậu đại sinh hoạt, tống táng cao cao tại thượng quyền thế cùng địa vị, bây giờ càng là ngay cả mệnh đều muốn tống táng. Các ngươi muốn làm gì? Nội tâm của hắn đang bị hối hận cùng thống khổ cuốn lấy nhau, đột nhiên hai tên hộ vệ đi tới, một tả một hữu nhấc lên hắn. Trương Tuấn Vĩ sợ hãi cả kinh, sợ hãi giằng co. "Tuấn Vĩ, lên đường bình an." Trương Thịnh Uy thở dài, đứng lên. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, "Tuấn Vĩ, lên đường bình an. Gia tộc sẽ vì ngươi phong quang đại táng." "Ta không muốn, ta không muốn, ta còn không có sống đủ." Trương Tuấn Vĩ liều mạng dãy rủa kêu rên, "Ta không muốn Tô Diệu Hàm, ta từ bỏ, ta cũng không dám lại nhớ thương nàng." Ầm. Đại sảnh phụ cận cửa một gian phòng đóng lại, ngăn cách Trương Tuấn Vĩ tiếng kêu thảm thiết. Xuyên thấu qua cửa sổ lờ mờ ánh đèn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, một người treo ở trên xà nhà, thẳng tắp không nhúc nhích. Chương 804, đến nhà tạ lỗi. Chương 804, đến nhà tạ lỗi. Tô Diệu Hàm cùng ngày liền quay trở về Thượng Hải bên trên, một ngày này dày vò để nàng mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi trở về thật sớm liền ngủ rồi, ai ngờ vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng ăn điểm tâm xong đang chuẩn bị đi trong hoa viên tản bộ, liền thấy Thẩm Lãng tóc rối bời, một bộ tiểu tụy không chịu nổi dáng vẻ vọt vào biệt thự.
nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ thời gian rất lâu không có ngủ qua. Đi đến Tô Diệu Hàm trước mặt, hắn từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, phát giác được nàng khí sắc không tệ, không có bị thương chút nào dáng vẻ, cuối cùng là tháo xuống trong lòng một tảng đá lớn, như chút được gánh nặng đưa nàng ôm vào trong ngực, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Tô Diệu Hàm vỗ vỗ lưng của hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra hỏi, ngươi tại sao trở lại? Mộ Tổ Cổ âm nhạc hội hậu thiên mới bắt đầu, mấy ngày nay Thẩm Lãng một mực tại bên kia tập luyện thứ 7 hòa âm, chuẩn bị tại Master Cơ và âm nhạc hội hiện trường, hướng toàn cầu tuyên bố. Theo lý thuyết, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hắn làm sao thời gian này điểm trở về rồi? Thẩm Lãng im lặng nói, ngươi còn hỏi ta tại sao trở lại, nếu không phải mẹ ta nói cho ta ngươi tại Đế Đô sẽ ra chuyện, ngươi có phải hay không chuẩn bị một mực giấu giếm ta? Tô Diệu Hàm ngẩn người, nàng không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền sẽ truyền ra, lúc đầu, nàng cũng không chuẩn bị để Thẩm Lãng biết, để tránh hắn lo lắng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Nàng lôi kéo Thẩm Lãng ngồi xuống trên ghế salon, ngươi ngốc hay không ngốc à, làm sao không biết đánh trước điện thoại trở về hỏi một chút. Nhìn ngươi cái dạng này, là thời gian thật dài không có nghỉ ngơi qua đi. Ta đâu còn có tâm tư nghỉ ngơi, nghe nói ngươi đổ máu tiến vào bệnh viện, Ôn Cẩn Dương còn phái người đi bệnh viện chuẩn bị bắt cóc ngươi, ta lòng giết người đều có, cũng may ngươi không có xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua Ôn Cẩn Dương cái này hỗn đản. Thẩm Lãng giọng căm hận nói. Tô Diệu Hàm cười nói, kỳ thật đây đều là ta phối hợp Ôn Thanh Nhiên diễn một cuộc kịch. Từ ngày đó sinh nhật đến qua đi, hai người lại tại mẹ chặt bên trên trao đổi mấy lần. Cuối cùng, vì phối hợp Ôn Thanh Niên kế hoạch, Tô Diệu Hàm quyết định mạo hiểm tiến về Đế Đô. Đương nhiên, tại trước khi đi nàng cùng Ôn Thanh Niên liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cam đoan an toàn của nàng vạn vô nhất thất. Ngươi còn nhớ rõ, ta để ngươi cho ta vị kia đại lao nữ nhi dạy số sao? Tô Diệu Hàm hỏi. Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, lúc ấy hắn chỉ cho là Tô Diệu Hàm muốn chấp đối, cũng không có hỏi nhiều liền đem phương thức liên lạc cho nàng. Lần này may mắn mà có mẹ con các nàng đi bệnh viện thay ta đánh nhiệm hộ, thời gian vội vàng cũng không kịp hảo hảo cảm tạ các nàng, lần sau lại đi Đế Đô, chúng ta cùng một chỗ đến nhà bái phòng hảo hảo cảm tạ một chút các nàng. Nghe xong tiền căn hậu quả, Thẩm Lãng cũng triệt để yên lòng, hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Nhiên thế mà như thế có thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đem Ôn Cẩn Dương cho đấu sụp đổ. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đúng rồi, Trương Tuấn Vĩ bên kia như thế nào, Ôn gia liền không có trừng phạt hắn. Tô Diệu Hàm cười nói, Ôn gia mặc dù không có trừng phạt, nhưng Trương gia nhất định sẽ cho ra thái độ. Dù sao đây là tham dự mưu hại Ôn Thanh Nhiên, Trương gia nếu như không cho ra một cái để Ôn gia hài lòng thái độ, Ôn gia mặc kệ là trả thù cũng tốt, vì Ôn gia mặt mũi cũng tốt, đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết cục của hắn tuyệt đối sẽ so Ôn Cẩn Dương thảm hại hơn. Thẩm Lãng không khỏi nở nụ cười, lần này tốt, về sau không còn có kẹo da trâu kể cả ngươi. Còn có hơn một ngày ngày nghỉ, Thẩm Lãng trong nhà bồi Tô Diệu Hàm một ngày, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mới lưu luyến không rời lần nữa đạp vào tiến về mộ tổ cổ chuyến bay. Lần này mộ tổ cổ âm nhạc hội kết thúc về sau, nửa tháng sau chính là Tokyo âm nhạc hội, Thẩm Lãng sẽ trực tiếp từ mộ tổ cổ bay hướng Tokyo làm chuẩn bị. Thẳng đến ngày thứ năm, Tô Diệu Hàm nhận được Bao Ngọc Phân gọi điện thoại tới. Mẹ, có chuyện gì sao? Diệu Hàm, ngươi nghe được tin tức sao? Đêm qua Trương Tuấn Vĩ sợ tội tự sát trong nhà treo cổ. Tô Diệu Hàm run lên một hồi lâu, nàng suy đoán Trương gia có khả năng sẽ để cho Trương Tuấn Vĩ đi ngồi tù, không nghĩ tới bọn hắn thế mà một bước đúng chỗ, trực tiếp ban được chết Trương Tuấn Vĩ. Cái gì sợ tội tự sát, nàng là căn bản không tin. Ngắn ngủi ngây người về sau, Tô Diệu Hàm tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không có vui sướng, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Đối với nàng mà nói, Trương Tuấn Vĩ chính là một cái có chút làm người ta ghét người xa lạ, hắn có chết hay không cùng với nàng quan hệ cũng không lớn. Cha ngươi buổi sáng nhận được Trương kế tổ gọi điện thoại tới, nói là muốn tới trong nhà bái phỏng, ta đoán chừng chính là vì Trương Tuấn Vĩ sự tình tới. Bao Ngọc Phân nói ra, cha ngươi cùng gia gia người thương lượng qua về sau, quyết định đem gặp mặt địa điểm định tại trong nhà người, bụng của ngươi lớn không tiện đến Càn Thành, đến lúc đó cũng đúng lúc nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Tô Diệu Hàm suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Hơn 2 giờ chiều, hai nhóm nhân mã tuần tự chạy tới Tô gia trang vườn. Trần gia bên này, Trần Kim Kỳ, Bao Ngọc Phân xuất đội, tới 4-5 người, Bao gia Bao Chính Phạm trưởng tử Bao Đi Xa xuất đội cũng tới 3 người. Bất quá để Tô Diệu Hàm không nghĩ tới chính là, Trương gia ngoại trừ Trương kế tổ một đoàn người bên ngoài, Ôn gia thế mà cũng tới người, dẫn đội rõ ràng là Ôn Cẩn Dương phụ thân Ôn Đình Trung. Trước đây tại Ôn gia gia tộc trong hội nghị, Tô Diệu Hàm cũng đã gặp Ôn Đình Trung một mặt, bây giờ mới mấy ngày trôi qua, cả người hắn nhìn qua rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, có thể nghĩ trong khoảng thời gian này trôi qua đến cỡ nào dày vò. Tô Diệu Hàm là phụ nữ có thai, hành động bất tiện, chào hỏi khách khứa tự nhiên do Trần Kim Kỳ cùng Bao Ngọc Phân tới làm, cho khách nhân ngâm tốt nhất nước trà về sau, lại hàn huyên vài câu, Trương kế tổ đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Tô tiểu thư, ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Lúc đầu lần trước Trương Tuấn Vĩ tại Thụy Quốc đối Thẩm Lãng làm sự tình, chúng ta liền chuẩn bị đến nhà tạ lỗi, chỉ là một mực việc vặt quân thân, rút không ra thời gian. Nhưng lúc đó chúng ta trước tiên đưa cho nghiêm khắc trừng phạt, tước đoạt hắn hết thẻ chức vụ, phạt hắn cấm túc 1 năm. Không nghĩ tới tên xuất sinh này đến chết không đổi, làm tầm trọng thêm, con ta nhóm cùng Ôn Cẩn Dương cùng mở ruộng, lại còn ý đồ bắt cóc Tô tiểu thư, phụ thân ta biết được sau dị thường tức giận. Cũng coi như tên xuất sinh này lương tâm chưa mất, tại đêm qua sợ tội tự sát, cũng coi là cho Tô tiểu thư cùng Thẩm tiên sinh một cái công đạo." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, quan sát đến Tô Diệu Hàm biểu lộ. Bất quá cái này cũng không đủ để đền bù hắn đối Tô tiểu thư mang tới tổn thương, cho nên lần này tới chúng ta có khác biểu thị. Đây là chúng ta tại Thượng Hải bên trên một mảnh đất trống, trước mắt giá trị vốn hóa tại 7-8 chục ức trên dưới, Tô tiểu thư công ty phát triển cấp tốc, tương lai mảnh đất trống này nhất định đối với các ngươi có đại tác dụng. Nói,
Hắn từ trợ lý trong tay tiếp nhận một chồng văn kiện, bỏ vào Tô Diệu Hàm trước mặt, "Tô tiểu thư chỉ cần ký tên là được." Tô Diệu Hàm môi đỏ khẽ mím môi, ánh mắt rơi vào cái kia một chồng trên văn kiện. Lần trước Trương Tuấn Vĩ rõ ràng nhằm vào Thẩm Lãng hạ sát thủ, bọn hắn không có đến nhà xin lỗi, ngược lại lần này Trương Tuấn Vĩ làm đồng lõa, chỉ là có cái này động cơ, Trương gia liền trông mong tới cửa xin lỗi bồi thường, ở trong đó nguyên nhân, Tô Diệu Hàm đại khái cũng có thể đoán được. Đương nhiên sẽ không là bởi vì chính mình cùng Thẩm Lãng nguyên nhân. Đại khái suất là bọn hắn nhìn thấy Ôn Cẩn Dương đã phế đi, Ôn Thanh Niên cha con thượng vị đã thành kết cục đã định, mà mình cùng Thẩm Lãng lại cùng Ôn Thanh Niên giao hảo, không muốn đắc tội chết Ôn Thanh Niên, bất đắc dĩ mới cúi xuống cao quý đầu lâu. Đối Trương gia Tô Diệu Hàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng cũng chưa nói tới cửu hận gì, dù sao tại Trương Tuấn Vĩ dây dưa mình, ám sát Thẩm Lãng phương diện này, bọn hắn cũng không có trợ trụ vi ngược qua. Đã đối phương thành ý tràn đầy đến nhà xin lỗi, càng ban được chết Trương Tuấn Vĩ cho mình một cái công đạo, Tô Diệu Hàm không có đạo lý không đỡ lấy đối phương đưa tới hòa giải tín hiệu, Trương gia thực lực cường đại, tại bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, có thể không đắc tội tự nhiên không thể đắc tội. Trương tổng, Trương Tuấn Vĩ sở tác sở vi đều là hắn một người gây nên, cùng Trương gia không quan hệ. Bây giờ hắn đã vì mình sở tác sở vi bỏ ra đại giới, ta nhìn cái này nhận lỗi coi như xong đi. Tô Diệu Hàm nói. Trương kế tổ gặp nàng nói như thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ lo lắng Tô Diệu Hàm sẽ đúng lý không tha người. Tô tiểu thư, ngươi nói là không sai, nhưng nuôi không dạy lỗi của cha, Trương Tuấn Vĩ rất sớm đã không có phụ thân, đều là chúng ta những thứ này làm thúc bá quản giáo không nghiêm, mới khiến cho hắn đủ thành sai lầm lớn, hắn phạm sai lầm, chúng ta những thứ này làm thúc bá cũng khó từ tội lỗi. Phần này nhận lỗi cũng không nhiều, còn hy vọng Tô tiểu thư không muốn ghét bỏ mới tốt. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, Tô Diệu Hàm cũng không có khách khí nữa, dù sao bọn hắn đối Thẩm Lãng tạo thành tổn thương là thiết thiết thực thực, cầm bọn hắn nhận lỗi cũng không tính quá phận. Nhìn kỹ xong mặt đất chuyển nhượng hợp đồng, không có vấn đề về sau, Tô Diệu Hàm là tả ký xuống tên của mình. Quá trình này, Ôn Đình Trung toàn bộ hành trình không nói một lời nhìn xem, cho đến đợi đến Tô Diệu Hàm ký xong chữ về sau, hắn mới mở miệng nói, "Tô tiểu thư, ta ý đồ đến cùng lão Trương không sai biệt lắm, đều là đến nói xin lỗi." Dư thừa nói nhảm ta cũng không nhiều lời, là ta quản giáo không nghiêm, mới khiến cho Ôn Cẩn Dương dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách, bây giờ cũng hối hận thì đã muộn. Nghe nói Tô tiểu thư chuẩn bị tiến quân chữa bệnh ngành nghề, vừa vặn Thượng Hải bên trên có mấy nhà tế nhân mắt xích bệnh viện, tổng giá trị đại khái tại chục tỷ khoảng chừng, liền chuyển nhượng cho ngươi, xem như một phần nhận lỗi đi. Tế nhân bệnh viện. Tô Diệu Hàm có chút lấy làm kinh hãi, đây là Thượng Hải bên trên tương đối nổi tiếng một nhà tư nhân bệnh viện, không nghĩ tới lại là Ôn gia kỳ hạ bệnh viện. Nàng đích xác cố ý tiến quân chữa bệnh ngành nghề, nếu như trong tay có mấy nhà bệnh viện nơi tay, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Rất nhanh, Song Phương ký xuống hợp đồng. Ôn Đình Trung, Trương kế tổ đợi người tới được nhanh đi cũng nhanh, trò chuyện xong chính sự về sau, liền đứng dậy cáo từ rời đi, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới nửa giờ. Đi ra Tô gia trang vườn, Ôn Đình Trung cùng Trương kế tổ đơn giản trao đổi vài câu, cái sau lên xe rời đi về sau, Ôn Đình Trung đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn trang viên phụ cận lén lén lút lút đứng đấy một nữ nhân, lập tức để đã phát động xe lái xe dừng xe lại. Chương 805, Phạm Di Tỉnh kế hoạch chương 805, Phạm Di Tỉnh kế hoạch đi đem nữ nhân kia kêu đến. Ôn Đình Trung phân phó lấy lái xe. Không đến một phút đồng hồ thời gian, cửa xe mở ra, theo một đạo làn gió thơm thổi qua, Phạm Di Tình một mặt mờ mịt ngồi ở Ôn Đình Trung bên cạnh. Nàng từ Đế Đô cái kia thám thính đến Tô Diệu Hàm bị thương nhẹ, hôm nay là cố ý tới điều tra hư thực, chỉ là đại môn có bảo an trông coi nàng vào không được, chỉ có thể ở kề bên này nằm vùng, nhìn xem có thể chờ hay không đến Tô Diệu Hàm ra. Không nghĩ tới không đợi đến Tô Diệu Hàm, lại trước bị chiếc này rồn rợn sờ chủ xe kêu đến. Có thể mở nổi loại xe này con không phú thì quý, Phạm Di Tình rất hiếu kỳ, đối phương gọi mình tới ý đồ. Vị tiên sinh này, ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi là Phạm Di Tình? Ngươi biết ta? Ôn Đình Trung trầm mặc một lát, ta là Ôn Cẩn Dương phụ thân. Phạm Di Tình kinh hãi, thái độ đều trở nên cung kính, nguyên lai là Ôn tiên sinh ở trước mặt, đại danh của ngài ta đã sớm như sấm bên tai. Ôn Đình Trung từ chối cho ý kiến, Cẩn Dương cùng ước định của ngươi ta có biết một hai, hiện tại hắn đã tiến vào, trước đó ước định như vậy coi như thôi đi. Phạm Di Tình sắc mặt tái đi, nàng có thể không nỡ Ôn Cẩn Dương đáp ứng cho nàng 100 triệu. Bây giờ cùng nhi tử mặc dù cũng áo cơm mua ưu, nhưng kỳ thật Tô Thần trong tay cũng không có bao nhiêu tiền mặt, hắn lại là nguyện quan tộc, mỗi tháng tới tay tiền thuê, trên cơ bản đều bị hắn tiêu xài không còn. Phạm Di Tình có thể từ trong tay hắn cầm tới tiền xài vặt cũng không nhiều, một tháng cũng liền hơn 10 vạn, chút tiền ấy đối với nàng loại này vung tay quá chán đã quen giàu phu nhân tới nói, hạt cắt trong sa mạc. Bởi vậy nàng không kịp chờ đợi muốn cầm đến Ôn Cẩn Dương trong tay 100 triệu, mà lại cũng nghĩ thông qua cơ hội này từ Tô Diệu Hàm trong tay dọa dẫm một bút, mang theo nhi tử đi xa nước ngoài, tiêu diêu tự tại. Ôn tiên sinh, chính là bởi vì Ôn thiếu gia tiến vào, chúng ta mới càng hẳn là tiếp tục a. Phạm Di Tình vội vàng khuyên giải nói, chẳng lẽ ngài liền không muốn cho Ôn thiếu gia báo thù sao? Ôn Đình Trung nhíu mày. Phạm Di Tình rèn sắt khi còn nóng, ta đã có thích đáng kế hoạch, có thể đem Tô Diệu Hàm lừa gạt ra ngoài. Ôn tiên sinh, ngài không đối phó được Ôn Thanh Niên, chẳng lẽ còn không đối phó được Tô Diệu Hàm cùng Thẩm Lãng sao? Bọn hắn tính là thứ gì, cũng dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Ngươi nếu là không giáo huấn một chút bọn hắn, về sau còn có ai lấy ngươi làm chuyện a? Ôn Đình Trung ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, qua một hồi lâu mới hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Phạm Di Tình bận bịu đem kế hoạch của mình kỹ càng nói một lần. Ôn Đình Trung trầm tư hồi lâu, tựa hồ tại tư tưởng kế hoạch này khả thi, lại là sau một hồi, hắn từ tốn nói, đây là ngươi sự tình, không muốn liên lụy đến trên đầu ta tới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng nhìn ngươi coi như thất thời phân thượng, trước đó Cẩn Dương đáp ứng đưa cho ngươi 100 triệu, ta có thể thêm đến 200 triệu, mà lại có thể sớm dự chi 5000 vạn làm tài chính khởi động. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn đem kế hoạch rèn luyện đến viên mãn vô khuyết lại hành động, đừng sợ dùng tiền. Một khi sự tình bại lộ, tuyệt không cho phép lộ ra ta nửa chữ, nếu không, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Xuống xe đi. Phạm Di Tình cũng hỉ, không nghĩ tới Ôn Đình Trung không chỉ có đồng ý, trả lại cho mình tăng thêm 100 triệu, càng là dự chi 5000 vạn. Mời Ôn tiên sinh yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm tốt. Từ trong xe xuống tới, nhìn xem rồi sợ từ từ đi xa, Phạm Di Tình hướng Trang Viên nhìn bên này một chút, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp rời đi. Hiện tại đã có 5000 vạn tài chính khởi động, nàng muốn đem kế hoạch lại hoàn thiện một chút, tranh thủ một kích có hiệu quả, miễn cho ra cái gì sai lầm. Thời gian một ngày trôi qua đi. Trung tuần tháng 12, Thẩm Lãng kết thúc Tokyo âm nhạc hội, về tới Thượng Hải bên trên. Sau đó, chỉ còn lại 2 trận Đế Đô âm nhạc hội, thời gian sẽ định tại Tô Diệu Hàm sinh song hải tử sau cử hành. Sau đó trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng từ chối đi tất cả công việc, chuẩn bị toàn bộ hành trình hầu ở Tô Diệu Hàm bên người, bồi tiếp nàng sinh song hải tử. Ngày này, hai vợ chồng chính ốn tại trên ghế salon xem TV, đột nhiên một trận điện thoại đánh tới Tô Diệu Hàm trên điện thoại di động. Thấy là Tô Thần địa báo, Tô Diệu Hàm kết nối hỏi, "Chuyện gì?" "Thì, Tô Lâm Hạc chết rồi." Tô Diệu Hàm run lên một hồi lâu, cổ họng tắc nghẹn nói, "Chuyện khi nào, chết như thế nào?" Tô Lâm Hạc vào ở Tô Thần trong nhà không lâu, Tô Thần liền cáo chi nàng, đối với cái này, Tô Diệu Hàm cũng không có ý kiến đến gì. Dù là nàng đối Tô Lâm Hạc có oán khí, nhưng hắn đều cái kia thanh tuổi rồi, trên thân lại có bệnh đau nhức tại, Tô Diệu Hàm còn không đến mức cùng một cái lão nhân tính toán chi ly. Liên vừa rồi, ta sau khi về nhà liền thấy hắn ngã trên mặt đất không còn thở, hiện tại mũ thúc thúc cùng pháp y đều tới. Tô Thần ngữ khí có chút hoang mang lo sợ. "Ngươi chờ, ta lập tức tới." Cúp điện thoại, Tô Diệu Hàm liền chuẩn bị thay quần áo, lại bị Thẩm Lãng để lại, "Ngươi bây giờ còn có thể đi đến động đường. Ngươi tốt cũng may nhà đợi, ta đi xem một chút tình huống." Tô Diệu Hàm chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, "Thẩm Lãng, ngươi nhiều chú ý một chút Phạm Di Tình." Tô Lâm Hạc trước kia mỗi năm kiểm tra người, mặc dù có một ít bệnh vặt, nhưng tổng thể coi như khỏe mạnh, trên thân thể không có tật xấu quá lớn, hắn em đẹp đột nhiên chết, ta hoài nghi ở trong đó có vấn đề. Thẩm Lãng trịnh trọng gật đầu, "Ta đã biết, ngươi tốt cũng may nhà nghỉ ngơi, đừng lo lắng." Hắn đơn giản thay quần áo khác, để lái xe mở cửa hướng Tô Thần biệt thự chạy tới, đồng thời cũng mang tới hai cái bảo tiêu. Đi vào Tô Thần biệt thự phụ cận, nơi này đã dùng cảnh giới tuyến vây quanh. "Thị phu, ta ở chỗ này." Tô Thần liếc nhìn Thẩm Lãng, đại lực hướng hắn vẫy tay. Thẩm Lãng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tô Thần cùng Phạm Di Tình mẹ con đang bị mấy cái mũ thúc thúc vây quanh, tại hỏi thăm khẩu cung. Hắn sải bước đi qua, còn chưa mở miệng, Phạm Di Tình liền chất vấn lên, "Làm sao lại một mình ngươi tới, Diệu Hàm đâu, nàng làm sao không đến?" Thẩm Lãng nhíu mày, đạm mạc nói, "Nàng hành động bất tiện, ta liền không có để nàng đến đây." Phạm Di Tình thét to, "Như vậy sao được, chết thế nhưng là gia gia của nàng à, nàng sao có thể không đến, ngươi lập tức gọi điện thoại đem nàng kêu đến." Thẩm Lãng lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, "Ngươi làm rõ ràng, Tô Lâm Hạc cùng Diệu Hàm không có bất cứ quan hệ nào, ta có thể tới là tình cảm, không phải bản phận." Phạm Di Tình cũng cấp tốc trấn định lại, biết mình vừa rồi cảm xúc quá kích động, rũ cụp lấy mặt không nói nữa. Thẩm Lãng cũng không nói nữa, hướng Tô Thần hỏi thăm vài câu. Trải qua pháp y sơ bộ phán đoán, Tô Lâm Hạc là tử vu tâm tạng đột nhiên ngừng, kỹ càng nguyên nhân cái chết còn cần giải phẫu sau mới có thể biết. Nhưng ai biết nghe được muốn giải phẫu Tô Lâm Hạc, Phạm Di Tình cảm xúc lần nữa kích động lên, "Không được, không thể giải phẫu, ta không đồng ý." "Mẹ, người ta pháp y cũng là vì gia gia tốt, ngươi làm gì cự tuyệt ta?" Tô Thần không hiểu. "Tóm lại, ta không cho phép, gia gia ngươi như thế thể diện một người, hắn đều đã chết rồi. Chúng ta làm hậu bối lại đi vũ nhục thi thể của hắn, đây là đại nghịch bất đạo, muốn thiên lôi đánh xuống." Phạm Di Tình hô, "Hắn vốn là trái tim không tốt, trước kia còn ở qua viện, hiện tại niên kỷ lớn như vậy, đột phát bệnh tim qua đời cũng rất bình thường, không cần thiết lại điều tra." Thẩm Lãng ánh mắt xem kỹ lấy nàng, bản năng cảm thấy nữ nhân này không thích hợp, theo hắn biết, Phạm Di Tình đối Tô Lâm Hạc nhưng không có tôn kính như vậy, hiện tại mãnh liệt ngăn cản giải phẫu, chẳng lẽ Tô Lâm Hạc chết cùng với nàng có quan hệ? Đây chỉ là suy đoán, không tốt nói ra miệng, chỉ là hắn đối Phạm Di Tình nhiều hơn mấy phần lưu ý cùng lòng cảnh giác. "Tô Thần, ngươi đi theo ta một chút." Thẩm Lãng lôi kéo Tô Thần đi qua một bên. "Chuyện gì a tỷ phu?" Thẩm Lãng nhìn hắn một cái, "Mấy ngày nay ra ra ngươi trạng thái như thế nào?" "Rất tốt à, mỗi ngày trong nhà nghe hát, mỗi ngày giữa trưa ban đêm đều uống rượu một chén, khí sắc nuôi rất tốt, ta nhìn hắn căn bản cũng không giống sẽ phạm bệnh tim dáng vẻ." Thẩm Lãng gật gật đầu, "Cho nên nơi này đầu khả năng có vấn đề, có khả năng hay không là báo thù cái gì, dù sao ra ra ngươi trước kia cũng đắc tội không ít người." Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, "Cũng không phải không có khả năng này, cho nên giải phẫu là nhất định phải." Thẩm Lãng nói ra, "Hiện tại ngươi là gia gia ngươi duy nhất trực hệ thân nhân, có quyền lợi xử trí hắn di thể, cho nên ý kiến của ngươi cực kỳ trọng yếu. Ta nhìn mẹ ngươi có chút cố chấp, ngươi nghĩ biện pháp đem nàng lấy đi, tốt nhất để ngươi gia gia giải phẫu một chút nhìn xem tình huống, bằng không hắn thật sự là bị người giết, xuống đất chẳng phải là đến chết oan." Tô Thần trịnh trọng gật đầu, "Ngươi nói có đạo lý, ta cái này đi an bài." Thẩm Lãng đứng ở một bên không có lại đi tham dự, nói bọc trời, hắn cũng chỉ là cái ngoại nhân, không có tư cách tham dự vào. Tô Thần không biết cùng Phạm Di Tình cùng Mũ Thúc Thúc nói cái gì, rất nhanh Mũ Thúc Thúc liền rời đi. Phạm Di Tình cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ nhàng cùng Tô Thần nói chuyện. Cũng không lâu lắm, Phạm Di Tình cũng rời đi. "Tỷ phu giải quyết, ta gạt ta mẹ nói muốn đem Tô Lâm Hạc đẩy đi hỏa táng chẳng thiếu, để nàng đi an bài một khối mộ địa, nàng quả nhiên đồng ý tỷ phu, chúng ta cái này đem thi thể đưa đến Mũ Thúc Thúc vậy đi đi." "Ngươi được lắm đấy." Thẩm Lãng cười cười. Hai người mang theo Tô Lâm Hạc di thể ngồi xe chạy tới cục cảnh sát thời điểm, vừa mới rời đi Phạm Di Tình lại trở về, nhìn xem xe biến mất phương hướng phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng đã sớm đoán được hôm nay Thẩm Lãng sẽ đến, dù sao Tô Diệu Hàm lập tức lâm buồn, đi đường đều khó khăn, bởi vậy nàng đã sớm làm xong ứng đối kế hoạch. Bước đầu tiên, cảm xúc kích động phản đối giải phẫu Tô Lâm Hạc thi thể, cứ như vậy, Thẩm Lãng liền sẽ hoài nghi, sẽ nghĩ biện pháp lạ sổ Lâm Hạc thi thể đi cục cảnh sát giải phẫu. Bước thứ hai, nàng bỏ ra trọng kim tìm tới một cái kỹ thuật cao minh ăn cắp, vừa rồi Thẩm Lãng tiến vào đám người lúc, điện thoại đã bị ăn cắp cho lột qua đi. Bước thứ ba, dùng ai thủ pháp cùng Tô Diệu Hàm video, đem nàng lừa qua tới. Vì kế hoạch này, nàng thế nhưng là bỏ ra trọng kim chuyên môn tìm một đoàn đội. DS, đầu tiên, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt mặt khác, trong tháng này khẳng định sẽ kết thúc, sẽ không lại lôi kéo.